Chương 125, lôi kéo đầu tư thất bảo Lưu Ly Tông. Linh Phong Chí trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nếu không mình làm sao lại nghe được như thế không hợp thói thường thuyết pháp. Luận thực lực, thất bảo Lưu Ly Tông có kiếm cốt hai vị phong hào đấu la gia nhập liên minh. Trừ hai đại đế quốc cùng võ hồn điện mấy cái này quái vật khổng lồ bên ngoài, hoàn toàn không giả đều là thượng tam tông Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tại Hạo Thiên Tông Phong Tông không xuất hiện tại, càng là ẩn ẩn có đệ nhất thiên hạ tông tình thế. Luận tài phú, tại thất bảo Lưu Ly Tháp trời sinh giám bảo năng lực phía dưới. Mặc dù thất bảo Lưu Ly Tông cũng không giống Lam Điện Bá Vương Long Tông như thế xây dựng chính mình cao cấp hồn sư học viện, thế nhưng tại tài phú phương diện, chính là 10 cái Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng so ra kém bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông. Giang Ly thuyết pháp có bao nhiêu không hợp thói thường đâu? Nó không hợp thói thường trình độ liền giống với một tên mới từ khoa chính quy tốt nghiệp sinh viên, chạy đến tiểu mã ca trước mặt nói mình muốn đầu tư chim cánh cụt đồng dạng. Linh Phong Chí nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi nói ngươi muốn đầu tư thất bảo Lưu Ly Tông. Giang Ly quả quyết nói, không tệ. Linh Phong Chí tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt Giang Ly. Mặc dù cảm giác rất không hợp thói thường, thế nhưng Linh Phong Chí cũng không có lựa chọn làm chàng xoay người rời đi. Hắn còn là thật muốn nhìn xem Giang Ly đến cùng có thể lấy ra đồ vật như thế nào, mới dám như thế lớn lời không biết thẹn ở trước mặt mình nói muốn đầu tư thất bảo Lưu Ly Tông. Giang Ly đang nghiêm nghị, do hỏi, Linh Tông chủ, ngươi cảm thấy các ngươi thất bảo Lưu Ly Tông hiện tại thiếu nhất chính là gì đó? Thiếu gì đó? Giang Ly vấn đề này ngược lại là đem Linh Phong Chí cho hỏi khó. Nhân tài. Mặc dù hắn thường xuyên lung lạc một số nhân tài, nhưng lại cũng không phải là rất vô cùng cần thiết. Thất bảo Lưu Ly Tông kiếm cốt hai vị phong hào đấu la chí ít đều còn có thể sống hơn vài chục năm. Vì lẽ đó thất bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn có đầy đủ thời gian tại bọn hắn qua đời trước bồi dưỡng được mới cường giả. Thế lực. Thất bảo Lưu Ly Tông tại Hạo Thiên Tông không xuất hiện tại bảy đại tông môn ở trong các phương diện đều muốn so những tông môn khác vượt qua một đầu. Hắn Linh Phong Chí hiện tại càng là Thiên Đấu Đế Quốc quốc sư, dạy bảo Thái Tử Tuyết Thanh Hà lão sư. Thất bảo Lưu Ly Tông tại dưới sự hướng dẫn của hắn, gần như đã đạt tới tông môn sáng tạo đến nay đỉnh phong. Hắn thực sự nghĩ không ra, thất bảo Lưu Ly Tông đến cùng còn thiếu gì đó. Chẳng lẽ là nhường thất bảo Lưu Ly Tháp hồn sư có thể đột phá cấp 79 phương pháp? Cái này đúng là trong lòng của hắn một mực tại sầu lo vấn đề, cũng tính toán đi tìm vô số biện pháp đến đột phá cấp 79 hồn lực. Thế nhưng cấp 80 bình cảnh như là lệch trời ngăn cản ở trước mặt hắn, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều từ đầu đến cuối vô pháp đột phá. Bất quá hắn cũng không tin tưởng trước mắt tiểu gia hỏa này có thể có biện pháp làm cho chính mình đột phá đến cấp 80. Linh Phong Chí lắc đầu nói, ta thất bảo Lưu Ly Tông hiện tại gì đó cũng không thiếu. Liên quan tới điểm ấy ta không tán đồng Linh Tông chủ thuyết pháp. Giang Ly trực tiếp mở miệng phủ định đối phương thuyết pháp, mặc dù Quý Tông thực lực bây giờ cùng thế lực đều thập phần cường đại. Thế nhưng ở trên ba tông cùng xuống tứ tông, bảy đại tông môn bên trong, chỉ có các ngươi thất bảo Lưu Ly Tông dòng chính đệ tử là hệ phụ trợ hồn sư, có thể dựa vào không có chút nào sức chiến đấu hệ phụ trợ võ hồn, đem thất bảo Lưu Ly Tông đẩy lên thượng tam tông vị trí. Thậm chí còn có thể tại Hạo Thiên Tông không xuất hiện tại, ẩn ẩn làm đến đệ nhất thiên hạ tông cấp độ. Linh Tông chủ ngươi cũng xác thực rất lợi hại. Nói thật, nếu như đổi lại là ta, là tuyệt đối làm không được. Nghe được cái này, Linh Phong Chí trong lòng không khỏi có chút đắc ý thiên xuyên vạn xuyên, định đoạt không xuôi. Huống chi Giang Ly đó cũng không phải đáng quay mông ngựa, mà là tại tự thuật một kiện hắn Linh Phong Chí làm ra thành để hắn chính mình cũng vì đó tự hào sự tích. Thế nhưng, Giang Ly nhìn chằm chằm Linh Phong Chí con mắt, tiếp tục nói, cứ việc thất bảo Lưu Ly Tông lại như thế nào đạt tới đỉnh phong, đều không thể che giấu một cái bản chất nhất vấn đề. Đây cũng là làm phụ trợ hệ hồn sư không cách nào tránh khỏi vấn đề. Đó chính là hệ phụ trợ hồn sư bản thân thiếu hụt sức chiến đấu, cần dựa vào cái khác cường đại hồn sư bảo hộ. Linh Phong Chí gật gật đầu, đối với hệ phụ trợ hồn sư thiếu hụt sức chiến đấu một điểm này biểu thị tán đồng. Thế nhưng cái này cũng không có cách nào, bởi vì đây là thuộc về hệ phụ trợ võ hồn trời sinh thiếu hụt. Trừ phi thất bảo Lưu Ly Tháp võ hồn có thể sinh ra ý nào đó không rõ biến dị. Bằng không Lưu Ly cũng chỉ là Lưu Ly, đụng một cái liền nát. Trừ lấy tới phụ trợ, cũng không khả năng giống cái khác khí võ hồn hồn sư như thế đem chính mình võ hồn lấy ra làm vũ khí sử dụng. Vì vậy mà đối với một điểm này, hắn biện pháp chính là nhường thất bảo Lưu Ly Tháp võ hồn hồn sư ở bên ngoài xuất hành thời điểm, đều muốn phân phối một tên thực lực mạnh mẽ đại hồn sư. Mà lại hôn nhân đối tượng nhất định phải là không phải là hệ phụ trợ, nắm giữ bảo hộ thất bảo Lưu Ly Tháp hồn sư thực lực đối tượng. Một điểm này trong nguyên tắc liền có chỗ biểu hiện. Tại trong nguyên tắc, Linh Phong Chí khi nhìn đến áo tư tạp cái này tiên thiên đầy hồn lực hệ thực vật hồn sư thời điểm, vẫn là rất thưởng thức đối phương, cũng không để ý đầu tư lôi kéo áo tư tạp. Thế nhưng một dính đến con gái Ninh Vinh Bình, Linh Phong Chí lập tức liền biến mặt. Bởi vì Linh Phong Chí rất rõ ràng, cái này lỗ hổng tuyệt đối không thể mở, dù là đối phương là hắn thương yêu nhất con gái cũng giống vậy. Nếu là thất bảo Lưu Ly Tông những người khác cũng học Ninh Vinh Bình cách làm, tìm một cái không có sức chiến đấu hồn sư kết hợp, cái kia thất bảo Lưu Ly Tông sớm muộn biết xuống dốc không thành. Chỉ là cuối cùng tại Đường Tam cùng áo tư tạm ảnh trong gương hồn kỹ cùng nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng phía dưới, Linh Phong Chí vẫn là đối Ninh Vinh Bình vùng ra cái này lỗ hổng. Mặc dù quá trình không giống, thế nhưng kết quả xác thực như hắn đoán, thất bảo Lưu Ly Tông trong tương lai đi từ hướng xuống dốc. Giang Ly nói, muốn phải bù đắp hệ phụ trợ hồn sư sức chiến đấu biện pháp tốt nhất chính là dựa vào hồn cốt. Nghe đến đó, Linh Phong Chí trong ánh mắt lóe qua vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng Giang Ly có thể có cao kiến gì đây? Nói hồi lâu nguyên lai đáp án chính là hồn cốt. Điểm ấy chính hắn lại làm sao không biết? Thế nhưng một khối hồn cốt giá trị bao nhiêu? Chí ít 100.000 viên kim hồn tệ trở lên. Còn thường thường có tiền mà không mua được. Có lẽ là bởi vì đối phương vận khí tốt đến tuổi còn trẻ liền từ trên thân hồn thú tuân ra hồn cốt. Đến mức đối phương xem nhẹ hồn cốt trình độ hiếm hoi đi. Linh Phong Chí nhìn Giang Ly một cái, Không nói trước có thể hay không tìm tới nhiều như vậy một cốt, chính là có thể tìm tới, cũng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn đệ tử tất cả đều an bài lên hồn cốt, đây cũng là bao lớn một bút tốn hao. Điểm ấy tạm thời không nói. Nếu là thật cho nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn hồn sư đều an bài lên hồn cốt, vậy những này đệ tử ở bên ngoài cất bước thời điểm, ngược lại biến thành từng tòa di động bảo khố. Mặc dù võ hồn điện đội chấp pháp thường xuyên tại đại lục các nơi bắt những cái kia phạm pháp phạm tội hồn sư, thế nhưng cũng đồng dạng ngăn không được nhân tính tham lam. Cách làm như vậy sẽ chỉ làm Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử ra ngoài cất bước lúc càng thêm nguy hiểm, từ đó làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tông càng nhanh hướng đi suy sụp. Linh Tông chủ ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ phương pháp cũng không phải hồn cốt. Thấy Linh Phong Chí hiểu lầm, Giang Ly vội vàng mở miệng nói ra, rốt cuộc hồn cốt loại vật này giá cả đắt đỏ không nói, còn có thể gặp không thể cầu. Cho dù là giàu như Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không khả năng cho tông môn đệ tử toàn biên phối trí bên trên hồn cốt loại vật này. Giang Ly mặc dù tuân ra qua hai khối hồn cốt, thế nhưng cũng không đến nỗi đến đối hồn cốt trình độ hiếm hoi không có nhận biết trình độ. Hắn cũng không phải gì đó sao không ăn thịt cháo ngu xuẩn, mà lại Giang Ly phương pháp cũng không phải hồn cốt loại vật này. Cứ việc tại trong nguyên tắc có nâng lên, tại hồn thú cực độ oán hận tình huống dưới giết chết đối phương, tuân ra hồn cốt độ khả thi sẽ cực kỳ gia tăng. Thế nhưng đối với một điểm này, Giang Ly là khịt mũi coi thường. Hồn sư sát hồn thú, tại hồn thú trước khi chết, chẳng lẽ còn có không oán hận đối phương? Chẳng lẽ hồn thú đều là tự nguyện chịu chết? Không phải vậy, vậy tại sao đấu La đại lục hồn cốt số lượng vẫn là không thể đi lên? Còn cực độ oán hận, không phải liền là muốn phải yên tâm thoải mái cho mình sát sinh ngược sinh hành vi mượn cớ sao? Chỉ có thể nói đây đều là nói nhảm. Vì lẽ đó Giang Ly cũng không có cầm cái này chiêu cười thuyết pháp đến nói với Ninh Phong Chí. Nếu như ta nói, ta có một kiện có thể đại lượng sinh sản, tiện cho mang bên mình mang theo, đồng thời uy lực cực lớn vũ khí có thể dùng tìm tới chi phí Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Giang Ly nhìn trước mắt người trung niên này nam nhân, ý tứ sâu xa nói, không biết Ninh Tông chủ cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông có nguyện ý hay không tiếp nhận đầu tư của ta đâu. Chương 126, dùng phong hào đấu la thử xuống ngươi thật có vật như vậy. Ninh Phong Chí kinh ngạc nhìn trước mắt Giang Ly hỏi, có thể sản xuất hàng loạt, tiện cho mang theo, uy lực cực lớn. Cái này ba cái từ tổ hợp lại cùng nhau, không thể nghi ngờ là đâm trúng Linh Phong Chí trong lòng dây điểm. Tự nhiên, Giang Ly gật gật đầu, lập tức liền đưa tay từ không gian triệu hoán bên trong lấy ra một kiện đen nhánh vật phẩm, đem nó cất đặt trên bàn, chỉ vào kiện vật phẩm này đối với Linh Phong Chí nói, "Linh tông chủ mời xem." "Đây là?" Linh Phong Chí nhìn xem Giang Ly đặt lên bàn đồ vật, mặt lộ vẻ không hiểu. Dù là có Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn mang tới siêu mạnh giám bảo thiên phú, hắn cũng không có chút nào nhìn ra trước mắt cái này đen nhánh vũ khí có cái gì đặc biệt chỗ. Giang Ly cười cười, nếu có cái khác cùng Giang Ly đến từ cùng một cái thời đại người xuyên không nhìn thấy Giang Ly lấy ra cái này đồ vật, khẳng định biết tại trước tiên kịp phản ứng. Cái này không phải liền là một cây súng lục sao? Mà ở đấu La đại lục cái này còn ở vào vũ khí lạnh thời đại, liền đường tam xuyên qua mang tới cơ quan loại ám khí đều có thể chấn kinh đại lục, cải biến đấu La đại lục cách cục. Chớ nói chi là vũ khí nóng thời đại mới xuất hiện hỏa thương. Linh Phong Chí nhìn không ra thành tựu mới bình thường, nếu là Linh Phong Chí một cái liền có thể nhìn ra đây là một cây súng lục, cái kia Giang Ly sẽ phải hoảng. Cái này vũ khí tên là súng ngắn, không cần hồn lực khu động, chỉ cần là khí lực lớn điểm người bình thường đều có thể sử dụng, mà lại có cực mạnh lực sát thương. Bảy bước bên ngoài, uy lực đủ để đánh giết không 10.000 năm hồn hoàn cấp 50 hồn vương trở xuống phần lớn hồn sư. Bảy bước trong vòng, dựa vào đánh lén, cũng có thể làm đến đem cấp 70 hồn thánh trở xuống hồn sư trọng thương. Đến mức nắm giữ võ hồn chân thân hồn thánh, có lẽ cũng có thể tạo được một chút hiệu quả. Bất quá ta cũng không có đối hồn thánh thử qua, vì lẽ đó một điểm này còn cần nghiệm chứng. Giang Ly không đội không chậm hướng Ninh Phong Chí giải thích nói. Mặc dù bởi vì tại thiên đấu trong phòng đấu giá ngoài ý muốn đụng phải Ninh Phong Chí để hắn lên một tia đầu tư Thất Bảo Lưu Ly Tông ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không có lấy ra Khỉ La Ốc Kim Hương cái này gốc có thể nhường Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp tiên thảo, mà là lấy ra với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao súng lục tự chế. Đừng hỏi hắn là thế nào chế tác được, chỉ có thể nói thân là một tên chịu qua mạng lưới tin tức nổ lớn thời đại người xuyên không, đừng nói là súng ống, liền xem như tinh luyện mối mịn, chế tạo xà phòng, chế tác nước hoa, cùng với tạo giấy y nấn các loại một hệ liệt có thể xưng người xuyên không phải học đồ vật hắn đều biết. Chỉ tiếc hắn xuyên qua đấu La đại lục, trừ vũ khí nóng bên ngoài, vật gì khác thế giới này đều có, để hắn đã mất đi dùng cái này cơ hội kiếm tiền. Đến mức súng ngắn, nói thật, kỳ thực từ dùng tay cung tiễn, đến bán tự động tên nỏ, lại đến sau cùng súng ống, ba cái ở giữa kỳ thực cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là súng ống cuối cùng từ dựa vào cung nỏ bản thân tài liệu có dạn bắn ra mũi tên tạo thành tổn thương, đổi thành đem trọng điểm đặt ở xạ kích lúc phát ra đạn mặt trên, biến thành dựa vào thuốc nổ thiêu đốt lúc sinh ra nháy mắt lực buộc phát đẩy mạnh đạn tiến lên tổn thương địch nhân. Vì lẽ đó tại hoàn thành nắm tay này thương lúc cũng không có tốn hao Giang Ly quá nhiều tinh lực, chỉ là tại nạp đinh thành tùy tiện tìm mấy tên tay nghề không tệ công tượng liền chế tạo ra. Lớn nhất chỗ khó vẫn là tại trên đạn mặt thuốc nổ phối trộn cùng nhóm lửa thuốc nổ lửa có sẵn trên cơ quan. Nếu như là có dây chuyền sản xuất có thể đại lượng sinh sản còn tốt, thế nhưng Giang Ly phía trước nào có thời gian này cùng kim tiền. Bởi vậy cũng chỉ là tại ngay từ đầu hưng phấn tay xoa mấy cái đạn, đằng sau liền cảm thấy nhàm chán, chỉ là dùng đến tạm thời coi là cất giữ. Mà bây giờ sở dĩ cầm cái này vũ khí tìm tới chi phí Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vừa đến, Thất Bảo Lưu Ly Tông tại đấu La đại lục thế lực xác thực rất lớn, hơn nữa còn rất có tiền, từ trong nguyên tắc Ninh Phong Chí có thể lấy 100 viên kim hồn tệ một kiện giá cao từ đường tam trong tay mua tụ tiện đến xem, liền có thể nhìn ra Ninh Phong Chí người này cũng rất bỏ được dùng tiền. bởi vậy có thể thỏa mãn chính mình quy mô lớn sinh sản súng ngắn sinh ra tốn hao. Thứ hai, Ninh Phong Chí ngay ở chỗ này, cùng nó làm cho đối phương tương lai cùng Đường Tam hợp tác, vậy còn không như chính mình trước cùng hắn hợp tác. Đến mức tương lai thất bảo Lưu Ly Tông sẽ làm phản hay không hối hận. Đây cũng là hắn không có lấy ra Khỉ La Úc Kim Hương nguyên nhân. Mà lại Đường Tam có thể tại ám khí bên trong thiết trí phòng phá giải cơ quan, Giang Ly tự nhiên cũng có thể nơi tay bên trên thương thiết trí. Coi như thất bảo Lưu Ly Tông tương lai đổi ý, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, còn có thể kiếm một món hời, cớ sao mà không làm đâu. Dùng ít nhất tiền hoàn thành chính mình muốn làm sự tình, cái này gọi ưu tú. Không tốn một phân tiền sẽ làm thành chính mình muốn làm sự tình, cái này gọi ưu việt. Dùng khác người tiền, xử lý chuyện của mình, cái này kêu xong đẹp. Cái này, Linh Phong Chí nhíu mắt. Nhỏ như vậy một kiện đồ vật có thể thương tổn được hồn thánh. Linh Phong Chí có chút không tin. Bởi vì nếu như Giang Ly nói là thật, vậy vật này nào chỉ là có thể bù đắp hệ phụ trợ hồn sư tự thân yếu đối nhược điểm. Quả là chính là có thể đem toàn bộ Đấu La đại lục cách cục đều cải biến được rồi. Hắn thậm chí đã không nhịn được bắt đầu ở nghĩ, nếu như hai đại đế quốc ở trong có ai có thể nắm giữ dạng này vũ khí, cũng cho mình quân đội phân phối bên trên. Sợ không phải là có thể nhờ vào đó thống nhất Đấu La đại lục. Linh Phong Chí đã bắt đầu có chút hoài nghi Giang Ly nói tới vũ khí uy lực phải chăng có chút khuyết đại. Giang Ly không nói gì, chỉ là lần nữa yên lặng lấy ra một cái băng đạn cùng với mấy quả cờ đạn. Theo đạn chứa vào hộp đạn, cũng nhét vào dưới đáy băng súng. Linh Phong Chí mới rốt cục từ Giang Ly trên tay thanh này vũ khí bên trên cảm giác được một tia như có như không uy hiếp. Linh Phong Chí kinh. Mặc dù hắn là hệ phụ trợ hồn sư không giả, thế nhưng cấp 79 hồn lực đẳng cấp, lại tăng thêm 3 cái màu đen 10.000 năm hồn hoàn đối tố chất thân thể tăng thêm, cùng với trong cơ thể phối trí hồn cốt. Hắn chính là cùng một tên hơn 50 cấp hệ cường công hồn vương đối chiến cũng còn có nhất định phần thắng. Thế nhưng là trước mắt cái này nho nhỏ đồ vật thế mà có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao có thể không cảm thấy chấn kinh. Bên mình Linh Tông chủ nên có phong hào Đấu La cấp bậc tiền bối trong bóng tối bảo hộ ngươi đi. Giang Ly khẽ cười nói, không ngại làm cho đối phương ra tới thử một chút vũ khí này uy lực như thế nào. Đối với vũ khí nóng uy lực, Giang Ly vẫn là rất tự tin, chí ít khẳng định phải so Đường Tam những đường môn đó ám khí muốn mạnh. Đường Tam ám khí dù là dính vào huyền huyễn yếu tố, tối đa cũng chỉ có thể làm đến tổn thương thần mà vô pháp giết thần. Thế nhưng thần mình tại Đấu La đại lục thế giới này lúc biểu hiện lực, chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu. Kiếm thúc. Linh Phong Chí nghe xong Giang Ly lời nói suy nghĩ một chút về sau, vẻ mặt nghiêm túc đối với không khí gọi một tiếng. Rốt cuộc liền hắn đều cảm giác được nguy hiểm đồ vật, không gọi phong hào Đấu La ra tới, cũng không thể để hắn một cái hệ phụ trợ hồn sư tới thử thương a. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp một tên mặc tuyết trắng trường bào, râu tóc bạc trắng ông lão mặc áo trắng không biết từ khi nào xuất hiện tại mấy người trước mặt. Kiếm Đấu La. Giang Ly mặt mày vẩy một cái, mang theo ngạc nhiên nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt ông lão mặc áo trắng. Chính là trong nguyên tắc kết cục khiến người cảm thấy tiếc hận thất bảo Lưu Ly Tông chống trời Bạch Ngọc Trụ, có đệ nhất thiên hạ sát phạt võ hồn thất sát kiếm Kiếm Đấu La kiếm trận. Kiếm Đấu La vô về râu dài, thản nhiên nói, không tệ, chính là lão phu. Kiếm thúc, vừa rồi vị tiểu hữu này lời nói ngươi nên cũng nghe được đi. Đối với Kiếm Đấu La vị này thất bảo Lưu Ly Tông trụ cột một trong, Ninh Phong Chí trong lòng tất nhiên là tràn ngập tôn kính. Tự nhiên, Kiếm Đấu La đáp lại nói, mặc dù lão phu ta là không tin thứ này có tiểu gia hỏa nói lợi hại như vậy, thế nhưng lão phu nhưng cũng không ngại mở mang kiến thức một chút. Dù là uy lực có thể có hắn miêu tả một phần mười, cũng đáng được thất bảo Lưu Ly Tông cho một cái đầu tư cơ hội. Kiếm thúc, vậy liền giao cho ngươi. Ninh Phong Chí gật gật đầu, đối Kiếm Đấu La biểu thị nói, liền giao cho ta đi. Kiếm Đấu La lập tức nhìn nói với Giang Ly, tiểu gia hỏa, nhanh bắt ngươi cái này đồ chơi nhỏ đối ta sử dụng đi. Giang Ly giơ tay lên tương nói, đã như vậy, tiểu tử kia ta có thể thành đắc tội. Tại chính mình cái này thành danh đã lâu phong hào Đấu La trước mặt cũng có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Cái này không khỏi làm cho Kiếm Đấu La đối Giang Ly có chút nhìn với con mắt khác. Lập tức vô về râu dài, trong miệng phát ra cởi mở tiếng cười nói, ha ha ha, nếu như ngươi cái này đồ chơi nhỏ liền ta cái này phong hào Đấu La đều có thể thương tổn lời nói, vậy lão phu còn ước gì bị đắc tội đây. Thấy thế, Giang Ly cũng không có nói thêm gì nữa, mà là kéo xuống trong tay súng ống bảo hiểm đóng mở, nhắm ngay trước mắt Kiếm Đấu La, bóp cò súng. Vành theo nòng súng phát ra một tiếng vang thật lớn. Một viên kim loại đạn đương theo lấy mảnh liệt hỏa quang từ nòng súng bên trong xoay tròn bắn ra. Kim loại đạn lôi cuốn lấy một tia thuốc nổ thiêu đốt lúc sinh ra mùi khói thuốc súng, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Kiếm Đấu La. Tới tốt lắm. Nhìn xem từ trong tay Giang Ly bắn ra kim loại đạn, Kiếm Đấu La khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy nhanh chóng hướng về phía trước đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, lại tính toán dùng hai ngón tay đến kẹp lấy bay tới kim loại đạn. Nhìn Giang Ly mí mắt cuồng loạn. Thiên hạ võ công không cứng không phá, nhanh không gì không phá đúng không? Nơi nào đến hỏa vân tà thần? Cùng lúc đó, một bên khác Liễu Nhị Long tại đối với Thiên Nhận Tuyết kêu lên một tiếng tuyết tỷ về sau, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 127, Liễu Nhị Long, ta thích hợp mà thay bảo, tuyết đen, ư? Học viện Lam Phách. Thiên Nhận Tuyết biểu tình cổ quái nhìn trước mắt Liễu Nhị Long hỏi, ngươi vừa rồi nói ra đi. Gì đó? Liễu Nhị Long theo bản năng hỏi ngược lại. Tuyết tỷ. Thiên Nhận Tuyết nói, vừa rồi ngươi có gọi ta tuyết tỷ a? Gì đó tuyết tỷ? Ta không biết, ta không có nói qua a. Liễu Nhị Long ngóc đầu lên, tránh đi Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, giả bộ hồ đồ nói. Thiên Nhận Tuyết nghiêm nghị nói, ngươi vừa rồi rõ ràng liền có nói qua. Nếu như vừa rồi Thiên Nhận Tuyết còn có thể hoài nghi là chính mình nghe lầm, như vậy Liễu Nhị Long cái này đem mình làm đồ đần đối đãi giống nhau trả lời, không thể nghi ngờ là bằng chứng chính mình vừa rồi cũng không có nghe lầm.
Ta không có.
Liễu Nhị Long tiếp tục kiên cường nói. Rõ ràng liền có.
Không có.
Có. Hai người rõ ràng một cái là hơn 40 tuổi phong vận ngự tỷ, một cái khác thì là đã từng khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa xa hoàn mỹ nữ thần. Kết quả lúc này hai người lại giống như là tiểu hài tử đồng dạng tại đấu võ mồm. Lão nương nói không có là không có, ngươi có thể thì sao? Liễu Nhị Long khó thở, trong lúc nhất thời mà ngay cả lão nương như vậy đều tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt nói ra. Thiên Nhận Tuyết có chút nghiến răng nói, ta nhìn ngươi đây là thích ăn đòn đi.
Người kia.
Liễu Nhị Long hai tay chống nạnh, một mặt không phục nói, ngươi còn nghĩ khi dễ ta hay sao? Phải biết, hiện tại ta cũng không phải hai mươi mấy năm trước cái kia mới ra đời tiểu nha đầu. Hiện tại, đứng tại trước mặt ngươi chính là Liễu Hồn Thánh Học Viện Lam Phách Viện trưởng hình người khủng long bạo chúa cái Nhị Long. Cũng không phải hai mươi mấy năm trước mới ra đời cái kia nũng nịu thiếu nữ. Đừng nói là Tuyết tỷ, chính là nàng cha ruột Ngọc Lam Miện đến, nếu là chọc giận nàng sinh khí, nàng cũng như thường không nể mặt mũi, chiếu đánh cũng lầm. Hai mươi mấy năm trước, Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ từ Liễu Nhị Long trong lời nói rút ra đến gì đó mấu chốt tin tức. Gì đó hai mươi mấy năm trước, ba mươi mấy năm trước. Liễu Nhị Long tiếp tục con vịt chết mạnh miệng, nói sang chuyện khác, muốn đánh liền đánh, nhanh, đừng nói nhảm. Ngươi nếu là thắng, ta chính là thật gọi ngươi một tiếng Tuyết tỷ lại như thế nào? Có thể ngươi nếu là thua, vậy ngươi về sau liền phải ngoan ngoãn gọi ta Nhị Long tỷ tỷ. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt Thiên Nhận Tuyết, trong lòng thật là có chút tâm động, không khỏi sinh ra dạng này một luồng ý nghĩ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta thích hợp mà thay vào ư? Tốt tốt tốt, đảo ngược thiên cương đúng không? Chỉ là một tên hồn thánh mà thôi, cái này nếu là không đem nàng cho đánh phục, cái này về sau sợ không phải là muốn cưới tại trên đầu mình. Cái này có thể nhịn đến, coi như Giang Ly có thể nhịn, nàng Thiên Nhận Tuyết cũng nhận không được. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem trước mặt không biết trời cao đất rộng Liễu Nhị Long, hôm nay liền phải muốn đối mới thật tốt nhìn một chút. Ngươi Tuyết tỷ đến cùng vẫn là ngươi Tuyết tỷ. Hừ, Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không để ý lắm. Nhìn Thiên Nhận Tuyết hiện tại tuổi tác, xem ra tối đa cũng bất quá là 20 tuổi. Coi như mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Dù là có Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ dạng này thần cấp võ hồn thì thế nào? Nàng Hỏa Long võ hồn cũng không phải ăn chay. Liễu Nhị Long biểu thị chính mình không chút nào hư. Hỏa Long võ hồn, phụ thể. Liễu Nhị Long hét lớn một tiếng, lần nữa sử dụng trong cơ thể đỉnh cấp võ hồn Hỏa Long tiến hành phụ thể. Bất quá lúc này đây, nàng không phải vì đánh giết dâm tặc, mà là vì tại Thiên Nhận Tuyết trên tay đoạt lấy chính cung vị trí. Vì lẽ đó lần này võ hồn phụ thể về sau mặc dù trên thân như cũ tản mát ra ngang ngược khí tức kinh khủng, nhưng lại không có mảy may sát ý. A Thiên Nhận Tuyết thấy thế cười lạnh một tiếng. Cũng là lúc này ngay tại Liễu Nhị Long trước mặt triệu hồi ra chính mình võ hồn, Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ, võ hồn phụ thể. Cùng lúc trước ngụy trang thành Giang Ly thời điểm không giống, bởi vì Giang Ly hiện tại chỉ có cấp 43. Vì lẽ đó tại ngụy trang thời điểm, nàng chỗ biểu diễn ra hồn hoàn số lượng cũng là phù hợp Giang Ly hồn lực đẳng cấp 4 cái. Thế nhưng hiện tại nàng đã ném đi ngụy trang trên người. Bởi vậy, nương theo lấy nắm giữ 6 cái cánh chim màu đen, khiến người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ võ hồn dung nhập vào Thiên Nhận Tuyết thân thể. Đen, 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 đỏ, đỏ. 8 cái đánh vỡ hồn sư truyền thống thường thức hồn hoàn từ Thiên Nhận Tuyết dưới chân dâng lên. Quanh quần tại Thiên Nhận Tuyết toàn thân, thỏa thích phóng thích ra thuộc về mình tia sáng. Hồn, hồn đấu la. Cứ việc Liễu Nhị Long biết rõ Thiên Nhận Tuyết thực lực khả năng không đơn giản, thế nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà có thể không hợp thói thường đến loại tình trạng này. Không biết có phải hay không là ảo giác, Liễu Nhị Long ẩn ẩn cảm giác trên trán tựa hồ có một giọt mồ hôi lan xuống. Như thế nào? Biết rõ sợ. Thiên Nhận Tuyết lời nói cười yến yến, sợ liền ngoan ngoãn kêu một tiếng Tuyết tỷ, Tuyết tỷ là sẽ không cùng ngươi so đo. Liễu Nhị Long tiếp tục mạnh miệng nói, ai sợ? Mặc dù Thiên Nhận Tuyết cái này hồn đấu la cấp bậc tu vi cùng 6 đen 2 đỏ hồn hoàn phối trí nhìn qua giống như rất đáng sợ, mà lại cũng đúng là rất đáng sợ. Thế nhưng, Liễu Nhị Long nàng rất rõ ràng, cái này còn không phải Thiên Nhận Tuyết cực hạn. Thiên Nhận Tuyết tương lai chỉ biết biến càng mạnh. Hiện tại có lẽ là nàng cùng Thiên Nhận Tuyết gặp mặt về sau yếu nhất thời kỳ. Hồn đấu la cũng bất quá chỉ là cao hơn nàng một cảnh giới mà thôi. Miễn cưỡng có thể đánh, mà lại hiện tại nếu là không thể đánh bại đối phương, cái kia tương lai liền rốt cuộc không có cơ hội. Chỉ có thể bị đối phương án áp ở phía dưới ngoan ngoãn gọi đối phương Tuyết tỷ. Đánh còn có một cơ hội, không đánh vậy liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cứ nghĩ như vậy, thứ 7 hồn kỹ Hỏa Long chân thân, thứ 6 hồn kỹ Bạo Hỏa Long tật. Liễu Nhị Long dưới chân hai viên màu đen hồn hoàn sáng lên, ánh đen chiếu xạ tại Liễu Nhị Long trên thân. Tại võ hồn chân thân phía dưới, Liễu Nhị Long lần nữa biến thân thành một đầu hất lên như loại hồng ngọc màu đỏ khủng bố lân giáp hình người khủng long bạo chúa cái. Uống Liễu Nhị Long hét lớn một tiếng, hai mắt thường hồng, một tia ngọn lửa từ hai mắt tràn ra. Liễu Nhị Long nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, giang giáp. Liễu Nhị Long chỗ đứng vị trí đại địa giãn nước, từng đạo ánh sáng màu đỏ từ bên trong khe hở chảy ra. Quanh một giây sau, như là núi lửa bộc phát, nóng hổi lửa cháy mạnh từ dưới đất chui ra. Vô số ngọn lửa cuốn quanh ở Liễu Nhị Long trên thân, đáng sợ đến cực điểm. Cho dù là cao hơn nàng một cảnh giới hồn đấu la, nhìn thấy dạng này một màn, trong lòng cũng sắp nhịn không được ngây ra, không thể không nghiêm túc đối đãi. Thế là, Liễu Nhị Long lôi cuốn lấy cỗ này tại hai viên màu đen hồn hoàn ra chỉ xuống vô địch xu thế, hướng phía Thiên Nhận Tuyết đá đi lên. 3 giây sau, Liễu Nhị Long bị đánh bại, cũng đánh ra tới một cái gờ gọi Tuyết tỷ. Thiên Nhận Tuyết đem Liễu Nhị Long đè xuống đất, không khách khí nói, ta không. Liễu Nhị Long dù là bị đánh bại về sau, cũng vẫn như cũ kiên cường, lão nương còn có thể lại đánh, có bản lĩnh ngươi bùng ra lão nương, lão nương lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp.
300 hiệp?
Vẫn là 3 giây. Thiên Nhận Tuyết có chút khinh thường.
Ngươi,
ta. Liễu Nhị Long khó thở nói, vừa mới cái kia không tính, ta chỉ là chủ quan, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, ta lần này phải nghiêm túc. Ba Thiên Nhận Tuyết không nói gì, trực tiếp một bàn tay đập vào Liễu Nhị Long trên cằm nông. Nhìn trước mắt một hồi sóng thịt lan lột, Thiên Nhận Tuyết khỏe mắt của loạn. Trong lòng không khỏi cầm đối phương đại lôi cùng mông lớn cùng tự mình làm một phen so sánh. Bại hoàn toàn. Lại có như thế chát chát khí dáng người. Thực sự là quá phạm uy. Đáng ghét ta. Thiên Nhận Tuyết trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Ba lập tức lại là nhịn không được ở phía trên vỗ một cái. Thầm nghĩ trong lòng. Tốt ngươi cái Liễu Nhị Long. Ta muốn trừng phạt ngươi. Liền phạt ngươi qua một đoạn thời gian tại sau khi kết hôn, Linh Diên đấu la ở phía sau đẩy thời điểm nhường ngươi ở một bên nhìn xem. Tuyết tỷ, ta sai rồi, không muốn lại đánh. Liễu Nhị Long trên mặt một hồi đỏ bừng, nhịn không được đội vàng mở miệng đối Thiên Nhận Tuyết biểu thị chịu thua. Nói, ngươi là gì đó hơi nhận biết ta cùng Giang Ly. Thấy Liễu Nhị Long chịu thua, Thiên Nhận Tuyết lại quay Liễu Nhị Long một chút, lúc này mới bỏ qua đối phương. Thế nhưng cũng không có quên hỏi thăm đối phương đến thỏa mãn mình hiếu kỳ. Liễu Nhị Long nói, ta không thể nói, không thể nói. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem trước mặt muốn nói lại thôi Liễu Nhị Long, trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng lại cũng không có lựa chọn nói ra. Được thôi, lần này thì thôi, nếu là còn có lần sau, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Liễu Nhị Long liền vội vàng gật đầu. Lại một lát sau, Liễu Nhị Long cuối cùng nhịn không được đối Thiên Nhận Tuyết yếu ớt mà hỏi, Tuyết tỷ, ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Đang nói chuyện, Liễu Nhị Long nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Không được. Thiên Nhận Tuyết quả quyết cự tuyệt Liễu Nhị Long thỉnh cầu. Vì cái gì? Liễu Nhị Long sững sờ. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi chính mình ra tay với Thiên Nhận Tuyết nguyên nhân, nên không đến mức a, mà lại chính mình cũng đã phục nhuyễn. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Thiên Nhận Tuyết nàng muốn tiến hành kế hoạch của mình a, mặc dù xuất hiện một chút vấn đề, thế nhưng nàng lại còn không có bứt bỏ phía trước kế hoạch kia ý nghĩ. Nếu là Giang Ly nhìn thấy Liễu Nhị Long, để hắn trước giờ biết rõ làm sao bây giờ? Như thế chẳng phải không có ngạc nhiên sao? Mà lại nàng cũng không có dẫn người tiến vào không gian triệu hoán quyền hạn, vậy liền chỉ có thể cự tuyệt Liễu Nhị Long. Tuyết tỷ, Liễu Nhị Long lập tức liền gấp. Thiên Nhận Tuyết không có cách, chỉ có thể nói với Liễu Nhị Long từ bản thân kế hoạch. Kết hôn. Lúc đầu chỉ là chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy Giang Ly, thế nhưng Thiên Nhận Tuyết kế hoạch mang đến ngạc nhiên lại tại nháy mắt làm cho hôn mê đầu góc của nàng. Ta biết rồi. Hơn 20 năm cũng chờ, nàng cũng không quan tâm đợi thêm một đoạn như vậy thời gian. Thế là lập tức vui vẻ đồng ý Thiên Nhận Tuyết kế hoạch. Chờ một chút, giống như cũng không phải không có cách nào. Thấy Liễu Nhị Long như thế tức thời, Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, giống như cũng không phải không có thao tác không gian, thế là sửa lời nói, bất quá, tiếp xuống ngươi muốn toàn nghe ta an bài. Ta biết rồi, Tuyết tỷ. Liễu Nhị Long gật gật đầu. Chương 128, Tuyết trắng, ta có một người bạn cùng lúc đó, không gian triệu hoán. Rời đi Nguyệt Hiên về sau, Linh Diên Đấu La liền bị Thiên Nhận Tuyết cho đuổi đi. Chỉ là rời đi về sau, nàng cũng không có lựa chọn ở bên ngoài đi dạo, mà là lựa chọn trở lại không gian triệu hoán tìm được Tuyết trắng. Nhưng mà nhìn xem ở trước mặt mình dạo bước đi tới đi lui Tuyết trắng, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Thứ 132 lần. Vẫn là thứ 133 lần. Linh Diên Đấu La đã đếm không hết đây rốt cuộc là Tuyết trắng ở trước mặt mình thán qua lần thứ bao nhiêu tức giận. Lúc đầu nhớ lại đến không gian triệu hoán bên trong tìm Tuyết trắng, sau đó vì đó trước phản bội đối phương sự tình nói xin lỗi. Thế nhưng đối mặt như bây giờ tình huống, trong nội tâm nàng thật sự là khó chịu gấp. Ta Tuyết Nhi điện hạ, có việc ngươi ngược lại là nói a. Không nhường ta rời đi thì thôi, còn nhất định phải ở trước mặt ta đi tới đi lui trà tấn ta. A tâm mệnh. Bất quá cái này cũng không thể trách Tuyết trắng, bởi vì thiên sứ thần ban bố đạo thứ hai khảo hạch, để nàng làm lấy Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ mặt đi hôn Giang Ly. Cái này thực sự nhường nàng trong lòng phát điên, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng có lòng muốn hỏi một chút cùng chính mình quan hệ tốt nhất Linh Diên Đấu La ý kiến, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng hỏi thăm. Thế là, liền chỉ có thể tại nguyên chỗ đi tới đi lui, nhìn xem Linh Diên Đấu La do dự nửa ngày, muốn nói lại thôi. Linh Diên tỷ tỷ, ta. Tại kinh lịch một hồi dài rằng giặc đấu tranh tư tưởng về sau, Tuyết trắng cuối cùng lấy hết dũng khí đối Linh Diên Đấu La mở miệng nói ra. Đến rồi, cuối cùng muốn nói sao? Linh Diên Đấu La vội vàng bình hai, chỉ lo sai lầm Tuyết trắng sau đó phải nói bất luận một chữ nào. Nhưng mà, tại Linh Diên Đấu La ánh mắt mong chờ phía dưới, Tuyết trắng lại khẩn cấp điểm một cái rút về, "Được rồi, ta nói rồi ngươi cũng không hiểu. Vậy ta đi." Linh Diên Đấu La làm bộ như muốn rời đi. "Không phải là, ngươi ngược lại là nói a? Ngươi không nói làm sao ngươi biết ta không hiểu a? Ngươi đây là cố ý đang chơi ta đây a?" Đường Tuyết trắng vừa nhìn Linh Diên Đấu La muốn đi, lập tức tiến lên bắt lấy đối phương cánh tay. "Vậy ngươi ngược lại là nói a?" Linh Diên Đấu La ra đầu tê dại một hồi, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra. "Cái này, được rồi." Tuyết trắng do dự chỉ chốc lát, cuối cùng nhanh trí nghĩ đến một cái bị thai trộm chung thuyết pháp, cắn răng, đối với Linh Diên Đấu La nói, "Là như vậy, ta có một người bạn." "Bằng hữu?" Linh Diên Đấu La biểu tình quái dị nhìn xem Tuyết trắng. "Ta Tuyết Nhi điện hạ à, ngươi có hay không bằng hữu? Ta cái này từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên thủ hộ giả còn không rõ ràng làm sao? Chính ngươi liền chính ngươi nha, ngươi nơi nào đến bằng hữu? Không phải vậy bằng hữu của ngươi là tiểu vũ cái kia thích ra danh tiếng ngạo tiểu thỏ. Vẫn là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh cái kia hai cái cả ngày nghĩ đến cùng Giang Ly dán con mèo tỉ muội. cũng không thể là tỷ tỷ của ngươi Thiên Nhận Tuyết Điện Hạ a. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta đều nói, là một người bằng hữu của ta. Tuyết Trắng biết rõ, chính mình Tuyết Pháp khẳng định vô pháp thuyết phục Linh Diên Đấu La. Bất quá nàng thực sự là nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể giống đà điểu đồng dạng rúi đầu vào bên trong hạt cát mặt. Sau đó làm bộ cái gì cũng không biết. Thế nhưng Linh Diên Đấu La cái này không phối hợp biểu tình nhưng lại nhường nàng trong lòng có chút không cao hứng. Linh Diên Đấu La ở bề ngoài đang nghiêm nghị, nghiêm trang nói, thật tốt, ta biết rồi. Vụ trộm trong lòng lại nhún vai. Được thôi, bằng hữu liền bằng hữu đi. Ai bảo ngươi là cao quý Tuyết Nhi Điện Hạ đâu? Ngươi nói là gì đó chính là cái gì đi. Thấy Linh Diên Đấu La phối hợp, Tuyết Trắng dù là biết rõ đối phương biết mình muốn nói người bạn kia chính là mình, Tuyết Trắng vẫn là mở miệng nói với Linh Diên Đấu La lên trong lòng mình phiền não, ta có một người bạn. Nàng bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng đặc thù nguyên nhân, nhất định phải ngay trước tỷ tỷ nàng mặt đi trị ruột nam nhân. Ngươi nói, nàng phải làm gì mới tốt? Mặc dù bị hai trộm chung đem thần khảo nội dung còn đâu một người bạn trên thân nói với Linh Diên Đấu La ra tới, nhưng là lại bởi vì thiên sứ thần khảo nội dung cấm chỉ hướng người khác lộ ra nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có nói quá nhiều, chỉ là đem nó quy về một loại nào đó không thể đối kháng đặc thù nguyên nhân. Nhưng mà, nghe nói như thế Linh Diên Đấu La lại là nhíu mắt, hiển nhiên là lý giải sai lầm Tuyết Trắng ý tứ. Ai ra, đây là ta một người ngoài có thể nghe sao? Không thể đối kháng đặc thù nguyên nhân. Không phải liền là thấy sắc này lòng tham sao? Không phải liền là thích nam nhân của tỷ tỷ mình? Ngươi nói ngươi ưa thích liền ưa thích đi. Thế nhưng cái này cũng không đến mức chơi như thế lớn a. Còn nhất định phải ngay trước mặt của người ta đi tô rèn. Ngươi cũng không sợ người ta Thiên Nhận Tuyết Điện Hạ đem người cho đánh chết. Sáu cái màu đen hồn hoàn, hai viên màu đỏ hồn hoàn Thiên Nhận Tuyết. Liên nàng cái này phong hào đấu la nhìn cũng nhịn không được kinh tâm táng đảm. Ngươi một cái hơn 60 cấp hồn đế đứng vững. Thế nhưng đối với Tuyết Trắng ít về, nàng cũng không tốt đánh giá, chỉ có thể nghĩ biện pháp thay Tuyết Trắng ra cách thức. Có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Linh Diên Đấu La ung dung thản nhiên hỏi thăm về Tuyết Trắng ít về yêu cầu. Tuyết Trắng suy nghĩ một chút, hồi đáp, muốn tỷ tỷ nàng cùng nàng tỷ tỷ nam nhân đều duy trì tại thanh tỉnh trạng thái mới được. Ta nhìn ngươi đây chính là làm khó ta Linh Diên. Linh Diên Đấu La còn nghĩ nói thừa dịp đối phương ngủ về sau lại vụng trộm hành động đây. Không nghĩ tới Tuyết Trắng nàng thế mà chơi như thế lớn. Nhất định phải chơi trước mắt phạm. Linh Diên Đấu La phi tốc vận chuyển, một lát sau, nàng thật đúng là nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Điện hạ, ngươi có thể cái này. Không đợi nàng nói xong, liền bị Tuyết Trắng mở miệng đánh gãy. Gì đó ta đều nói, là một người bằng hữu của ta. Tuyết Trắng nâng lên quai hàm, bịt hai trống trung, con bịt chết mạnh miệng nói. Được rồi. Linh Diên Đấu La chịu thua, nói tiếp, điện hạ, ngươi có thể nhường ngươi người bạn kia sử dụng ngụy trang hồn kỹ, sau đó ngụy trang thành người khác bộ dáng đến hành động không là tốt rồi. Ví dụ như, con nào đó thỏ bộ dáng, lại hoặc là nào đó một đôi con mèo tỉ bội bộ dáng. Linh Diên Đấu La lời này cơ hồ có thể tương đương với rõ bài. Dạng này không được. Vì cái gì không được sao? Bởi vì Tuyết Trắng lời nói ngưng đọng. Nàng một nháy mắt liền nghĩ đến chính mình tại thứ nhất kiểm tra thời điểm, ngụy trang thành tỷ tỷ Thiên Nhận Tuyết bộ dáng. Kết quả ngụy trang lại tại hoàn thành khảo hạch về sau trực tiếp liền bị thiên sứ thần khảo ban thưởng cho đâm thủng. Thế nhưng Tuyết Trắng rất nhanh liền nghĩ đến, nếu như mình tại ngụy trang thành người khác về sau, cùng Giang Ly hôn xong liền chạy. Tại thần khảo ban thưởng phát cho phía trước biến mất, cái kia chẳng phải được. Không thể không nói, Linh Diên Đấu La thật đúng là cho nàng một chút dẫn dắt. Thế nhưng muốn ngụy trang thành ai dáng vẻ đâu? Đối với tiểu vũ chính các nàng cũng không quen tất, nếu như lần nữa làm ra chuyện như vậy, vậy nhất định sẽ bị phía trước đã từng có một lần Giang Ly phát hiện ra. Không thể làm như vậy được. Nàng cũng không muốn lại mất mặt lần thứ hai. Nhìn trước mắt Linh Diên Đấu La, Tuyết Trắng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đối Linh Diên Đấu La nói cảm tạ, ta rõ ràng, cảm ơn ngươi, Linh Diên tỷ tỷ, ngươi thật sự là một thiên tài. Không cần khách khí, đây đều là thuộc hạ ta phải làm. Linh Diên Đấu La lạnh nhạt đáp lại nói. Chỉ là nhìn xem Tuyết Trắng cái kia vi diệu ánh mắt, Linh Diên Đấu La không khỏi nhớ tới vừa rồi chính mình tại Nguyệt Hiên thay Thiên Nhận Tuyết làm xong sự tình về sau, trên mặt đối phương giống như cũng là dạng này một bộ biểu tình. Không thể nào, nên không thể nào. Linh Diên Đấu La trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không ổn. Cái kia, do dự một chút, Linh Diên Đấu La rốt cục vẫn là nhịn không được đối Tuyết Trắng mở miệng hỏi, "Điện hạ, có thể nói cho ta người dự định?" "Không, có thể nói cho ta bằng hữu của ngươi dự định ngụy trang thành ai bộ dáng hành động sao?" Nhìn thấy Tuyết Trắng vi diệu ánh mắt, Linh Diên Đấu La vội vàng đổi giọng thành bằng hữu. Nghe vậy, Tuyết Trắng cười cười, không có trả lời Linh Diên Đấu La vấn đề này, mà là đối với Linh Diên Đấu La lần nữa nói cảm tạ, "Cảm ơn ngươi, Linh Diên tỷ tỷ." "A cái này." Tuyết Trắng mặc dù không có nói rõ, thế nhưng câu này cảm ơn không thể nghi ngờ là xác định Linh Diên Đấu La ý nghĩ. Tuyết Nhi điện hạ đây là muốn ngụy trang thành hình dạng của mình đi làm lấy Thiên Nhận Tuyết điện hạ mặt hôn Giang Ly a. Các ngươi là ma quỷ sao? Như thế nào chỉ nhìn ta chằm chằm một người khi dễ a? Đầu tiên là tại vì Thiên Nhận Tuyết làm việc về sau bị ban thưởng đằng sau bọn hắn đêm tân hôn cho bọn hắn đẩy cái mông. Hiện tại lại là cho Tuyết Trắng nghĩ kế về sau, đối phương muốn đỉnh lấy hình dạng của mình đi thực hành kế hoạch này. Linh Diên Đấu La người đều muốn tê dại. Phía trước nàng còn hơi nghi ngờ Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Trắng khả năng không phải là chị em ruột. Thế nhưng tại được chứng kiến Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Trắng hai người như thế không làm người thao tác về sau, nếu ai dám tại Linh Diên Đấu La trước mặt nói nàng hai không phải là chị em ruột, Linh Diên Đấu La tuyệt đối sẽ tay xé đối phương. Chương 129, giao dịch thiên đấu phòng đấu giá. Tới tốt lắm. Theo Giang Ly Thương trong tay phát ra một tiếng nổ vang, một cái kim loại đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Kiếm Đấu La cởi mở cười một tiếng, cười rũ về phía trước ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa. càng là tính toán trực tiếp dùng hai ngón tay liền đem kim loại đạn bắt lại. Nhưng mà, kim loại đạn tốc độ lại là cực lớn vượt qua kiếm đấu la đòn trước. Ngay tại kiếm đấu la kẹp lên hai ngón thời điểm, kim loại đạn liền từ kiếm đấu la hai ngón tay trung gian không gian gào thét mà qua. Kiếm đấu la đột nhiên trừng lớn hai mắt. Tốc độ như vậy, liền kiếm đấu la vị này thần kinh bách chiến phong hào đấu la cũng không khỏi vì đó động dung. Bất quá hắn vẫn không có sử dụng chính mình võ hồn cùng hồn kỹ. Kiếm đấu la há miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng loãng, tại kim loại đạn tới gần mấy mắt, dùng hàm răng dùng sức cắn mục tiêu. Xì xì xì. Kim loại đạn tại kiếm đấu la trong miệng xoay tròn. Cùng kiếm đấu la hàm răng ma sát phát ra giống như móng tay cạo kéo bảng đen đồng dạng chói tai âm thanh. Cho dù là kiếm đấu la vị này có cấp 96 hồn lực siêu cấp đấu la, tại tiếp được kim loại đạn thời điểm, thân thể cũng không nhịn được lui về sau nửa bước. Một hồi lâu, kim loại đạn động năng mới bị kiếm đấu la cho hoàn toàn triệt tiêu mất. Một sợi khói nhẹ từ kim loại trên đạn bay lên. Kiếm thúc, ngươi không sao chứ? Một bên Linh Phong Chí liền đội vàng tiến lên dò hỏi. Kiếm đấu la phun ra trong miệng kém chút bị hắn cắn thành hai nửa đạn. Đối với Linh Phong Chí dựng râu trợn mắt nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao? Lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Ly. Vốn nghĩ tại Giang Ly tên tiểu bối này trước mặt giả bộ một cái. Không nghĩ tới Giang Ly vũ khí tốc độ công kích lại nhanh như vậy, lại để hắn kém chút không có kịp phản ứng. May mắn, gừng càng già càng cay, mặc dù không có dùng tay nắm lấy viên kia kim loại đạn, nhưng tốt xấu còn là dùng miệng cho nó tiếp được. Không có tại trước mặt tiểu bối mất mặt. Không phải vậy sau đó sau khi trở về nhường lao cốt cái kia tiện đồ vật biết rõ, không chừng muốn làm sao trò cười hắn. Quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Linh Phong Chí khẽ cười nói. Giang Ly cười một cái nói, kiếm đấu la tiền bối, không biết ngươi cảm thấy ta vũ khí này uy lực như thế nào. Giỏi lắm nhóc, lão phu còn tưởng rằng ngươi thổi phồng, cố ý đem cái đồ chơi này uy lực cho khuyết đại nữa nha. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn đem nó cho hướng thấp nói đúng không? Hôm nay kèm chút không có nhường ngươi tiểu tử đem lão phu tấm mặt mo này đều cho ném rồi. Nghe vậy, kiếm đấu la nhìn chằm chằm Giang Ly, trên mặt giả bộ ra một tia không vui. Giang Ly vũ khí này uy lực quả thật có chút vượt qua kiếm đấu la đòn trước. Nếu quả thật như Giang Ly từng nói, cái đồ chơi này có thể đại lượng sinh sản, hơn nữa còn không cần hồn lực khu động. Đây tuyệt đối là thích hợp nhất thất bảo lưu ly tông dạng này lấy hệ phụ trợ hồn sư làm chủ đạo tông môn. Thế nhưng cũng đồng dạng, dạng này vũ khí dù là có thể sản xuất hàng loạt, nó giá cả cũng tất nhiên không biết thấp đi nơi nào. Vì lẽ đó kiếm đấu la đó cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là muốn mượn cái này bậc thang cho Giang Ly ép một chút giá cả mà thôi. Cái kia không biết quý tông cảm thấy tại hạ dựa vào cái này vũ khí là có phải có tư cách đầu tư thất bảo lưu ly tông. Giang Ly không có để ý kiếm đấu la lời nói, khó chơi nói. Cái này, Linh Phong Chí trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Mặc dù hắn là thất bảo lưu ly tông tông chủ, nhưng thất bảo lưu ly tông cũng không phải toàn bộ đều là tùy hắn một người định đoạt. Người ngoài muốn phải đầu tư thất bảo lưu ly tông, chuyện này thực sự là quá lớn. Linh Phong Chí đem ánh mắt nhìn về phía kiếm đấu la, muốn nhìn một chút kiếm đấu la ý kiến. Bởi vì hắn Linh Phong Chí cùng kiếm đấu la, cốt đấu la, ba người chung vào một chỗ, liền đại biểu thất bảo lưu ly tông. Mà tiếp nhận Giang Ly đầu tư, thì mang ý nghĩa về sau còn muốn hướng trong đó gia nhập một cái Giang Ly. Ngươi nhìn xem lão phu làm gì? Kiếm đấu la có chút tức giận nói, ngươi mới phải tông chủ, ngươi định đoạt liền là được. Vẫn là nói tông chủ ngươi cũng muốn thử một chút vũ khí này uy lực. Linh Phong Chí ngượng ngùng cười nói, cái này không dùng. Liên kiếm đấu la cái này phong hào đấu la tại chủ quan tại hạ đều kém chút tại đây cây súng lục trước mặt ăn thiệt thòi. Hắn Linh Phong Chí bất quá là một tên hệ phụ trợ hồn thánh. Thất bảo lưu ly tháp giòn một nhóm, cũng không dám học kiếm đấu la bộ dáng đi thử tay không tiết đạn. Bất quá kiếm đấu la lời nói cũng coi là tại mịt mờ cho thấy Giang Ly thanh này vũ khí giá trị. Để hắn chính mình quyết định, đó chính là thiên hướng về đồng ý rồi. Bất quá kiếm đấu la cái này phong hào đấu la cấp bậc cung phụng trưởng lão không cần nghĩ quá nhiều. Linh Phong Chí hắn cái này làm tông chủ liền không giống, toàn bộ tông môn ăn uống ngủ nghỉ đều trông cậy vào hắn người tông chủ này, hắn muốn cân nhắc sự tình liền có thêm. Vì lẽ đó, Linh Phong Chí nhìn về phía Giang Ly dò hỏi, "Tiểu Hữu, không biết người vũ khí này chế tạo độ khó như thế nào? Chi phí lại muốn bao nhiêu?" Linh tông chủ mời xem. Giang Ly cười lấy ra một tấm bản vẽ để lên bàn. "Đây là..." Linh Phong Chí đầu tiên là có chút không hiểu nhìn xem Giang Ly lấy ra bản vẽ, chợt lập tức kịp phản ứng, "Đây là vũ khí bản vẽ." Linh Phong Chí kinh hãi, không nghĩ tới Giang Ly lại sẽ trực tiếp món vũ khí bản vẽ đều lấy ra phóng tới trước mặt mình. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình lật lọng ra tay cướp đoạt sao? Đúng vậy. Giang Ly gật gật đầu. Hắn lấy ra hoàn toàn chính xác thật là súng ngắn bản vẽ thiết kế, thế nhưng Giang Ly cũng không ngốc. Hắn lấy ra cũng chỉ là súng ngắn bản vẽ thiết kế mà thôi. Nếu như sử dụng bình thường một điểm kim loại chế tạo, thanh này vũ khí chế tạo chi phí thậm chí còn không đến 2 viên kim một tệ. Giang Ly nói tiếp, mà lại chế tạo độ khó cũng không lớn, chỉ cần tùy tiện tìm 2 tên không tệ công tượng liền có thể nhẹ nhõm đem nó cho chế tạo ra. Chi phí bao nhiêu? Linh Phong Chí theo bản năng hỏi một câu. Có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Uy lực như thế lớn, lớn đến có thể so với một khối hồn cốt kỹ năng vũ khí. Nó chế tạo chi phí là 2 viên kim hồn tệ, mà không phải 20.000 viên. 2 viên kim hồn tệ. Giang Ly lặp lại một lần nói. Tiếng nói vừa ra, không riêng gì Linh Phong Chí, liền một bên kiếm đấu la cùng Diệp Linh Linh cũng đồng dạng vì đó động dung. Đều là một mặt không thể tin nhìn xem Giang Ly. Linh Phong Chí đoạt lấy trên bàn bản vẽ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên súng ngắn bản vẽ thiết kế. Chỉ lo nhìn do địa phương nào đó, hay là không cẩn thận dùng sức đem bản vẽ làm hỏng. Giang Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý Linh Phong Chí hành vi. Bởi vì trọng yếu nhất đạn bản vẽ hắn cũng không có lấy ra tới, mà lại hắn cũng không có ý định lấy ra. Đến mức súng ngắn, nếu là không có đạn, đó chính là đồ bỏ đi. đạn mới phải súng ống tinh hoa. Dù là không có súng ngắn, ngươi chính là cầm đem truy tại đạn dưới đáy gõ lửa có sẵn trang bị đều có thể đem đạn cho bắn ra đi. Chính là so sánh với dùng súng ngắn phát xạ biết thiếu hụt một chút xạ kích độ chính xác mà thôi. Không có, không có, không có. Chỉ là vài trang bản vẽ, cứ thế bị Ninh Phong Chí lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Nếu như cái này bản vẽ là thật, cái kia Giang Ly cũng xác thực không có nói sai, vũ khí này chế tạo chi phí không cao. Thế nhưng Ninh Phong Chí nhưng thủy chung không có phát hiện trước mắt cái này bản vẽ có gì đó có thể để cho nó có lớn như thế uy lực chỗ đặc thủ. Rất nhanh, Ninh Phong Chí liền phát hiện, trước mắt bản vẽ ở trong cũng không có vừa rồi đối với kiếm đấu la lúc công kích giống mũi tên đồng dạng bắn ra kim loại đạn bản vẽ. Ninh Phong Chí trong lòng rất nhanh liền có suy đoán, đã không có tại vũ khí bản thân bên trên phát hiện bí mật này, như vậy xem ra bí mật chính là xuất hiện ở trên đạn mặt. Khó trách đối phương sẽ như vậy đơn giản liền đem bản vẽ này cho mình. Xem ra Ninh Tông chủ ngươi cũng đã phát hiện, chương này vũ khí bản vẽ thiết kế kỳ thực cũng không tính gì đó, trọng yếu nhất bí mật đều tại đạn mặt trên. Nhìn xem Ninh Phong Chí một lần nữa đem bản đồ giấy thả lại trên bàn, Giang Ly liền biết đối phương đã suy nghĩ ra mấu chốt, thế là nói, bản vẽ này ngươi có thể lấy về tùy ý chế tạo. Đạn kia đâu? Ninh Phong Chí nhịn không được nói. Đạn ta có thể mỗi tháng vì thất bảo Lưu Ly Tông cung cấp 100 phát. Giang Ly hồi đáp, đến mức đạn bản vẽ, nếu như 30 năm sau ta cùng Quý Tông hợp tác coi như vui sướng, như vậy tại hạ tự nhiên biết đem bản đồ giấy dâng lên. Ninh Phong Chí có thể hiểu được Giang Ly ý nghĩ, bởi vì đổi lại là hắn Ninh Phong Chí, cũng tuyệt đối sẽ thật chặt đem mấu chốt bản vẽ cho nắm ở trong tay. Chỉ là, một tháng 100 phát có thể hay không quá ít một chút. Mặc dù thất bảo Lưu Ly Tông không hoàn toàn là hệ phụ trợ hồn sư, hệ phụ trợ hồn sư cộng lại số lượng cũng không đến 100 cái. Thế nhưng có dạng này đồ tốt, cũng không thể chỉ cấp hệ phụ trợ hồn sư phân phối lên đi. Hồn lực đẳng cấp thấp hồn sư ở bên ngoài cất bước cũng phải phối hợp a. Đạn ít như vậy, cũng không thể một cái hồn sư ra ngoài cũng chỉ mang một viên đạn a. Mà lại các hồn sư nhóm cũng dù sao cũng phải cầm một tí bắn ra để luyện tập xạ kích độ chính xác a. Cũng không thể ở bên ngoài cất bước lúc, mỗi lần cũng chờ địch nhân đi đến trước mặt mới hướng đối phương nổ súng. Chương 130, thất bảo đưa nữ nếu như là vấn đề tiền, tiểu hữu ngươi không cần phải lo lắng, ta thất bảo Lưu Ly Tông là có tiền. Linh Phong Chí tài đại khí thô biểu thị nói, ngươi đạn chính là bán đắt đi nữa, ta thất bảo Lưu Ly Tông cũng mua nổi. Trước cho ta đến lên 1000 phát. Không, 10000 phát, ta muốn để ta thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử mỗi người chí ít phân phối bên trên 100 phát đạn. Giữ đất mất người, người đất đều là mất. Giữ người mất đất, người đất đều tồn tại. Linh Phong Chí biểu thị, bản tông chủ chơi chính là hỏa lực bao trùm. Chỉ là tiền tài, nào có bản thân tông môn đệ tử sinh mệnh an toàn trọng yếu. Đây không phải là vấn đề tiền. Giang Ly lắc đầu nói, một tháng 100 phát, đây là hắn hướng nhiều nói. Rốt cuộc đạn loại nguy hiểm này đồ vật, hắn là không thể nào ra bên ngoài tiết lộ. Trừ đầu đạn kim loại cùng vỏ đạn loại này không trọng yếu đồ vật, hắn còn có thể nhường công tượng chế tạo ra dây chuyển sản xuất đến đại lượng sinh sản. Thế nhưng trọng yếu nhất thuốc nổ phối trộn cùng lửa có sẵn trang bị vật như vậy, vì phòng ngừa để lộ bí mật, cũng chỉ có thể từ người một nhà tới làm. Thế nhưng, nói là người một nhà làm, thế nhưng hắn cũng không khả năng ép buộc cái khác khế ước giả giúp hắn vì chuyện này trả tiền a. Cũng chỉ có thể rút ra một chút thời gian đến chính mình tay xoa đạn. Không phải là vấn đề tiền, đó chính là nhân thủ vấn đề rồi. Linh Phong Chí sờ sờ cái cằm, lần này ngược lại là có chút khó giải quyết. Từ Giang Ly không nguyện ý đưa ra đạn bản vẽ liền có thể nhìn ra, Giang Ly đây là muốn phải đem đạn kỹ thuật vững vàng trộm trong tay. Linh Phong Chí cũng có thể hiểu được. Chỉ là như vậy vừa đến, sự tình liền phiền phức, dù là hắn có thể an bài nhiều người hơn nữa tay cho Giang Ly cũng vô dụng. Bởi vì đối phương là sẽ không tin tưởng những người này, mà lại cũng không khả năng bốc lên tiết lộ phong hiểm người sử dụng hắn. Thế nhưng một tháng mới 100 phát đạn, xa xa thỏa mãn không được thất bảo Lưu Ly Tông nhu cầu. Linh Phong Chí trong lòng suy nghĩ, một bên đem ánh mắt từ bốn phía liếc nhìn, tính toán tìm tới một chút linh cảm. Đột nhiên, Linh Phong Chí nhìn xem một bên ôm Giang Ly cánh tay Diệp Linh Linh, hai mắt tỏa sáng. Trong lòng nhất thời nghĩ đến gì đó, tiểu hữu ngươi cảm thấy vừa rồi tại trong phòng đấu giá bán đấu giá những nô lệ kia thiếu nữ như thế nào? Giang Ly trên đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Có chút không rõ ràng cho lắm, Linh Phong Chí suy nghĩ làm sao lại đột nhiên nhảy đến phía trên này. Đột nhiên nhớ tới, Linh Phong Chí tại trong nguyên tắc ra sân thời điểm giống như chính là Đường Tam cùng Tiểu Vũ đến phòng đấu giá buôn bán chính mình chế tạo ám khí. Đương thời Tiểu Vũ lòng thông cảm tràn lan, muốn phải đem trong phòng đấu giá bán đấu giá miêu nữ đẩy tớ mua xuống thả đi. Bất quá cuối cùng lại bởi vì tài lực không đủ bị Ninh Phong Chí cho quay đi. Cũng bởi vậy ngoại ý muốn cùng Ninh Phong Chí kết bạn. Mặc dù không biết do Ninh Phong Chí đây là ý gì, thế nhưng Giang Ly vẫn là qua loa một câu, không tệ. Đã như vậy, vậy ta liền đem bán đấu giá xuống tới đẩy tớ các thiếu nữ đều đưa cho tiểu hữu như thế nào? Ninh Phong Chí cười nói. A cái này. Giang Ly mộng. Ninh Phong Chí muốn cho chính mình đưa nữ nhân. Đột nhiên cảm giác cánh tay siết chặt. Túi đầu xuống nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Linh Linh một mặt ghen ghét nhìn xem chính mình. Giang Ly vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Ninh Phong Chí mở miệng khuyên ta nói, tiểu hữu trước không nên gấp gáp tự tuyệt. Ta có thể hiểu được tiểu hữu không nguyện ý tiết lộ như thế vũ khí bí mật. Thế nhưng ta hy vọng tiểu hữu cũng có thể hiểu được ta xem như tông chủ vì thất bảo Lưu Ly Tông sầu lo. Đến mức những thứ này bị người bắt tới bán đấu giá người đáng thương, ta nghĩ tiểu hữu hẳn là cũng không đến mức biết hoài nghi những người này là chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông đặc biệt an bài. Vì lẽ đó ta hy vọng tiểu hữu có thể là thương đáng thương bọn họ, coi như cho các nàng tìm công việc. Phải biết, hàng năm ta tại phòng đấu giá mua đầy tớ, vì thật tốt an trí bọn họ, đều cần tốn hao cực lớn nhân lực vật lực. Nếu như có thể đưa các nàng đưa cho tiểu hữu, đây đối với bọn họ, hoặc là đối với ta thất bảo Lưu Ly Tông, hay là đối với tiểu hữu đến nói, chắc hẳn đều là một chuyện tốt. Tiếng nói vừa ra, Giang Ly chỉ cảm thấy cánh tay buông lỏng. Hiển nhiên là Diệp Linh Linh bị Ninh Phong Chí lời nói cho thuyết phục. Đối với cái này, Giang Ly chỉ có thể gọi thẳng cả lắm. Tình cảm lời hữu ích nói xấu toàn nhường Ninh Phong Chí cho nói tận. Nếu là không tiếp thụ, vậy hắn cũng phải thành người xấu. Có cái này một mới, ngươi làm gì đó tông chủ a? Ngươi đi quán rượu nói tóc xấu a? Cái trước tại quán rượu nói tóc xấu thì rất mỹ thuật sinh thế, nhưng là kém chút liền chinh phục châu Âu. Thế nhưng Giang Ly suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện Ninh Phong Chí nói xác thực có đạo lý. Chỉ dựa vào chính hắn tay xoa đạn, có thể là có thể. Thế nhưng nhàm chán a, nếu là tiếp nhận Ninh Phong Chí tặng những nô lệ kia thiếu nữ, liền có thể đem những công việc kia giao cho bọn họ tới làm, mà lại đưa các nàng đặt ở không gian triệu hoán bên trong, cũng không cần lo lắng bọn họ phản bội chạy trốn. Bình thường còn có thể để các nàng làm một chút thị nữ công việc, làm một chút cơm quét dọn không gian triệu hoán loại hình nhẹ nhõm công việc mà tính toán. Đến mức thả đi bọn họ. Đừng nói giỡn. Cái này phải có bao nhiêu sao không ăn thịt cháo mới có thể nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn. Bọn họ có thể bị bắt tới đến phòng đấu giá bán đấu giá, liền đại biểu bọn họ có cái này bị bán đấu giá giá trị, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Mà lại bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt cải biến, bị thả đi sau bọn họ chỉ có thể xuất hiện hai loại kết quả. Thứ nhất, chính là bị lần nữa bắt lại bán đấu giá. Thứ hai, thì là như bị phóng sinh đến trong biển rộng cá nước ngọt, thích ứng không được hoàn cảnh bị dìm nước chết. Có lẽ chỉ có cực thiểu số mới có thể còn sống sót, thế nhưng đây đối với bọn họ đến nói, đồng dạng là một loại tàn nhẫn. Được thôi. Giang Ly gật gật đầu, đồng ý Ninh Phong Chí thuyết pháp. Đã như vậy, quyền kia tông chủ liền đại biểu những cái kia bị bán đấu giá các nô lệ cảm ơn tiểu hữu lòng tốt. Nói xong, Ninh Phong Chí đối với Giang Ly bái. Thấy thế, Giang Ly trong lòng nhịn không được lau một vệt mồ hôi. Không khỏi cảm thán, cái này Ninh Phong Chí quả là chính là nhân tinh bên trong nhân tinh, thực sự là quá biết làm người. Vì thất bảo Lưu Ly Tông, có thể buông xuống thuộc về Thượng Tam Tông tông chủ tư thái, một bên cho mình đưa lên nữ nhân, còn vừa tại cảm tạ mình. Khó trách thất bảo Lưu Ly Tông có thể trong tay hắn làm lớn. Thỏa mãn song phương riêng phần mình cơ sở nhu cầu, tiếp xuống chính là bàn điều kiện. Kỳ thực cũng không có gì để nói, bởi vì là thất bảo Lưu Ly Tông cần Giang Ly, mà không phải Giang Ly cần thất bảo Lưu Ly Tông. Vì lẽ đó sự tình quyền chủ động vẫn đang Giang Ly trên tay. Chứ đưa tiền cho nữ nhân bên ngoài, thất bảo Lưu Ly Tông phương diện trả lại ra một phần quyền nói chuyện. Nhưng Giang Ly có thể tùy ý điều động thất bảo Lưu Ly Tông trừ hạch tâm thành viên bên ngoài đệ tử. Bất quá thất bảo Lưu Ly Tông hạch tâm thành viên cũng chỉ có Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La mấy người trực hệ là được. Vì lẽ đó Giang Ly về sau tại thất bảo Lưu Ly Tông địa vị liền tương đương với chỉ xếp tại ba người phía sau tứ bà thủ. Ninh Phong Chí còn rất nhiệt tình biểu thị muốn dẫn Giang Ly về thất bảo Lưu Ly Tông làm cái nghi thức hoan nghênh gì đó, thế nhưng Giang Ly đối với mấy cái này hư cũng không cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó liền cự tuyệt. Mà Giang Ly cần trả giá cũng chỉ là mỗi tháng vì thất bảo Lưu Ly Tông cung cấp 100 phát đạn mà thôi. Đương nhiên, đến tiếp sau thất bảo Lưu Ly Tông sẽ kéo dài đưa người cho Giang Ly, mỗi đưa một cái liền muốn tại 100 phát đạn cơ sở bên trên lại thêm 50 phát. Đương nhiên, chế tạo phí tổn cũng là từ thất bảo Lưu Ly Tông trả tiền. Giao dịch hoàn thành sau, Giang Ly cùng Diệp Linh Linh mang theo Ninh Phong Chí từ phòng đấu giá vô xuống miêu nữ, thỏ nữ, báo nữ các loại, nhường phụ gì không nhìn mừng như điên oanh yến yến nhóm rời đi phòng đấu giá, hướng phủ thái tử phương hướng đi tới. Kiếm thúc, ngươi nói. Đợi đến Giang Ly rời đi về sau, Ninh Phong Chí cất kỹ Giang Ly lưu lại súng ngắn bản vẽ, hắn rất hài lòng khoản giao dịch này, chỉ là đối với mấu chốt nhất đạn. Trong lòng vẫn là không nhịn được ôm lấy một tia trước giờ lấy được tưởng niệm. Bất quá hắn cũng không có đối Giang Ly sinh ra cướp đoạt loại hình ý đồ xấu, bởi vì dạng này phong hiểm quá lớn. Ninh Phong Chí nhìn về phía một bên Kiếm Đấu La dò hỏi, ta nếu là gom góp hắn cùng Minh Minh như thế nào đây? Thế nhưng, nếu như Giang Ly có thể trở thành người một nhà, vậy liền không giống. Kiếm Đấu La nghe xong lời này, mặc dù cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng có thể đoán được Ninh Phong Chí ý nghĩ. Chỉ là Ninh Minh cái kia bị làm hư tiểu ma nữ, liên nàng cái kia tính cách, người ta bên mình đều có một cái đệ nhất thiên hạ trị liệu võ hồn Diệp Linh Linh, có thể để ý Ninh Vinh Vinh, mà lại coi như Giang Ly nguyện ý, Ninh Vinh Vinh khẳng định cũng không biết nguyện ý bị an bài như vậy. Trong lòng Kiếm Đấu La không khỏi có chút bật cười, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu treo kẹo nói, trong lòng của ngươi không phải là có đáp án sao? Được rồi, chờ sang năm Vinh Vinh học xong những bí pháp kia về sau, liền đưa nàng đến học viện Thiên Đấu Hoàng gia đi học đi. Vừa nghĩ tới Ninh Vinh Vinh cái kia bị làm hư tính tình, Linh Phong Chí cũng là nhịn không được trở nên đau đầu. Thế nhưng để hắn cứ thế từ bỏ, trong lòng của hắn lại không nguyện ý, còn có ý định đợi đến Ninh Vinh Vinh học xong thất bảo Lưu Ly Tháp đủ loại bí pháp về sau, liền đem đối phương cho an bài đến học viện Thiên Đấu Hoàng gia bên trong đi học, liền xem bọn hắn có hay không cái này duyên phận đi. A Ninh Phong Chí thở dài một hơi, vì lớn mạnh thất bảo Lưu Ly Tông, hắn người tông chủ này có thể nói là nắm nát tâm. Nếu như Giang Ly đằng sau thật nhìn lên Ninh Vinh Vinh, vậy hắn chính là buộc cũng phải đem Ninh Vinh Vinh cho trói đến Giang Ly trên giường. Điều kiện tiên quyết là Giang Ly sẽ không cô phụ Ninh Vinh Vinh. Rốt cuộc hắn Ninh Phong Chí cũng không phải loại kêu bán nữ cầu với người. Một bên khác, Giang Ly tại trở lại phủ thái tử về sau, trước tiên liền đem những oanh oanh yến yến đó nhóm đưa vào đến không gian triệu hoán. Nhưng mà còn không đợi hắn an bài tốt bọn họ, Tuyết Trắng tìm tới, có chút nhăn nhó đối với Giang Ly nói, "Giang Ly, ngươi sau đó có rảnh không? Linh Diên tỷ tỷ nàng giống như có chuyện tìm ngươi." Chương 131, không phải là ngươi mà là Linh Diên đấu là sao? Giang Ly cùng Diệp Linh Linh từ phòng đấu giá rời đi về sau, cũng không có trực tiếp sử dụng triệu hoán bảo điện tiến vào không gian triệu hoán, mà là trước mang theo Ninh Phong Chí tặng những oanh oanh yến yến đó nhóm trở lại phủ thái tử về sau, mới từ trong phủ thái tử cùng một chỗ truyền tống vào đến không gian triệu hoán. Trước mắt oanh oanh yến yến nhóm đã có thể bị những người kia bắt đến phòng đấu giá bán đấu giá, không thể nghi ngờ đều là tư sắc thượng giai, có tất cả đặc sắc tuổi trẻ thiếu nữ, mà lại đa số đều là võ hồn sinh ra kỳ quái nào đó biến dị, dẫn đến thân thể một ít bộ vị sinh ra động vật hóa thiếu nữ. Ví dụ như miêu nữ cùng báo nữ, trừ bình thường lỗ thai bên ngoài, trên đầu mới còn dài một đôi rũ cụp lấy có vẻ hơi bất an mèo hệ lỗ thai, mà lại tại sau lưng còn có một đầu cái đuôi thật dài, có chút bất an trong không khí lắc lư. Còn có thỏ nữ, mặc dù không có ngắn nhỏ con thỏ cái đuôi, thế nhưng trên đầu nhưng cũng đồng dạng có một đôi thật dài thái thỏ. Nhưng mà các nàng xem đi lên mặc dù so tiểu vũ cũng còn phải giống như hồn thú, thế nhưng trong cơ thể lại cơ hồ đều không có bao nhiêu hồn lực tồn tại. Vì lẽ đó Giang Ly cũng không có khế ước tính toán của các nàng. Bất quá, cũng không phải không có cái khác ưu điểm, chí ít có lẽ là phòng đấu giá người làm có thể đưa các nàng bán đi cao hơn giá cả, cũng không hề động qua bọn họ, vì lẽ đó những thứ này động vật hệ các thiếu nữ đều vẫn là Vân Anh chi thân. Các ngươi yên tâm, ta không phải là gì đó người xấu. Giang Ly hắng giọng một cái, đối với trước mặt động vật hệ các thiếu nữ nói, đã Ninh Tông chủ đem các ngươi đưa tặng cho ta, ta cũng không nói thả các ngươi đi loại hình ngốc nói. Bởi vì ta biết, các ngươi đã được đưa đến phòng đấu giá, cái kia hẳn là rất nhiều người đều đã không có nhà, thả các ngươi đi chẳng khác nào một lần nữa đem các ngươi đưa về đến phòng đấu giá. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ta biết đối các ngươi thế nào, chỉ cần các ngươi thật tốt thay ta hoàn thành công việc, ta cũng không biết ngược đãi các ngươi. Cũng không phải gì đó quá khó công việc, thuộc về có tay là được cái chủng loại kia. Ừm, hy vọng về sau mọi người có thể trở thành người nhà, trước tiên là nói về nhiều như vậy đi. Nói đến đây, Giang Ly dừng một chút, quét qua một lần trước mắt nghe được chính mình nói sau lộ ra đã thả lỏng một chút động vật các thiếu nữ, tiếp lấy mới tiếp tục mở miệng hỏi, đúng rồi, trong các ngươi có ai biết làm cơm sao? Động vật các thiếu nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có người mở miệng nói chuyện. Một cái đều không có sao. Giang Ly không khỏi có chút đau đầu, được rồi, không có cũng không quan hệ, về sau chậm rãi học liền là được. Tuyết Nhi. Giang Ly còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng lại nhìn thấy từ đằng xa đi tới Tuyết Trắng. Không khỏi dừng lại lời nói, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía đi tới Tuyết Trắng. Về phần tại sao là câu nghi vấn? Bởi vì Giang Ly cũng không xác định trước mắt tới người là Thiên Nhận Tuyết vẫn là Tuyết Trắng. Nếu như là phía trước lời nói, Giang Ly còn không biết có quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng tại trước đó Tuyết Trắng ngụy trang thành Thiên Nhận Tuyết bộ dáng lừa gạt chính mình về sau, Giang Ly trong lòng liền bắt đầu có chút chà ba. Người nào biết trước mắt cái này Tuyết Trắng có phải hay không là Thiên Nhận Tuyết làm bộ? Rốt cuộc Thiên Nhận Tuyết cái này người thích chuyện vui chuyện như vậy cũng không phải làm không được. Tuyết Trắng nhìn xem Giang Ly, có vẻ hơi nhăn nhó. Nói a, mau nói a. Tuyết Trắng tại nội tâm điên cuồng la lên. Tại đến tìm Giang Ly phía trước, trong nội tâm nàng liền đã làm tốt cùng Linh Diên đấu la thương lượng kế hoạch chuẩn bị. Chỉ cần đem Giang Ly cùng Thiên Nhận Tuyết gọi vào một chỗ, liền có thể áp dụng. Thế nhưng là, nhìn xem Giang Ly gương mặt kia, Tuyết Trắng trong lòng liền không nhịn được lóe qua phía trước chính mình thật vất vả quyết định ngụy trang thành Thiên Nhận Tuyết bộ dáng đi hôn Giang Ly, hoàn thành thiên sứ thần khảo khảo hạch. Kết quả lại bị thiên sứ thần khảo ban thưởng cho hố một cái, dẫn đến nàng mất mặt không nói, còn kém chút bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện hình tượng. Tuyết Nhi, ngươi có chuyện gì không? Nhìn trước mắt thiếu nữ động tác, Giang Ly xác định, trước mắt thiếu nữ tuyệt đối là Tuyết Trắng không thể nghi ngờ. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết là sẽ không giống Tuyết Trắng như thế nhăn nhăn nhó nhó. Ta. Tuyết Trắng hơi hé miệng, cứ thế không có đem nói ra. Giang Ly đưa tay đem Tuyết Trắng rủ xuống ở trên mặt màu vàng mái tóc điều khiển qua một bên, nghiền ngẫm nhìn xem Tuyết Trắng nói, thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi ra ước hẹn sao? Mặc dù không biết Tuyết Trắng muốn nói điều gì, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng Giang Ly sinh ra trêu đùa nàng một phen tâm tư. Rốt cuộc đây là Tuyết Trắng bắt đầu trước. Hẹn hẹn hò. Tuyết Trắng nghe được Giang Ly lời này, trong đầu vang một tiếng vang. Trong đầu giống như là có đồ vật gì đột nhiên nổ tung. Xấu hổ màu đỏ trực tiếp từ khuôn mặt chuyển nhiễm đến hai thai bên trên. Một luồng nhìn không thấy mây hình nấm từ trên đầu dâng lên. Tuyết Trắng ngẩng đầu thật nhanh ngắm Giang Ly một cái. Ước hẹn sao? Tốt như vậy giống cũng rất không tệ dáng vẻ. Các loại, ta đến cùng đang suy nghĩ gì a? Thần thảo. Thần thảo. Hồi tưởng lại chính mình tới mục đích, Tuyết Trắng liền vội vàng lắc đầu. Giang Ly biểu tình có chút tiếc nuối nói, không nguyện ý sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tuyết Trắng hơi hé miệng, trong đầu đột nhiên sinh ra muốn phải đổi giọng đáp ứng Giang Ly ý nghĩ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị lý tính cho áp chế tới. Cuối cùng đối với Giang Ly hỏi ra mục đích của chuyến này, ngươi sau đó có rảnh không? Như thế nào? Ngươi thay đổi chủ ý sao? Giang Ly tự nhiên nhìn ra Tuyết Trắng cũng không phải là ý tứ này, bất quá lại như cũ tiếp tục trêu đùa lấy đối phương. Không, không phải là ta, là Linh Diên tỷ tỷ. Thấy Giang Ly hiểu lầm chính mình ý tứ, Tuyết Trắng đội vàng nói, Linh Diên đấu la. Giang Ly ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem Tuyết Trắng. Mặc dù khế ước Linh Diên đấu la, thế nhưng mấy ngày này Linh Diên đấu la giống như một mực tại đi theo Thiên Nhận Tuyết không biết đang làm những gì. Vì lẽ đó dẫn đến hắn cùng Linh Diên đấu la ở giữa giống như cũng không có gì gặp nhau à. Mà lại, không phải là ngươi, mà là Linh Diên đấu la muốn phải cùng ta ước hẹn sao? Giang Ly nghi ngờ nói. Không không. Tuyết Trắng thể thốt phủ nhận nói. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy Giang Ly nói hình như không có vấn đề gì. Bởi vì nàng về sau muốn sử dụng ngụy trang hồn kỹ ngụy trang thành Linh Diên đấu la bộ dáng, tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt cùng Giang Ly hôn. Hoàn thành tiên sứ thần khảo ban bố thứ hai kiểm tra nội dung. Nói cứng là Linh Diên đấu la muốn cùng Giang Ly ước hẹn giống như cũng không có vấn đề gì chứ. Mặc dù cái kia Linh Diên đấu la là chính nàng là được. Đúng. Linh Diên tỷ tỷ giống như chính là ý tứ này. Tuyết Trắng lần nữa đổi giọng, không chút do dự liền bán đứng Linh Diên đấu la. A cái kia lãnh diễm tóc ngắn ngự tỷ. Lần này ngược lại là đến phiên Giang Ly cảm thấy giật mình. Có lẽ là cảm thấy nói như vậy có chút không đúng lắm, Tuyết Trắng giải thích nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao chính là Linh Diên tỷ tỷ nàng nói nàng có việc muốn tìm ngươi. Ngươi liền nói cho ta, ngươi có rảnh hay không a? Có Giang Ly không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Mặc dù không biết Tuyết Trắng cùng Linh Diên đấu la đang chơi trò gì, thế nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại đi xem một chút là được. Vậy là tốt rồi. Ta muốn trở về nói cho Linh Diên tỷ tỷ, ngươi sau đó cũng đừng quên đi tìm Linh Diên tỷ tỷ. Nghe vậy, Tuyết Trắng chỉ lo Giang Ly tiếp tục hỏi lung tung này kia, dẫn đến nàng lộ ra sơ hở, thế là vội vàng tìm cái cớ rời đi. Hành Giang Ly đáp ứng. Đợi đến Tuyết Trắng rời đi về sau, Giang Ly mới xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Linh Linh. Dắt Diệp Linh Linh tay, chỉ vào trước mặt động vật các thiếu nữ nói, "Linh Linh, đã Linh Diên đấu la tìm ta có việc, bọn họ trước hết giao cho ngươi có thể chứ?" Diệp Linh Linh gật gật đầu hồi đáp, "Tốt, cứ yên tâm giao cho ta đi." "Vậy liền làm phiền ngươi, Linh Linh." Nói xong, Giang Ly nắm lên Diệp Linh Linh để tay đến bên miệng hôn một chút. Diệp Linh Linh cúi đầu xuống, dùng đến chính mình mới có thể nghe được âm thanh thì thào nhỏ nhẹ nói. Sau khi làm xong những việc này, Giang Ly liền hướng phía Tuyết Trắng rời đi phương hướng đi theo. Mặc dù Tuyết Trắng nói để cho mình chờ chút lại đi qua tìm Linh Diên đấu la, nhưng nhìn đến Tuyết Trắng cái kia kỳ quái phản ứng, trực giác của hắn nói cho hắn, trong này tuyệt đối có vấn đề lớn. Hắn có thể nhịn không ngừng lòng hiếu kỳ của mình, liền muốn xem thật kỹ một chút cái này Tuyết Trắng cùng Linh Diên đấu la đến cùng muốn chơi trò gì. Thế là Giang Ly lựa chọn trước giờ đuổi theo Tuyết Trắng. Chương 132, xem không hiểu Tuyết Trắng thao tác, nhưng trong lòng lớn nhận rung động. A Giang Ly lặng lẽ đi theo Tuyết Trắng sau lưng, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều. Bởi vì phía trước Tuyết Trắng tại cẩn thận từng ly từng tí tuần sát một cái chung quanh về sau, thế mà trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Giang Ly có thể cảm giác được, Tuyết Trắng đây là lợi dụng chính mình cho nàng truyền tống quyền hạn cho băng truyền không gian triệu hoán bên ngoài đi. Tuyết Trắng vừa rồi nói nàng muốn đi qua tìm Linh Diên đấu la, thế nhưng là Linh Diên đấu la hiện tại rõ ràng là tại triệu hoán trong không gian, cũng không hề rời đi được rồi. Tuyết Trắng này quái dị cử động, càng làm cho Giang Ly cảm thấy không thích hợp. Bởi vì trước mắt định ra không gian tọa độ cũng chỉ có tại trong phủ thái tử một cái, vì lẽ đó tiến vào thời điểm là từ đâu tiến vào đều có thể. Thế nhưng đi ra ngoài, trừ phi là lúc đi vào vị trí, bằng không cũng chỉ có thể chuyển tống đến không gian tọa độ vị trí rời đi. May mắn Tuyết Trắng phía trước tại cùng hắn khế ước sau liền đi vào không gian triệu hoán, mà đi vào vị trí vừa vặn chính là tại phủ thái tử. Không phải vậy Giang Ly vẫn thật là muốn mất dấu. Giang Ly vội vàng đem chính mình cũng chuyển tống ra ngoài, tiếp tục lặng lẽ đi theo Tuyết Trắng sau lưng. Tiếp lấy liền phát hiện Tuyết Trắng vậy mà không có mảy may ngụy trang, liền lấy tự thân tướng mạo trực tiếp hướng phía phủ thái tử tận cùng bên trong nhất gian phòng đi tới. Cũng chính là Tuyết Trắng phía trước ngụy trang thành thiên đấu thái tử Tuyết Thanh Hà lúc sử dụng gian phòng. Bất quá bây giờ đã thuộc về Thiên Nhật Tuyết. Tuyết Nhi nàng đây là muốn làm cái gì? Giang Ly trong lòng không cầm được hoang mang. Tuyết Trắng cái này không đi tìm Linh Diên đấu la cũng coi như, nhìn nàng mục tiêu, thật giống như là muốn đi qua tìm Thiên Nhật Tuyết. Cái này không khỏi để hắn trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Giang Ly một bên cẩn thận ẩn giấu đi chính mình, một bên cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tuyết Trắng sau lưng. Nhưng mà, tiếp xuống nhìn thấy sự tình liền càng làm cho Giang Ly cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong gian phòng trừ Thiên Nhật Tuyết bên ngoài, còn có một người mặc áo da màu đen, dáng người bạo tạc trình độ hoàn toàn không thua bởi Chu Trúc Vân xinh đẹp nữ tỷ. Mà lại tại đây cái xinh đẹp ngự tỷ trước mặt, Thiên Nhận Tuyết cũng không có sử dụng ngụy trang hồn kỹ, mà là dùng đến chính mình lúc đầu mặt mũi cùng đối phương giao lưu. Đối phương đến cùng là ai? Cứ việc trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, thế nhưng Giang Ly không có bại lộ tính toán của mình, chỉ là trong bóng tối lặng lặng nhìn. Đông đông đông. Tỷ tỷ, ta có thể vào không? Tuyết Trắng gõ vang cửa gian phòng, lễ phép dò hỏi. Cứ việc gian phòng này trước kia thuộc về nàng. À đây không phải là ta tiểu thiên sứ sao? Làm sao ngươi tới? Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc nhìn xem cửa ra vào Tuyết Trắng, lập tức đối với Tuyết Trắng vây vây tay nói, tới tới tới, nhanh lên đến đây đi. Tiểu thiên sứ bị đột nhiên xuất hiện Tuyết Trắng đánh gây tiếp xúc, Liễu Nhị Long trong lòng sinh ra một tia không vui, có chút hiếu kỳ. Thiên Nhận Tuyết trong miệng nói tiểu thiên sứ, chợt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, lại một cái Tuyết tỷ. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới cùng Thiên Nhận Tuyết giống nhau như lúc, chỉ là phong cách không giống Tuyết Trắng, Liễu Nhị Long hoảng sợ nói, Tuyết tỷ. Nghe nói như thế, Tuyết Trắng có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhị Long. Tuyết tỷ đây không phải là Giang Ly những cái kia đám khế ước giả đối tỷ tỷ Thiên Nhận Tuyết xưng hô sao? Nữ nhân này chẳng lẽ cũng là Giang Ly khế ước giả? Thế nhưng mấy ngày này nàng giống như cũng không có tại triệu hoán không gian gặp qua đối phương a, mà lại nữ nhân này nàng rõ ràng nhận biết được rồi. Cái này không phải liền là Thiên Đấu Thành Học Viện Lam Phách Viện trưởng Liễu Nhị Long sao? Nàng phía trước ngụy trang thành Thiên Đấu Thái Tử Tuyết Thanh Hà thời điểm cũng không phải không có nhìn qua tư liệu của đối phương, chỉ là không nghĩ tới liền đối phương cũng là Giang Ly khế ước giả. Bất quá Tuyết Trắng không có quên mục đích của mình, vì lẽ đó cũng không có cùng Liễu Nhị Long nói thêm cái gì ý tứ. Ngươi tốt, Nhị Long tỷ tỷ. Tuyết Trắng nghĩ đến, mọi người đều là Giang Ly khế ước giả, cũng không có phân chia cao thấp. Mặc dù Liễu Nhị Long cùng cái khác khế ước giả đồng dạng gọi Thiên Nhận Tuyết vì Tuyết tỷ, thế nhưng về tuổi đến nói, Liễu Nhị Long cũng xác thực so với nàng phải lớn không ít. Vì lẽ đó Tuyết Trắng lễ phép cùng Liễu Nhị Long lên tiếng chào hỏi. Nhị Long viện trưởng. Liễu Nhị Long. Trốn ở trong tối Giang Ly nghe được Tuyết Trắng đối cái này xinh đẹp ngự tỷ xưng hô kinh ngạc càng sâu. Tuyết Trắng trong lòng không rõ ràng, chẳng lẽ hắn cái này nắm giữ triệu hoán bảo điện võ hồn người còn không biết sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có khế ước qua Liễu Nhị Long a. Cái này Thiên Nhận Tuyết cùng Liễu Nhị Long ở giữa quan hệ lúc nào biến quen như vậy nhẫm? Thiên Nhận Tuyết lúc này mới phục sinh bao lâu? Nhìn ra được, mấy ngày này Thiên Nhận Tuyết tại ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà thời điểm, tại vụ trộm sát thực làm không ít sự tình. liền Liễu Nhị Long đều bị đối phương cho thu phục. Nhìn Liễu Nhị Long cái này chân tâm thật ý một tiếng này Tuyết tỷ, coi như một giây sau Thiên Nhận Tuyết mang theo Liễu Nhị Long đến tìm hắn ký kết khế ước hắn đều không chút nào mang hoài nghi. Giang Ly cố nén trong lòng càng thêm tràn đầy lòng hiếu kỳ, tiếp tục nhìn xuống. Nàng là? Liễu Nhị Long quay đầu, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết hỏi. Nàng a, nhìn chúng ta hai tướng mạo ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây là muội muội của ta. Thiên Nhận Tuyết một cái kéo qua tuyết trắng, lời nói cười yến yến đáp lại nói, nàng thế nhưng là ta tiểu thiên sứ đây. Nghe được Thiên Nhận Tuyết tại trước mặt người khác nói lên tiểu thiên sứ xưng hô thế này, tuyết trắng khuôn mặt nhịn không được một hồi phát nhiệt. Dạng này a, cũng thế. Liễu Nhị Long gật gật đầu. Xác thực, hai người tướng mạo liền cùng trong một cái mô hình khắc ra tới đồng dạng. Một cái liền có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không đơn giản. Chỉ là nàng không nghĩ tới, giống Thiên Nhận Tuyết như thế hoàn mỹ không một tì vết vẻ mặt, trên thế giới này thế mà còn có thể đồng thời xuất hiện hai cái. Sau đó Liễu Nhị Long cũng rất tự nhiên cùng tuyết trắng lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt, ta là Liễu Nhị Long. Quả nhiên, đối phương thật là cái kia Liễu Nhị Long. Nếu như là thường ngày, nàng khẳng định biết hiếu kỳ đối phương như thế nào cũng bị Giang Ly cho khế ước. Thế nhưng hiện tại nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn nói với Thiên Nhận Tuyết, nhất là tại nàng đã sớm đi tìm Giang Ly tình huống dưới, kế hoạch nhất định phải tiến hành tiếp. Tuyết trắng đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra chuyến này ý đồ đến, tỷ tỷ, ngươi chờ chút có rảnh không? Ồ, Thiên Nhận Tuyết khẽ di một tiếng, kinh ngạc nói, tiểu thiên sứ lại có sự tình muốn tìm ta sao? Thật đúng là hiếm lạ đây. Bị Thiên Nhận Tuyết cặp kia giống như có thể xem thấu lòng người trong mắt nhìn thẳng, tuyết trắng không khỏi có chút chột dạ đem đầu thấp. Tiểu thiên sứ sẽ không phải cũng là muốn để ta tác hợp ngươi cùng Giang Ly a? Thiên Nhận Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tuyết trắng nói. Ư, tuyết trắng hiếu kỳ ngẩng đầu, tiếp lấy nhìn một chút thần sắc biến có chút không bình thường Liễu Nhị Long. Nàng nói sẽ không phải là Liễu Nhị Long a? Tuyết trắng vừa định mở miệng giải thích, liền nghe được Thiên Nhận Tuyết nói, có thể nha. A, tuyết trắng trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Có thể, có thể. Cái kia nàng kế tiếp là không phải là liền có thể không dùng lại ngụy trang thành linh diên đấu la dáng vẻ, liền trực tiếp dùng mình bộ dáng đi hoàn thành tiên sứ thần khảo liền là được. Tuyết trắng trong lòng liền đội vàng lắc đầu, chỉ cảm thấy Thiên Nhận Tuyết là đang nói đùa với mình, làm sao có thể không thèm để ý nha, mà lại chính mình cũng không thể cô phụ linh diên tỷ tỷ nhọc nhằn khổ sở nghĩ ra được kế hoạch. Tuyết trắng quyết định đem kế hoạch này tiếp tục tiến hành tiếp. Không, không phải. Tuyết trắng đội vàng giải thích nói, là linh diên tỷ tỷ nàng. A, Thiên Nhận Tuyết ngữ khí kéo dài, biểu tình cổ quái, ý tứ sâu xa nói, nguyên lai là linh diên tỷ tỷ a, nói như vậy, nàng đây là không hài lòng ở phía sau đây, muốn phải thượng vị rồi. Tuyết trắng không biết linh diên đấu la cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa có phát sinh qua gì đó, vì lẽ đó hoàn toàn không biết Thiên Nhận Tuyết nói những thứ này lùng tung chính là có ý tứ gì. Ta không phải là ý tứ này, là linh diên tỷ tỷ nói nàng có việc muốn tìm ngươi. Tuyết trắng đội vàng đem đề tài bài chính, nhờ ngươi chờ chút có thời gian rảnh trở về không gian triệu hoán tìm nàng. Được thôi. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, hồi đáp, cái kia tiểu thiên sứ ngươi đây, nếu như chỉ là giúp linh diên tỷ tỷ đưa nói lời nói, hẳn là không cần ngươi tự mình đến đây đi. A, cái này. Tuyết trắng lúc này mới phát hiện, chính mình cái này linh cơ khẽ động nghĩ ra được kế hoạch càng là như vậy thô ráp, căn bản kinh không lên nghiên cứu. Đối với cái này, tuyết trắng cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là ấp úng, tính toán manh trộn lẫn qua cửa ải. Được rồi, vậy ngươi trước hết ở một bên ở lại, chờ ngươi nghĩ rõ ràng về sau rồi nói sau. Ta cái này còn có chuyện muốn cùng Nhị Long nói. Thấy tuyết trắng nửa ngày nói không nên lời một câu, Thiên Nhận Tuyết cũng không để ý đối với tuyết trắng khoát tay áo, tiếp tục cùng Liễu Nhị Long giao lưu lên kế hoạch của nàng. Tuyết trắng thở dài nhẹ nhõm. May mắn Thiên Nhận Tuyết không có truy cứu, không phải vậy nàng thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Vì cái gì linh diên đấu la chính mình không đến tìm nàng, mà là để cho mình tới giúp nàng đưa nói. Tuyết trắng lặng lẽ nhìn hai người một cái. Nàng đối Thiên Nhận Tuyết cùng Liễu Nhị Long hai người nói chuyện hoàn toàn không thèm để ý, thừa dịp hai người không chú ý chỗ trống, lặng lẽ rời khỏi phòng. Giang Ly vội vàng đi theo. So sánh với Thiên Nhận Tuyết cùng Liễu Nhị Long, hắn còn là càng hiếu kỳ tuyết trắng đến cùng muốn làm gì. Đầu tiên là để giúp linh diên đấu la truyền lời lấy cớ tìm tới chính mình, sau đó lại chạy đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Chỉ gặp trở lại không gian triệu hoán tuyết trắng, tại quan sát kỹ bốn phía một cái, phát hiện chung quanh không có người về sau, thân thể tại ngụy trang hồn kỹ tác dụng dưới, thân hình cấp tốc thay đổi. Một giây sau, ngay tại Giang Ly trong tầm mắt biến thành linh diên đấu la bộ dáng, nhìn xem tuyết trắng hành vi, Giang Ly nhịn không được miệng mở lớn. Hắn biểu thị xem không hiểu tuyết trắng thao tác, nhưng trong lòng lớn nhận rung động. Chương 133, đây cũng là thiên sứ thần nhiệm vụ. Nhìn xem tuyết trắng cái này ngụy trang thành linh diên đấu la kỳ quái cử động, lại tăng thêm đối phương vừa rồi tại đi tìm chính mình về sau lại đi tìm Thiên Nhận Tuyết hành vi, Giang Ly không khỏi nghĩ đến lần trước tuyết trắng ngụy trang thành Thiên Nhận Tuyết bộ dáng hôn chính mình lúc, sau đó kém chút bị trở về Thiên Nhận Tuyết phát hiện sự tình. Giang Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuyết trắng nàng cái này sẽ không phải là đối với cái này nghiện đi. Đối Thiên Nhận Tuyết gấp trở về thời điểm, sau đó ở sau lưng vụng trộm tự mình trên chuyện này nghiện. Giang Ly mặc dù đối tuyết trắng ít về không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biểu thị tôn trọng. Hà, đột nhiên một đạo lén lén lút lút thân ảnh từ Giang Ly sau lưng toát ra. Chỉ là đối phương còn chưa tới kịp lên tiếng, liền bị trước giờ phát hiện đối phương Giang Ly một cái kéo vào trong ngực, sau đó vội vàng đưa tay che lại đối phương miệng, tránh làm cho đối phương phát ra âm thanh. Xuyệt, đừng nói chuyện. Giang Ly nhẹ xuyệt một tiếng, ra hiệu đối phương chớ có lên tiếng, để tránh quấy nhiều đến tuyết trắng, bị phía trước tuyết trắng phát hiện. Nhưng mà, làm bộ dáng của đối phương chiếu vào Giang Ly đáy mắt thời điểm, Giang Ly lúc này mới phát hiện thân phận của đối phương. Giang Ly tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà lại là Tuyết Trắng lấy cớ có việc muốn tìm chính mình cùng Thiên Nhẫn Tuyết, nhưng lại ngụy trang thành đối phương bộ dáng. Linh Diên đấu la, cứ việc trong lòng cảm thấy cực độ kinh ngạc, thế nhưng Giang Ly vẫn là cực lực khống chế đè thấp lấy thanh âm của mình, tận lực không nhường xa xa Tuyết Trắng phát hiện. Vừa định giãy giụa, đang nghe bên tai truyền đến Giang Ly âm thanh về sau, Linh Diên đấu la đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt Giang Ly. Sau đó kịp phản ứng lại đem ánh mắt ở phía xa ngụy trang thành chính mình bộ dáng Tuyết Trắng trên thân quét qua. Xấu bị Giang Ly phát hiện. Tuyết Nhi điện hạ a, Tuyết Nhi điện hạ. Lần này ngươi sợ không phải là muốn xảy ra chuyện. Linh Diên đấu la tại biết rõ Tuyết Trắng dự định ngụy trang thành hình dạng của mình đến tại Giang Ly cùng Thiên Nhận Tuyết trước mặt gây sự về sau, nàng lại thế nào khả năng yên tâm được. Thế là liền muốn lấy trong bóng tối vụng trộm quan sát Tuyết Trắng đến cùng biết đỉnh lấy bộ dáng của nàng làm ra chút gì dạng sự tình tới. Chỉ là Giang Ly không nghĩ tới, Linh Diên nàng càng sẽ không nghĩ đến, nàng mới vừa ở không gian triệu hoán bên trong tìm tới Tuyết Trắng. Kết quả liền phát hiện Giang Ly thế mà cũng tại len lén đi theo Tuyết Trắng. Xem ra Giang Ly giống như so với mình còn sớm ngay tại đi theo Tuyết Trắng. Cái này cũng chưa tính, càng hỏng bét chính là, âm thầm theo dõi Tuyết Trắng chính mình cũng bị Giang Ly phát hiện ra. Tại vì Tuyết Trắng cảm thấy lo lắng đồng thời Linh Diên đấu la trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia sung sướng. Tuyết Nhi điện hạ, chớ có trách ta, đây cũng không phải là ta tiết lộ bí mật, mà là Giang Ly chính hắn phát hiện. Nhìn trước mắt Giang Ly, bị che miệng Linh Diên đấu la chẳng biết tại sao, lại có chút ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi, tại Giang Ly trên lòng bàn tay liếm một chút. Giang Ly ánh mắt kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía trong ngực Linh Diên đấu la hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Linh Diên đấu la nghe vậy cũng sửng sốt. Đúng thế, ta đây là đang làm cái gì a? Linh Diên đấu la chính mình cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Chỉ cảm thấy trên mặt một hồi phát nhiệt. Bất quá Linh Diên đấu la đến cùng là kinh lịch qua sóng to gió lớn phong hào đấu la. Trong lòng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Người kia, Tuyết Trắng đều muốn đỉnh lấy dáng dấp của nàng tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt đi hôn Giang Ly. Mà lại, còn có Từ Nguyệt Hiên lúc rời đi Thiên Nhận Tuyết nói, về sau muốn để nàng Linh Diên tại Giang Ly cùng Thiên Nhận Tuyết đằng sau hỗ trợ đấy. So sánh với, hiện tại nàng làm chút chuyện nhỏ này lại đáng là gì? Nhìn xem Linh Diên đấu la cái kia cực nhanh trở mặt tốc độ, đến, lại là một cái Chu Trúc Vân như thế nữ lưu manh. Đợi đến xa xa Tuyết Trắng rời đi về sau, Giang Ly lúc này mới bung ra trong ngực Linh Diên đấu la, tay cầm tại trên quần áo lau sạch nhẹ nhẹ một chút, đem Linh Diên đấu la lưu tại phía trên nước bọt cho lau đi. Giang Ly hỏi, Linh Diên tiểu thư, có thể nói cho ta ngươi cùng Tuyết Nhi đây là dự định muốn chơi trò xiếc gì sao? Cái này, Linh Diên đấu la có chút do dự, nàng cũng không biết chính mình có nên hay không nói với Giang Ly ra Tuyết Trắng ý nghĩ. Khắc khắc, Linh Diên tiểu thư, ngươi không muốn ngươi hướng ta tiết lộ Tuyết Nhi chuyện bí mật bị Tuyết Nhi biết rõ à? Giang Ly nhìn xem Linh Diên đấu la, trong miệng phát ra nhân vật phản diện đồng dạng dáng tươi cười uy hiếp nói. Linh Diên đấu la khó hiểu nói, ta tiết lộ điện hạ bí mật. Không phải vậy đâu. Giang Ly chuyện đương nhiên nói, nếu như không phải là ngươi nói cho ta, vậy ta như thế nào lại biết rõ cái kia Linh Diên tiểu thư là Tuyết Nhi ngụy trang đâu? Rốt cuộc ta cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc, lại không hiểu rõ ngươi, ta làm sao lại phát hiện không đúng đâu? Ngươi Linh Diên đấu la dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Giang Ly. Không thể không nói, Giang Ly lời nói này rất có đạo lý. Nếu như Giang Ly nếu là thật cùng Tuyết Trắng nói như vậy, cái kia nàng thật chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vốn là bởi vì lúc trước Tuyết Trắng ký kết khế ước lúc không có lên tiếng ngăn cản mà cảm thấy hối hận, hiện tại cũng là lại để cho Tuyết Trắng cho là mình lại một lần bán nàng. Chính mình sợ không phải là biết thật bị Tuyết Trắng cho chán ghét. Linh Diên đấu la suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Giang Ly con mắt nói, ta có thể nói cho ngươi điện hạ dự định, thế nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Giang Ly nói, ngươi nói, đó chính là, không cần nói chờ chút điện hạ muốn phải đối ngươi làm cái gì, ta hy vọng ngươi không muốn bạch trần điện hạ thân phận, liền đem Tuyết Nhi điện hạ ngụy trang ta xem như là thật ta đối đãi. Linh Diên đấu la vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Giang Ly con mắt nói, giống như chỉ cần Giang Ly cự tuyệt, cái kia nàng liền gì đó cũng sẽ không nói đồng dạng. A, Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem Linh Diên đấu la, nghe nói như thế, hắn luôn cảm giác Linh Diên đấu la cùng Tuyết Trắng giống như đang chơi một loại rất mới lạ đồ vật. Đầu tiên là Tuyết Trắng ngụy trang thành Linh Diên đấu la bộ dáng, sau đó tại Linh Diên đấu la biết mình đã phát hiện Tuyết Trắng ngụy trang sau, lại để cho chính mình không muốn bạch trần đối phương ngụy trang. Bất quá Giang Ly vẫn là không chút do dự đáp ứng Linh Diên đấu la thỉnh cầu. Ta biết rồi. Linh Diên đấu la gật gật đầu, lập tức nàng hoàn chỉnh nói với Giang Ly xong Tuyết Trắng kế hoạch. Đơn giản đến nói, chính là Tuyết Trắng muốn ngụy trang thành Giang Ly chưa quen thuộc Linh Diên đấu la bộ dáng, đem Giang Ly cùng Thiên Nhận Tuyết đều để đến cùng một chỗ, sau đó nàng lại làm lấy Thiên Nhận Tuyết mặt đi chủ động hôn Giang Ly. Mặc dù không biết Tuyết Trắng tại sao phải làm như vậy, thế nhưng Linh Diên đấu la lại đem những thứ này đều thuộc về tội trạng tại Tuyết Trắng đây là thích Giang Ly. Chỉ là bởi vì Thiên Nhận Tuyết nguyên nhân, không tốt cùng Giang Ly cho thấy. Thế là chỉ có thể chỉnh ra những thứ này không hiểu thấu lẳng lơ thao tác tới. Mà tại đem Tuyết Trắng kế hoạch cùng ý nghĩ của mình sau khi nói xong, Linh Diên đấu la trong lòng cũng thoải mái bên trên không ít. Tiếp lấy Linh Diên đấu la lại nhịn không được đối Giang Ly bồi thêm một câu lời hung ác, tiểu gia hỏa, mặc dù ta không biết Tuyết Nhi điện hạ vì sao lại thích người gia hỏa này. Thế nhưng Tuyết Nhi điện hạ là ta từ xem thường lấy nàng lớn lên, nàng là một cái rất hiền lành nữ hải, nếu như ngươi dám cô phụ nàng, liền xem như có Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Đen, điện hạ che chở ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói thật, kỳ thực Linh Diên đấu la ý nghĩ là có chút gượng ép. Cố Kỵ Thiên Nhận Tuyết cách nhìn, Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Trắng cũng không phải thật tỉ muội, nàng có thể có ý kiến gì không? Mà lại khế ước của hắn người ở trong còn có một đôi chân chính tỉ muội Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đây. Vì lẽ đó Giang Ly càng có khuynh hướng đây là Tuyết Trắng tại lần trước kém chút bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện kích thích xuống ngoài ý muốn kích hoạt tận tàng ít về bằng không cái này luôn không khả năng cũng là Thiên Sứ Thần nhiệm vụ a. Thiên Sứ Thần cũng không thể cũng là Thiên Nhận Tuyết dạng này người thích chuyện vui a. Ngươi yên tâm là được, sẽ không có một ngày như vậy. Đối với Linh Diên Đấu La uy hiếp, Giang Ly cũng không để ở trong lòng. Không nói tại khế ước về sau liền không khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, mà lại hắn cũng không có thể sẽ có thật xin lỗi Tuyết Trắng ngày ấy. Nhìn trước mắt cái này lãnh diễm tóc ngắn ngự tỷ, Giang Ly nhịn không được trêu ghẹo nói, đúng rồi, vậy còn ngươi? Ta Linh Diên Đấu La không biết rõ Giang Ly ý tứ. Giang Ly mang trên mặt nụ cười như có như không hỏi, ngươi sẽ không phải quên vừa rồi chính mình đối ta làm qua cái gì à? Linh Diên Đấu La thần sắc đọc lại. Vừa rồi nàng ma xui quỷ khiến liếm Giang Ly lòng bàn tay sự tình. Linh Diên Đấu La cúi đầu xuống, tính toán trên mặt đất tìm kiếm lấy gì đó. Nàng thật vất vả mới đem cái này chuyện lúng túng dằn xuống đáy lòng, kết quả lại bị Giang Ly cho nhấc lên. Nếu như lúc này trên mặt đất có một đường nhỏ lời nói, nàng thật hận không được trực tiếp từ trong khe chui vào. Giang Ly không nghĩ tới, một cái thành danh nhiều năm nữ phong hào đấu la, lại cũng sẽ có như vậy thiếu nữ, khả ái như thế một mặt. Không khỏi mở miệng lần nữa hỏi, Linh Diên tiểu thư, vừa rồi ngươi thật giống như nói qua, sau đó ta vô luận như thế nào, đều muốn đem Tuyết Nhi ngụy trang Linh Diên tiểu thư xem như ngươi đối đại đúng không? Đúng Linh Diên đấu la ngẩng đầu, không rõ Giang Ly đây là ý gì. Thế nhưng nàng rất tình nguyện Giang Ly có thể nói sang chuyện khác, vì lẽ đó phối hợp nói một cái đúng. Đã dạng này, vậy đợi lát nữa tại Tuyết Nhi hôn ta thời điểm, đến cùng là tính Tuyết Nhi đây này, vẫn là phải tính ngươi. Giang Ly mở miệng trêu đùa nói, hẳn là tính ngươi a. Rốt cuộc thế nhưng là tự ngươi nói muốn coi Tuyết Nhi là làm là bản thân ngươi đối đãi. Ngươi nói đúng không? Linh Diên Linh Diên. Âu nghe được Giang Ly thân mật như vậy xưng hô, Linh Diên Đấu La đại não tại chỗ rơi vào chết máy, triệt để bại trận. Chương 134, cái này một đợt, ta tại tầng khí quyển không thể không nói, có phong hào đấu la thân phận như vậy tăng thêm. Trêu chọc lên Linh Diên Đấu La cảm giác cùng trêu chọc Tiểu Vũ bọn họ những thứ này còn chưa trưởng thành khế ước giả cảm giác hoàn toàn không giống. Bất quá Giang Ly cũng không có làm quá mức lựa, chỉ là trêu chọc Linh Diên Đấu La một phen về sau, liền bỏ qua đối phương. Dù sao về sau còn có chính là thời gian, mà lại đằng sau còn có một cái ngụy trang thành Linh Diên Đấu La Tuyết Trắng đang chờ hắn đây. Nhìn xem Giang Ly rời đi bóng lưng, Linh Diên Đấu La cuối cùng thở dài một hơi. Từ ấy năm tới nay như vậy, đây là nàng nhất chật vật một lần. Chật vật đến trong nội tâm nàng lần thứ nhất sinh ra muốn phải tìm khối đầu hũ đụng chết sự vọng động của mình. Một lát sau, cuối cùng cưỡng ép bình phục lại trong lòng Linh Diên Đấu La hướng phía Giang Ly rời đi phương hướng đi theo. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Ly khẳng định là đi tìm Tuyết Trắng đi. Mà xem như bị Tuyết Trắng ngụy trang đối tượng, nàng vô luận như thế nào cũng muốn tận mắt liếc Tuyết đến cùng sẽ làm ra sự tình gì, nàng mới có thể yên tâm. Khụ khụ. Tuyết Trắng một lần nữa tìm tới ngụy trang thành Linh Diên Đấu La bộ dáng, Giang Ly nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thu hút Tuyết Trắng chú ý. Ai Tuyết Trắng như là chim sợ cảnh cong, cảnh giác nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Cái kia, nghe Tuyết Nhi nói, Linh Diên tiểu thư ngươi có việc muốn tìm ta. Giang Ly từ bụng trộm đi ra, làm bộ chính mình gì đó cũng không biết đối Tuyết Trắng nói. Ai nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Ly, Tuyết Trắng nghĩ đến sau đó chính mình việc cần phải làm, đại não đột nhiên biến hơi chút chậm chạp, lập tức liền vội vàng gật đầu nói, đúng, là có chuyện như thế. Cái kia không biết Linh Diên tiểu thư tìm ta có chuyện gì đâu. Giang Ly biết mà còn hỏi. Cái này. Trong lúc nhất thời, Tuyết Trắng lại có chút không nhớ nổi mình muốn để làm gì. Giang Ly mở miệng nhắc nhở, ta nghe Tuyết Nhi nói Linh Diên tiểu thư tựa như là thích ta vì lẽ đó muốn phải cùng ta ước hẹn. Đang nói chuyện, Giang Ly mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. À cái này. Tuyết Trắng cũng không biết chính mình làm như thế nào trả lời Giang Ly vấn đề. Nói đây là sự thực à. Nàng là Tuyết Trắng cũng không phải Linh Diên Đấu La, nhưng nàng đại biểu Linh Diên Đấu La đồng ý giống như có chút không tốt lắm. Nhưng là có hay không nhận à. Vậy kế tiếp kế hoạch lại làm như thế nào tiến hành đâu? Thế là Tuyết Trắng liền kẹt ở chỗ này nửa đời. Thật xin lỗi, Linh Diên tỷ tỷ. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Không sai, Tuyết Nhi nói là thật. Tuyết Trắng kiên trì nói với Giang Ly, lão nương ta chính là coi trọng ngươi. Như thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Tuyết Trắng một cái kéo lấy Giang Ly quần áo cổ áo, đem Giang Ly kéo đi qua. Khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến 10 cm. Không có, ta cao hứng còn không kịp đâu. Như thế nào lại có ý kiến đâu? Giang Ly cố nén trong lòng ý cười hồi đáp. Hừ, tính ngươi tức thời. Tuyết Trắng hừ lạnh một tiếng, đem Giang Ly buông ra, tiếp lấy tiếp tục giả bộ mô hình làm dạng nói. Tuyết Nhi điện hạ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta Linh Diên mới không phải dạng người này. Trong bóng tối nhìn lén Linh Diên Đấu La nhìn nhịn không được có chút phát điên. Vậy chúng ta bây giờ có phải hay không nên ra ngoài ước hẹn? Giang Ly tự nhiên biết rõ Linh Diên Đấu La trong bóng tối nhìn lén, trong lòng có chút người thích chuyện vui tâm thái, đem vấn đề bức cho Tuyết Trắng. Ra ngoài? Vậy không được. Nàng con nước Thiên Nhận Tuyết sau đó đi vào không gian triệu hoán nhìn xem nàng dùng Linh Diên Đấu La thân phận hôn Giang Ly, hoàn thành Thiên Sứ Thần khảo nhiệm vụ đây. Nếu là hiện tại ra ngoài, vậy chẳng phải là muốn cùng Thiên Nhận Tuyết bỏ qua? Cái kia nàng làm những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Vì lẽ đó Tuyết Trắng nàng không chút suy nghĩ liền trực tiếp tự tuyệt. Ồ, biết rõ Tuyết Trắng toàn bộ kế hoạch Giang Ly cũng không có nghiên cứu, vậy ngươi muốn phải làm được gì đây? Nói là ước hẹn, cũng không thể gì đó cũng không làm a. Cái này, xác thực, mặc dù nói muốn chờ Thiên Nhận Tuyết trở về, thế nhưng cũng không thể không làm gì. Nếu để cho Giang Ly phát hiện gì đó liền không tốt. Chỉ là, Tuyết Trắng nàng từ nhỏ đã tại Thiên Đấu Đế quốc ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà. Đừng nói là ước hẹn, liền bằng hữu đều không có. Nàng nơi nào hiểu được ước hẹn là phải làm những gì sự tình. Tuyết Trắng lông mày thích chặt, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào cho phải. Mà Giang Ly cũng không có nói chuyện, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tuyết Trắng nàng tiếp xuống sẽ có thế nào cử động. Chỉ gặp Tuyết Trắng tầm mắt liếc nhìn một lần chung quanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ, nửa thật nửa giả đối với Giang Ly nói, chúng ta tựa ở dưới gốc cây kia mặt phơi nắng như thế nào đây? Có thể là bởi vì ta võ hồn có chứa hỏa thuộc tính nguyên nhân, ta từ nhỏ đã ưa thích phơi nắng, chỉ tiếc dĩ vãng đều không có người theo giúp ta cùng một chỗ. Có thể Giang Ly cũng không có nói cái gì, tại phía dưới đại thụ là phơi không đến mặt trời, cùng không gian triệu hoán bên trong mặt trời đều là giả dối, dạng này phá hư phong cảnh. Mà là dắt Tuyết Trắng tay, thâm tình chậm rãi nói, nếu như ngươi nguyện ý, về sau ta mỗi ngày đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ phơi nắng. Tiếng nói vừa ra, Tuyết Trắng trong lòng đột nhiên run lên, lại đột nhiên sinh ra mấy phần ý động. Nếu quả thật có thể như vậy, có lẽ cũng không tệ. Bất quá nàng vẫn là nhìn xuống. Giang Ly cũng không biết rõ Tuyết Trắng ý nghĩ, thấy Tuyết Trắng không nói gì, liền lôi kéo Tuyết Trắng đi đến vừa rồi cây đại thụ kia phía dưới. Chỉ là Giang Ly càng không biết chính là, kỳ thực cây đại thụ kia sau lưng chính là Linh Diên Đấu La trong bóng tối chỗ ẩn ấp. Linh Diên Đấu La người đều sắp tê dại. Hôm nay chính mình như thế nào xui xẻo như vậy? Đầu tiên là bị Thiên Nhận Tuyết ban thưởng về sau cho bọn hắn ở sau lưng đẩy, lại là cho Tuyết Trắng nghĩ kế bị đánh tới trên đầu mình. Tiếp theo tại tính toán vụ trộm theo dõi quan sát Tuyết Trắng thời điểm bị Giang Ly phát hiện ra. Hiện tại Tuyết Trắng kế hoạch bắt đầu tiến hành. Bọn họ lại vừa vặn đi tới chính mình ẩn thân cây to này phía trước. Nếu có một tôn tên là Vận Rủi Chi Thần Thần Linh truyền thừa xuất hiện ở trước mặt nàng, nghĩ đến nàng nhất định có thể thu hoạch được tương ứng truyền thừa thần khảo tư cách. Vào giờ phút này, Linh Diên Đấu La thật rất muốn đối với hai người lớn tiếng la lên một câu, các ngươi không được qua đây à? Chỉ là không như mong muốn, Giang Ly vẫn là mang theo đỉnh lấy nàng dung mạo Tuyết Trắng hướng phía nàng ẩn thân cây to này phương hướng đi tới. Linh Diên Đấu La theo bản năng ngừng thở, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chính mình tuyệt đối không nên bị hai người phát hiện. Nàng cũng sẽ không thiên gia độc nhất ngụy trang hồn kỹ, nếu như bị phát hiện có thể thành công xong. Hạ đi đến dưới cây, Tuyết Trắng trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng kinh hoàng. Giang Ly trong lòng hiểu rõ, Tuyết Trắng khẳng định là cùng hắn đồng dạng, phát hiện dấu ở phía sau cây Linh Diên Đấu La. Khoảng cách gần như thế, coi như Linh Diên Đấu La là phong hào đấu la cũng vô dụng, căn bản không có khả năng giấu được. Rốt cuộc Giang Ly cùng Tuyết Trắng cũng không phải hời hợt hạng người, chỉ là không giống chính là Giang Ly hắn đã sớm biết Linh Diên Đấu La biết trong bóng tối vụng trộm cùng lên đến nhìn lén, mà Tuyết Trắng nhưng lại không biết, vì lẽ đó Giang Ly mới có thể làm đến chấn định như vậy tự nhiên. Cũng không biết đây rốt cuộc xem như vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Tuyết Trắng tiện tay chỉ một cái thế mà liền đem hai người đưa đến Linh Diên Đấu La ẩn thân chỗ. Bất quá phía trước như là đã đáp ứng Linh Diên Đấu La, vậy hắn tự nhiên sẽ không đi bạch trần nàng. Giang Ly giả bộ hồ đồ nói, sao rồi? Không, không có gì. Tuyết Trắng đội vàng mở miệng phủ nhận. Giang Ly không nói, nàng lòng này hư người liền càng không khả năng nói. Vì lẽ đó tình huống bây giờ là được. Linh Diên Đấu La trốn ở trong tối nhìn xem Tuyết Trắng đỉnh lấy hình dạng của mình cùng với Giang Ly, lại không biết mình đã bị phát hiện. Đỉnh lấy Linh Diên Đấu La bộ dáng Tuyết Trắng thì là phát hiện Linh Diên Đấu La trong bóng tối nhìn lén, nhưng vì không nhường Giang Ly phát hiện, chỉ có thể làm bộ gì đó cũng không biết. Mà Giang Ly thì là ngay từ đầu liền biết Tuyết Trắng đỉnh lấy Linh Diên Đấu La bộ dáng, cũng biết Linh Diên Đấu La trong bóng tối nhìn lén, càng là biết rõ Tuyết Trắng biết rõ Linh Diên Đấu La ở sau lưng nhìn lén. Đơn giản đến nói, chính là Linh Diên Đấu La coi là Tuyết Trắng tại tầng thứ nhất, chính mình cùng Giang Ly tại tầng thứ hai. Tuyết Trắng coi là Giang Ly tại tầng thứ nhất, Linh Diên Đấu La tại tầng thứ hai, chính mình thì tại tầng thứ ba. Giang Ly biểu thị, thực ra Tuyết Trắng tại tầng thứ nhất, Linh Diên Đấu La tại điểm thứ nhất 5 tầng. Đến mức còn tại chạy đến gì đó cũng không biết, Thiên Nhận Tuyết thì ở vào tầng dưới chót nhất. Mà ta cái này một đợt, tại tầng khí quyển. Chương 135, vừa vặn góp thành một bàn mạt trượt mời đi. Giang Ly một cái phất tay, đưa tới một hồi gió nhẹ đem mặt đất quét dọn sạch sẽ, sau đó thân sĩ đối với Tuyết Trắng làm ra một cái thỉnh cầu làm. Muốn không? Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ca. Tuyết Trắng nghĩ đến ẩn thân tại sau cây Linh Diên Đấu La, mỹ mắt hơi nảy, trên mặt toát ra một vẻ bối rối, không khỏi bắt lấy Giang Ly cánh tay mở miệng nói ra. Vì cái gì? Giang Ly nhìn xem Tuyết Trắng con mắt hỏi. Ta đột nhiên cảm thấy vị trí này không tốt lắm. Tuyết Trắng bị Giang Ly chầm chầm trong lòng có chút chột dạ, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Thật sao? Giang Ly nhìn Tuyết Trắng một cái, ánh mắt không để ý nhìn lướt qua trước mắt Linh Diên Đấu La ẩn thân cây lớn nói, ta lại cảm thấy vị trí này rất tốt. Đã Linh Diên Đấu La muốn phải trốn ở trong tối nhìn lén, vậy liền để nàng nhìn cái thật tốt. Không dùng lại nói, liền nơi này đi. Tuyết Trắng còn nghĩ lại mở miệng nói cái gì, Giang Ly nhưng không có cho nàng cơ hội này, trực tiếp lôi kéo Tuyết Trắng tay, hai người cùng một chỗ ngồi dưới tàng cây. Dựa lưng vào trên cành cây, Tuyết Trắng chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Một phương diện lo lắng giấu ở âm thầm Linh Diên Đấu La bị Giang Ly phát hiện, dẫn đến thân phận của mình lộ ra ánh sáng. Một phương diện khác thì là Giang Ly cùng với nàng khoảng cách thực sự là quá gần. Hai người vai sóng vai cùng một chỗ ngồi dựa vào trên cành cây. Người bỗng nhiên, Tuyết Trắng thân thể nhịn không được đánh một cái giật mình. Nguyên lai là Giang Ly tay trèo lên Tuyết Trắng bàn tay như ngọc trắng. Tuyết Trắng theo bản năng muốn phải đem tay rút về, thế nhưng lại bị Giang Ly thật chặt bắt lấy. Tuyết Trắng quay đầu lại trừng Giang Ly một cái, bất quá Giang Ly lại giống như là không có trông thấy đồng dạng. Nhìn như không thấy vuốt vuốt Tuyết Trắng ngón tay. Tuyết Trắng ngón tay như bơ trơn nhẵn, mặt trên không có sơn móng tay loại hình đồ vật, sạch sẽ thon dài. Giang Ly biểu thị chỉ là đôi tay này liền đủ hắn chơi một năm. Nhất là Tuyết Trắng cùng Thiên Nhận Tuyết giống nhau như lúc, bây giờ lại đỉnh lấy Linh Diên Đấu La dáng vẻ. Đằng sau còn có một cái Linh Diên Đấu La ở sau lưng nhìn lén. Đây coi là gì đó? Gấp đôi trước mắt phạm. Tuyết Trắng khuôn mặt nhỏ phát nhiệt, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao Giang Ly động tác, mà trốn ở trong tối nhìn lén Linh Diên Đấu La mặt cũng đồng dạng có chút phát nhiệt. Nhìn xem tuyết trắng đỉnh lấy hình dạng của mình bị Giang Ly như vậy đối đãi, Linh Diên Đấu La trong lòng luôn luôn cảm giác là lạ, nhất là tại vừa mới bị Giang Ly dùng ngôn ngữ đùa giỡn qua về sau, càng là ẩn ẩn đối tuyết trắng có một chút cảm động lây, giống như bị Giang Ly thưởng thức ngón tay người kia là chính mình một người. Cứ như vậy, tuyết trắng không mở miệng ngăn cản, Linh Diên Đấu La cũng không dám nhảy ra. Giang Ly cứ như vậy một mực luốt luốt tuyết trắng ngón tay, thẳng đến rồi, tuyết trắng toàn thân run lên, nàng đã cảm thấy đến từ trong cơ thể lục dực thiên sứ võ hồn nhắc nhở, tỷ tỷ của nàng Thiên Nhật Tuyết đã tiến vào không gian triệu hoán, đồng thời tại đi về phía bên này. Gì đó đến, liên tuyết trắng khế ước giả này cũng có thể cảm giác được sự tình, hắn cái này không gian triệu hoán chủ nhân chỉ biết so với nàng rõ ràng hơn, mà lại thông qua theo dõi tuyết trắng, đồng thời từ Linh Diên Đấu La nơi đó hiểu rõ đến tuyết trắng kế hoạch Giang Ly, tự nhiên biết rõ sau đó tuyết trắng sẽ làm ra sự tình gì. Bất quá hắn không có bất trần, mà là lặng lặng nhìn tuyết trắng giả bộ ngu nói, đừng nói chuyện, hô ta. Có lẽ là bởi vì đang lo lắng chính mình nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết sau biết mất đi hôn Giang Ly dũng khí, lại có lẽ là không nghĩ lại để cho chính mình tiếp tục bị động đi xuống. Tuyết trắng tại tránh ra khỏi Giang Ly tay về sau, không chút nghĩ ngợi, nói xong liền dùng hai tay ôm lấy Giang Ly đầu. Đối với Giang Ly bờ môi trực tiếp hôn lên. Khá lắm. Giang Ly trong lòng gọi thẳng khá lắm. Đây cũng quá trực tiếp đi. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Tuyết trắng liền hôn lên đến. Có câu nói rất hay, một lần thì lạ, hai lần thì quen. So sánh với lần thứ nhất, lần này Tuyết trắng động tác liền muốn thông thạo nhiều. Mà lại bởi vì là nàng chủ động hôn lên đi, lại tăng thêm Giang Ly có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng là chiếm cứ quyền chủ động. Ngay tại nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thân ảnh xuất hiện một khắc đó, Tuyết trắng liền biết nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Liên định tại Thiên Sứ thần khảo ban thượng phát cho phía trước đem Giang Ly đẩy ra, sau đó sử dụng có thể tự do ra vào không gian triệu hoán quyền hạn thoát đi tại chỗ. Cuối cùng khôi phục lại thành hình dạng của mình yên ổn tiếp thu Thiên Sứ thần khảo ban thượng, đem nổi giao cho Linh Diên Đấu La lúc. Tuyết trắng đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn xem Giang Ly. Giang Ly ôm chặt lấy Tuyết trắng, căn bản không cho nàng tránh thoát cơ hội. Bởi vì Giang Ly mặc dù đáp ứng Linh Diên Đấu La không biết vạch trần Tuyết Trắng thân phận, thế nhưng hắn nhưng không biết Tuyết Trắng là vì hoàn thành Thiên Sứ thần khảo hạch nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn nhưng không có dự định dễ dàng như vậy bỏ qua Tuyết Trắng dự định. Chậm rãi, quyền chủ động trở lại Giang Ly trên tay. Tuyết Trắng dần dần trầm mê trong đó, nguyên bản bởi vì Thiên Nhận Tuyết đã đến mà biến cứng ngắt thân ảnh cũng bắt đầu lộ ra càng phát ra mềm mại lên. Ngươi tìm ta tới chính là vì để ta nhìn những này là sao? Linh Diên tỷ tỷ. Một cái tay từ Giang Ly sau lưng rối ra, khoác lên Tuyết Trắng trên bờ vai. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tuyết Trắng toàn thân một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Thiên Nhận Tuyết, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng nên tranh thủ thời gian chạy mới phải. Không đúng. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng lại, trong tay hồn lực ngưng tụ, sinh thành một cỗ cường đại hấp lực, như lỗ đen đối với phía sau đại thụ phương hướng điên cuồng hấp thu. Mục tiêu chính là ẩn thân tại phía sau đại thụ Linh Diên Đấu La. Hiển nhiên là Thiên Nhận Tuyết phát hiện âm thầm còn có người khác tồn tại. Gặp ý nghĩ như vậy đồng thời từ Tuyết Trắng cùng Linh Diên Đấu La trong đầu lướt qua. Thân thể hoàn toàn không kịp hành động, tại đây cỗ cường đại hấp lực trước mặt, trừ phi nàng bộc phát ra thuộc về phong hào đấu la cấp bậc lực lượng, không phải vậy căn bản là không có cách tránh thoát. Nhưng là bây giờ Giang Ly khế ước giả bên trong nắm giữ phong hào đấu la thực lực cũng chỉ có nàng cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Dãy ruột chạy trốn hoàn toàn không có ý nghĩa, Linh Diên Đấu La không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chống lại, giống con đem đầu vùi vào bên trong hạt cắt đà điểu đồng dạng nhắm mắt lại, cầu nguyện có thể có kỳ tích xuất hiện. Chỉ tiếc, cũng chưa từng xuất hiện kỳ tích. Linh Diên Đấu La thân ảnh vẫn là bị Thiên Nhận Tuyết cho bắt ra tới. Nhìn thấy Linh Diên Đấu La một khắc đó, Tuyết Trắng đại não lập tức rơi vào một mảnh trống rỗng. Vẫn là bị phát hiện. Nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc Linh Diên Đấu La, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sửng sở. Lập tức phản ứng lại, hướng Tuyết Trắng trên thân chuyển vận hồn lực. Tuyết Trắng trong cơ thể hồn lực biến hỗn loạn. Rất nhanh, trên thân ngụy trang thành Linh Diên Đấu La tầm kia ngụy trang hồn kỹ biến mất, hiện lộ ra nàng nguyên bản bộ dáng. Nhìn thấy tại chính mình hồn lực tác dụng dưới, trong đó một cái Linh Diên Đấu La biến thành Tuyết Trắng bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết khẽ miệng nhịn không được run rẩy một chút. Nhìn xem trước mắt vừa vặn có thể góp đủ một bàn mặt trượt tình hình, Thiên Nhận Tuyết một mặt hiền lành nhìn xem Tuyết Trắng, do hỏi: "Tiểu thiên sứ, có thể nói cho tỷ tỷ ta ngươi đây là tại chơi trò xiếc gì sao?" Tuyết Trắng trừng Giang Ly một cái, trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Nếu không phải vừa rồi Giang Ly chết ôm nàng không thả, kế hoạch của nàng đã sớm thành công. Lại thế nào có thể sẽ bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện ra? Cỡ nào tốt kế hoạch a? Toàn hủy trong tay Giang Ly. Một lần xẻ chân để hận nghìn đời a. Chương 136, không thích hợp thiên sứ thần khảo đối mặt Tuyết Trắng cái kia muốn giết người ánh mắt, Giang Ly bất đắc dĩ nhún vai. Cái này cũng không thể trách ta a, cũng không phải lỗi của ta. Kế hoạch là ngươi định, vị trí cũng là ngươi chọn, liền hôn lên đến vậy là ngươi trước. Ta chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Bất quá lúc này Tuyết Trắng cũng không nói hoài tới phản nàn Giang Ly, vội vàng mở miệng đối với Thiên Nhận Tuyết nói, "Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói." "Ừm, ngươi nói, ta nghe." Thiên Nhận Tuyết nháy mắt nhìn xem Tuyết Trắng, tuyệt không bộ dáng gấp gáp. Rốt cuộc từ khi nàng lừa gạt Tuyết Trắng cùng Giang Ly khế ước một ngày kia, nàng liền đã làm tốt Tuyết Trắng sẽ bị Giang Ly cầm xuống dự định. Chỉ là, Tuyết Trắng cái này thao tác, đầu tiên là lấy Linh Diên Đấu La danh nghĩa đưa nàng gọi trở về. Sau đó ở ngay trước mặt chính mình dùng ngụy trang hồn kỹ ngụy trang thành Linh Diên Đấu La bộ dáng đi hôn Giang Ly. Cuối cùng còn nhường Linh Diên Đấu La trốn ở trong tối nhìn lén. Nói thật, nàng có chút không biết nên như thế nào đánh giá. Rõ ràng nàng phía trước đều có minh xác cùng Tuyết Trắng nói qua nàng cũng không ngại Tuyết Trắng cùng với Giang Ly. luôn cảm giác tuyết trắng giống như đang chơi một loại rất mới lạ đồ vật. Ta. Thiên nhận tuyết là không đổi, tuyết trắng trong lòng thế nhưng là gấp xấu, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Cái này khiến nàng giải thích thế nào a? Giải thích nói đây đều là thiên sứ thần khảo nhiệm vụ sao? Thế nhưng là thiên sứ thần cũng không cho nàng nói a. Thiên nhận tuyết nhìn xem tuyết trắng nghiền ngẫm nói a. Ngươi tại sao không nói đâu? Tiểu thiên sứ. Tuyết trắng hơi hé miệng, cứ thế gì đó cũng nói không nên lời. Ngay tại tuyết trắng khẽ cắn môi, dự định dù là vứt bỏ thiên sứ thần khảo cũng muốn đem chuyện này cho nói ra thời điểm. Thiên sứ thần khảo nội dung lúc này mới cuối cùng lần nữa hóa thành màn ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trước mặt nàng. Chúc mừng thiên sứ người thừa kế hoàn thành thiên sứ cựu khảo thứ 2 kiểm tra, hiện tại chính thức tuyên bố khảo hạch ban thưởng. Ban thưởng, giao phó người thừa kế tất cả hồn hoàn 500 năm niên hạn, hồn lực đẳng cấp thêm 3 cấp. Ban thưởng phát cho bên trong. Hạ Mà Trả đang chờ tuyết trắng giải thích tiên nhận tuyết, lúc này cũng cảm thấy tuyết trắng không thích hợp. Một luồng lực lượng quen thuộc, lại thuận chính mình khoác lên tuyết trắng tay trên bờ vai cánh tay, liên tục không ngừng hướng trên người mình chuyển vào tới. Tín ngưỡng lực. Thiên nhận tuyết biến sắc. Bởi vì cố lực lượng này chính là nàng tính toán đợi đến về sau chính mình khôi phục lại cấp 99 cực hạn đấu la về sau lại nghĩ biện pháp thông qua tuyết trắng từ thiên sứ thần nơi đó thu hoạch, cũng dùng cái này tự sáng tạo thuộc về mình thần bị tín ngưỡng lực. Gặp tình hình này, nàng còn chỗ nào không biết tuyết trắng sở dĩ sẽ làm ra dạng này kỳ quái cử động, đều là bởi vì sau lưng thiên sứ thần đang làm trò quỷ. Đây coi là gì đó? Dùng tín ngưỡng lực đến giao dịch, để cho mình làm bộ gì đó cũng không biết. Thiên nhận tuyết sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Đáng chết thiên sứ thần. Một ngày nào đó, ta biết đưa ngươi trên thân thần lực màu vàng nóng nhuộm đen, sau đó lại đưa ngươi trấn áp. Chỉ là trước đó, nàng còn cần lực lượng, ít nhất phải có cùng thiên sứ thần địch nổi lực lượng. Đối với cái này, thiên nhận tuyết chỉ có thể trước nhịn xuống một hơi này, tiếp thu từ tuyết trắng trên thân chuyển đến tín ngưỡng lực. Bạch tuyết trắng trong cơ thể lục dực thiên sứ võ hồn cùng thiên nhận tuyết trong cơ thể hắc ám lục dực thiên sứ võ hồn đồng thời hiện ra. Một trái một phải đồng thời tại không trung dương cánh. Trong không khí không biết từ nơi nào hiện ra năng lượng hóa thành một chút sáng chói ào ào dung nhập vào tuyết trắng hoặc là thiên nhận tuyết trong cơ thể. Giang Ly lôi kéo Linh Diên đấu la tay lui về sau. Đây là tình huống như thế nào? Cũng không biết rõ tuyết trắng tiếp nhận thiên sứ thần khảo Linh Diên đấu la kinh ngạc nhìn trước mắt tuyết trắng cùng thiên nhận tuyết hai người biến hóa hỏi. Là thiên sứ thần khảo. Giang Ly đưa ra đáp án. Thiên sứ thần khảo. Linh Diên đấu la cảm thấy có chút kinh ngạc. Đầu tiên là phía trước hải thần thông qua hải thần chi tâm hạ giới muốn phải đem hải thần thần vị chuyển cho Giang Ly, hiện tại lại là thiên sứ thần khảo. Thế nhưng là vì sao lại là hai người? Linh Diên đấu la không giải. Linh Diên đấu la cũng không kỳ quái thiên sứ thần vì sao lại chọn chúng tuyết trắng hoặc là thiên nhật tuyết. Nàng kỳ quái là vì sao lại là hai người? Chẳng lẽ một cái thiên sứ thần vị còn có thể từ hai người đến kế thừa hay sao? Giang Ly biểu tình cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Linh Diên đấu la nghi vấn đồng dạng cũng là nghi vấn của hắn. Nhớ không lầm, lần trước hải thần hạ giới thời điểm, giống như có nói qua tuyết trắng cùng thiên nhận tuyết đều là thiên sứ thần người thừa kế. Tuyết trắng hắn biết rõ, phía trước liền có ở trước mặt hắn tiếp thụ qua thiên sứ thần khảo ban thưởng. Mặc dù sau đó tuyết trắng không hề nói gì, thế nhưng là cái kia gia tăng hồn hoàn niên hạn lừa gạt không được người. Chỉ là thiên nhận tuyết nơi đó, hắn cũng hỏi qua đối phương, thiên nhận tuyết trả lời là nàng cũng không có tiếp nhận đến bất kỳ thiên sứ thần khảo tin tức. Giang Ly tin tưởng thiên nhận tuyết sẽ không lừa hắn, cũng không lý tới từ lừa hắn. Cái kia trước mắt đây cũng là tình huống như thế nào? Giang Ly cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Chỉ gặp tuyết trắng cùng thiên nhận tuyết hai nữ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Hướng trên đỉnh đầu lục dược thiên sứ võ hồn cùng hắc ám lục dược thiên sứ võ hồn cũng bày ra khổng lồ cánh, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Như là một đôi màu vàng cùng màu đen cùng cúng hoa. Cấp 62, cấp 63, cấp 64, cấp 65. Tuyết trắng trong cơ thể hồn lực đẳng cấp, cùng với vờn quanh tại toàn thân 6 cái hồn hoàn, cũng đều đang điên cuồng tăng lên. Bất quá bởi vì lần này hồn hoàn tăng lên ban thưởng chỉ có 500 năm niên hạn, vì lẽ đó tuyết trắng hồn hoàn cũng không có sinh ra biến hóa quá lớn. Vẫn là tại thu hoạch được lần trước thứ nhất kiểm tra ban thưởng về sau 4 tím 2 đen 6 cái hồn hoàn. Trong cơ thể hồn lực đẳng cấp lại lập tức liền tăng lên 3 cấp. Bớt nàng chi ít 1 năm khổ công. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc, ngược lại là thiên nhận tuyết. Chứ nguyên bản 6 đen 2 đỏ 8 cái khủng bố hồn hoàn, vây quanh thiên nhận tuyết thân thể, trong không khí điên cuồng lưu chuyển. Còn có một cái bởi vì phục sinh sau hồn lực đẳng cấp thụt lùi mà dẫn đến biến thành màu xám vô pháp sử dụng thứ 9 hồn hoàn từ thiên nhận tuyết dưới chân dâng lên. Răng rắc. Từng đạo khe hở từ màu xám hồn hoàn bên trên hiện ra, trải rộng toàn bộ màu xám hồn hoàn. Vô số chướng mắt tia sáng màu đỏ từ trong cái khe chui ra. Màu xám càng ngày càng ít, màu đỏ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ hồn hoàn phía trên màu xám đều bị màu đỏ cho thay thế. Cuối cùng, nguyên bản vô pháp sử dụng màu xám hồn hoàn biến thành đại biểu 100.000 hàng năm hạng khủng bố hồn hoàn. Đen, 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 đỏ, đỏ, đỏ. 9 cái hồn hoàn phóng lên tận trời. Vờn quanh tại hắc ám lục dược thiên sứ bên mình bó hồn. Một cố cường đại khí thế từ trên người thiên nhận tuyết phát ra. Đừng nói là Giang Ly cái này cấp 43 hồn tông. Liên Linh Diên đấu la cái này thành danh đã lâu cấp 94 phong hào đấu la. Cũng đồng dạng vô pháp ngăn cản cố này khí thế kinh khủng. Cấp 90. Thiên nhận tuyết đây tuyệt đối là một lần nữa trở lại cấp 90 phong hào đấu la cảnh giới. Thân hình của hai người lùi lại lui. Giống như bị thiên nhận tuyết khí tức mang theo động, tuyết trắng trên thân bao quanh 6 cái hồn hoàn cũng không nhận khống chế phóng lên tận trời. Lập tức một luồng hào quang chói sáng từ trong tâm tỏa ra. Đong đưa Giang Ly cùng Linh Diên đấu la vội vàng hai mắt nhắm lại. Đầu tiên là một cái màu tím hồn hoàn cùng một cái màu đen hồn hoàn dung hợp, tiếp lấy lại là viên thứ hai màu tím hồn hoàn cùng viên thứ hai màu đen hồn hoàn dung hợp. Sau đó lại là viên thứ ba, viên thứ tư. Vờn quanh tại lục dực thiên sứ bên người 6 cái thuộc về tuyết trắng hồn hoàn, cùng vờn quanh tại hắc ám lục dực thiên sứ bên người 9 cái thuộc về thiên nhận tuyết hồn hoàn. Chọn vẹn 15 viên hồn hoàn dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái long lánh hào quang màu vàng kim nhạt màu trắng hồn hoàn, phiêu phủ ở hai cái một vàng một đen hai cái thiên sứ võ hồn trung gian. Tại đây tia sáng chiếu rọi xuống, hai cái thiên sứ võ hồn mặt đối mặt, 10 ngón tay đan xen. Nếu như Giang Ly có thể nhìn thấy lời nói, liền biết phát hiện, lúc này hai cái này võ hồn động tác tựa như là hán bạch ngân triệu hoán bảo điện võ hồn mặt trên khế ước thiên nhận tuyết cùng tuyết trắng cái kia một trang phía trên thiên sứ đồ án đồng dạng. Chỉ bất quá, hai cái thiên sứ võ hồn động tác cũng không có duy trì quá lâu, liền dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái thấy không rõ mặt mũi, nhưng lại có 12 con cánh khủng bố thiên sứ. Tản ra hào quang màu vàng kim nhạt màu trắng hồn hoàn nhẹ nhàng phiêu phủ ở thiên sứ 12 cánh đỉnh đầu. Màu đen cùng màu vàng, hai loại màu sắc khác nhau tại thiên sứ trên thân lưu chuyển, thay đổi. Thiên sứ 12 cánh thỉnh thoảng biến thành màu đen, thỉnh thoảng biến thành màu vàng. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là duy trì một cái mắt. Thiên sứ 12 cánh liền lần nữa phân hóa thành màu vàng lục dục thiên sứ cùng màu đen hắc ám lục dục thiên sứ, thật giống như vừa rồi dung hợp thiên sứ 12 cánh chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Lục dục thiên sứ cùng hắc ám lục dục thiên sứ cùng nhìn nhau một cái, tiếp lấy liền riêng phần mình hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh phân biệt trở lại tuyết trắng cùng thiên nhận tuyết trong cơ thể. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có bị người phát hiện. Chương 137, Hạo Thiên tông động, bộ canh 12, còn thiếu một trường, thiên đấu thành bên ngoài đồng hơn 300 dặm. Dãy núi vờn quanh nơi, có như thế một cái vắng vẻ thôn. Gà chó tướng nghe, nam cày nữ dệt, vui vẻ hòa thuận. Xem ra chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường thôn. Nhưng mà, sinh hoạt tại đây cái người trong thôn, phần lớn đều có truy sát loại hình khí võ hồn. Bởi vì cái này không đáng chú ý thôn chính là năm đó đã từng vang danh thiên hạ là cao quý đệ nhất thiên hạ tông Hạo Thiên Tông, phong tông về sau địa điểm. Mà trong thôn này tất cả mọi người, không cần nói nam nữ già trẻ, đều là Hạo Thiên Tông đệ tử. Bất quá nơi này chỉ là Hạo Thiên Tông trước chòi canh, chân chính Hạo Thiên Tông là dấu ở thôn đằng sau trên ngọn núi kia pháo đài. Đồng ruộng vì nhiêu trung gian, mấy tên rảnh rỗi đệ tử tụ lại cùng một chỗ chuyên tiếng. Này này, ngươi nghe nói không? Chúng ta Hạo Thiên Tông giống như lập tức liền có thể rời núi. Ngớ ngẩn, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Cái này sao có thể? Ngươi cho rằng cái gọi là rời núi cũng chỉ là đi ra ngọn núi lớn này à? Đúng đấy, năm đó tông chủ đệ thế nhưng là tự tay đem võ hồn điện thượng nhiệm giáo hoàng cho đánh chết, bằng không chúng ta cũng không khả năng không thể không phong tông. Tựa như là gọi đường hạo a. Đều do tên kia, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao có thể như thế biệt khuất trong núi trồng trọt? Chúng ta thế nhưng là đệ nhất thiên hạ tông Hạo Thiên Tông a. Đúng, ta nhớ không lầm, tên kia cũng bởi vì cùng một đầu hồn thú cùng một chỗ mà đem đời trước tông chủ cho tức chết rồi a. Chậc chậc chậc, thật đúng là một cái thai tinh, đầu tiên là tức chết chúng ta Hạo Thiên Tông đời trước tông chủ, đằng sau lại đánh chết võ hồn điện đời trước giáo hoàng, muốn ta nói a, may mắn trước đây tông chủ đem hắn từ trong tông môn xóa tên, không phải vậy khả năng chính là chúng ta Hạo Thiên Tông muốn từ trên thế giới xóa tên. Xuyệt, ngươi điên ư, dám nói những thứ này? Cái kia thế nhưng là tông chủ đệ đệ, nếu như bị tông chủ nghe được ngươi liền chết chắc. Người kia, coi như tông chủ tại đây, ta vậy. Ngươi cũng như thế nào đây? Ta vậy. Nói đến một nửa, thanh niên vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Bởi vì lúc này đứng ở trước mặt hắn hỏi ra câu nói này, người chính là từng cùng Đường Hạo cùng xưng là Hạo Thiên Tông song tử tinh Đường Khiếu, đồng thời cũng là Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ, đồng thời phong hào vì Khiếu Thiên Phong Hào Đấu La. An nói linh tinh, tùy ý bố trí tông môn trưởng bối, chính mình đi chấp pháp đường diện bích 7 ngày. Đường Khiếu mặt đen lên, đối trước mắt cái này công kích đệ đệ của hắn Đường Hạo Hạo Thiên Tông đệ tử nói, hắn mới không phải. Hà ta biết rồi. Thanh niên tính toán giải thích Đường Hạo sớm đã bị Hạo Thiên Tông xóa tên, mới không phải gì đó tông môn trưởng bối. Chỉ là đang nghe Đường Khiếu bất mãn hử tiếng kêu sau, cứ việc trong lòng khu phục, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Lập tức xoay người, ngoan ngoãn hướng chấp pháp đường phương hướng đi tới. Các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Còn không đi tu luyện? Đường Khiếu có chút bất mãn nhìn trước mắt những thứ này tập hợp một chỗ Hạo Thiên Tông các đệ tử. Nghe vậy, Đường Khiếu trước mặt những thứ này Hạo Thiên Tông các đệ tử lập tức một giống liền tán. Đường Khiếu trong lòng cũng không khỏi đối với cái này cảm thấy đau đầu. Không nghĩ tới đi lâu như vậy, tông môn những người khác đối Đường Hạo thái độ chẳng những không có chuyển biến, ngược lại theo thời gian trôi qua biến càng thêm ác cảm lên. Dù là hắn là Hạo Thiên Tông tông chủ, đối với cái này cũng là không có mảy may biện pháp. Bởi vì tất cả những thứ này đầu nguồn đều là bên trong Hạo Thiên Tông cái khác năm vị cùng hắn phụ thân cùng một bối phận, lại giống như hắn đồng dạng có phong hào đấu la thực lực trực hệ các trưởng lão. Bất quá cũng có thể hiểu được, bởi vì đã từng đệ nhất thiên hạ tông Hạo Thiên Tông, chính là bởi vì đệ đệ của hắn Đường Hạo nguyên nhân, mới luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Nếu như là hắn, hắn cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ tiếc, năm đó cái kia có thể để cho hắn xung quan giận dữ vì Hồng Nhan cũng không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn cái kia so hắn càng thêm thiên tài đệ đệ Đường Hạo. Vốn là hổ thẹn trong lòng, vì lẽ đó hắn cái này làm tông chủ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể một mực nhường nhịn. Nếu như là trước kia, hắn cũng chắc chắn sẽ không dạng này đi làm khó một cái đệ tử bình thường. Chủ yếu là gần nhất phát sinh sự tình thực sự là quá tệ. Hắn thân là Hạo Thiên Tông tông chủ, bình thường tại Hạo Thiên Tông bị mấy vị trưởng lão dơ cao chế cũng coi như. Rốt cuộc những thứ này trưởng lão đều là cùng hắn phụ thân cùng một cái bối phận thúc thúc bá bá. Thế nhưng hiện tại, liền tiên đấu đế quốc cái kia thái tử, thế mà cũng dám uy hiếp bọn hắn Hạo Thiên Tông. Không, nói đúng ra hẳn là uy hiếp hắn Đường Khiếu. Bởi vì nếu như chỉ là trả giá một cái không quan trọng tông chủ muội muội thông ra giá phải trả, liền có thể nhường Hạo Thiên Tông một lần nữa rời núi. Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão, bao quát tuyệt đại đa số đệ tử, cũng đều là vui với thế này. Trừ Đường Khiếu, cùng với Đường Nguyễn Hoa bản thân, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mấy ngày này Đường Khiếu không thể không làm chính mình thương yêu nhất tiểu muội hối hả ngược xuôi. Chỉ tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu như vừa phong tông lúc còn tốt, trong thời gian ngắn các đệ tử còn có thể nhẫn mại được tình mình. Thế nhưng hiện tại Hạo Thiên Tông đã yên lặng quá lâu, hiện tại Hạo Thiên Tông tựa như một cái căng cứng lò xo, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền biết toàn lực bắn lên. Mà Thiên Nhận Tuyết đối Hạo Thiên Tông đưa ra cái này thông gia giao dịch, chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm. Tại dạng này đại thế trước mặt, cho dù là hắn người tông chủ này, cũng căn bản bất lực ngăn cản. Đường Khiếu đi hướng bên trong Hạo Thiên Tông phòng nghị sự, trên đường đi mặt đen lên, cũng không có người dám sờ nó lông mày. Đi vào phòng nghị sự, nam tiên bạch tóc bạc trắng lão giả đã sớm ngồi tại nó trung đang đợi Đường Khiếu đến. Mấy người kia chính là trước mắt Hạo Thiên Tông còn sống đồng thời tu luyện đến phong hào đấu la cấp độ năm vị một đời trưởng lão. Tông chủ, ngươi cân nhắc thế nào? Bất quá là một cái liền cấp 9 hồn lực đều không thể đột phá hồn sư thôi, có thể vì Hạo Thiên Tông làm công hiến, chắc hẳn nàng hẳn là cũng không biết phản đối a. Nói chuyện chính là một tên dáng người gầy trưởng lão người, là một đời trưởng lão bên trong lão thất, đồng thời cũng là tính cách nhất là vội vàng sao động một cái. Bất quá hắn lời nói đồng thời cũng đại biểu cái khác trưởng lão thái độ. Ngươi Đường Khiếu hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vị này thất trưởng lão, ngươi đừng quên, phía trước có thể vẫn luôn là tiểu muội tại Thiên Đấu Thành cho chúng ta Hạo Thiên Tông kiếm lấy sinh hoạt tài chính, các ngươi sao có thể như vậy đối nàng? Vậy làm sao? Thất trưởng lão khinh thường nói, trước đây nếu không phải Đường Hạo cái kia xuất sinh, chúng ta Hạo Thiên Tông như thế nào lại luân lạc tới hiện tại tình trạng này? Mà lại chẳng lẽ Đường Nguyễn Hoa tại Thiên Đấu Thành xây dựng kia cái gì nguyện hiền, không có chúng ta Hạo Thiên Tông ở phía sau cung cấp viện trợ nàng có thể mở lên? Hiện tại bất quá là nhường nàng vì Hạo Thiên Tông làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh mà thôi, cũng không phải nhường nàng đi chết. Đường Khiếu không phản bác được, mặc dù hắn cũng rất muốn phản bác, thế nhưng hắn biết rõ, tại đây mấy vị đều nhanh nửa thân thể xuống mồ các trưởng lao trước mặt nói tình yêu gì đó, bọn hắn cũng chỉ biết khịt mũi coi thường. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống hắn Đường Khiếu dạng này, tại thất tình sau cả đời không lập gia đình, thậm chí liền đời sau đều không có, chỉ lấy một cái từ tộc đệ nơi đó nhận làm con thừa tự tới đường lòng xem như nghĩa tử. Huống hồ thất trưởng lão bởi vì con trai trưởng ra cửa vì Hạo Thiên Tông mua sắm vật liệu thời điểm bị võ hồn điện người giết chết nguyên nhân, một mực cửu thị lấy bởi vì Đường Hạo mà dẫn đến đắc tội võ hồn điện tông chủ nhất mạnh người. Bao quát hắn cùng tiểu muội Đường Nguyễn Hoa. Được rồi, nói ít vài ba câu đi, lao thất. Trưởng lão bên trong, một tên trưởng mi lão giả nhíu mày, mở miệng nói ra. Trưởng mi lão giả là ở trong sân tuổi lớn nhất nhị trưởng lão, đồng thời cũng là mấy vị trưởng lão ở trong thực lực mạnh nhất, hồn lực đẳng cấp cao nhất một vị cấp 94 phong hào đấu la. Gặp tình hình này, thất trưởng lão cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ là trong mắt đối Đường Khiếu người tông chủ này cựu thị lại là một chút cũng không có yếu bớt. Phàm là năm đó ngươi Đường Khiếu nếu là có quyết đoán một điểm, dám dẫn theo tông môn cùng võ hồn điện chết làm đến đấy, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng mà, trước đây xảy ra chuyện muốn phải giữ được Đường Hạo chính là ngươi. Đằng sau thấy sự tình vô pháp vãn hồi sau nói muốn phong tông người cũng là ngươi. Hiện tại Hạo Thiên Tông có cơ hội rời núi, phản đối người vẫn là ngươi. Cái này khiến hắn như thế nào lý trí? Dù nói thế nào, Nguyệt Hoa đứa bé kia cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên, nếu như có thể mà nói, chúng ta không muốn hy sinh đứa bé kia. Đặt ở trước kia, đừng nói là cùng Thiên Đấu Đế quốc liên hồn, liền xem như Thiên Đấu Đế quốc thái tử muốn phải ở rể, chúng ta cũng có thể làm đến chẳng thèm nó tới. Thế nhưng, lúc này không giống ngày xưa a, tông chủ. Ta hy vọng các ngươi huynh muội có thể nhiều vì tông môn suy nghĩ một chút. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra âm thanh đem mọi người lực chú ý thu hút đến trên người mình, chậm chậm rãi mở miệng nói ra. Đường Khiếu mặt mũi khổ sở. Hắn còn có thể làm thế nào? Hắn còn hiểu được chọn sao? Cho dù hắn là tông chủ, có thể Hạo Thiên Tông cũng không phải một mình hắn Hạo Thiên Tông. Trừ phi hắn nắm giữ năm đó tổ phụ Đường Thần như thế có 102 đại lục thực lực. Đường Khiếu cười khổ nói, ta tự mình sẽ đi Thiên Đấu Thành cùng tiểu muội nói. Nói xong, Đường Khiếu tựa như xì hơi khí cầu đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Nhị trưởng lão nghe vậy hài lòng gật đầu nói, liền nhờ ngươi, tông chủ đại nhân. Rốt cuộc chúng ta Hạo Thiên Tông thực sự là yên lặng quá lâu, cho dù là rèn sắt truy, thả quá lâu, cũng là sẽ sinh nghỉ. Chương 138, Giang Ly nhỏ, ngươi muốn lao bà không muốn. Tỷ tỷ. Tuyết Trắng túi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi Thiên Nhận Tuyết một tiếng. Như thế nào rồi? Ta tiểu thiên sứ. Thiên Nhận Tuyết một mặt bình tĩnh nhìn Tuyết Trắng, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tuyết Trắng lại gọi Thiên Nhận Tuyết một tiếng, trong lòng có chút bất an. Nàng biết rõ, mặc dù Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn như gì đó cũng không để ý bộ dáng, thế nhưng trong lòng khẳng định là tức giận. Bởi vì nếu là đổi lại là nàng, nàng đối mặt chuyện như vậy cũng như thường sẽ tức giận. Đều do Thiên Sứ Thần. Ai bảo Thiên Sứ Thần nhất định phải cho nàng tuyên bố loại này đáng ghét khảo hạch? Thiên Nhận Tuyết hồi đáp, ta làm sao lại có việc đâu? Trên mặt biểu tình không thay đổi, như cũ mang theo dáng tươi cười, hoàn toàn nhường người nhìn không ra đây là thực sự nói thật hay là lời nói dối. Chỉ là nhìn xem Thiên Nhận Tuyết trên mặt biểu tình, Tuyết Trắng trong lòng có chút run rẩy. Tỷ tỷ còn không bằng sinh khí mắng nàng một trận đây. Cũng tốt hơn như bây giờ a. Được rồi, ngươi còn có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì lời nói, có thể mời ngươi rời đi một chút sao? Bởi vì tỷ tỷ ta có việc muốn phải nói với Giang Ly. Thiên Nhận Tuyết đối với Tuyết Trắng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tức giận. Nàng tự nhiên là tức giận. Thế nhưng nàng không phải là tức giận Tuyết Trắng. Bởi vì nàng biết rõ, đây đều là Thiên Sứ Thần ở sau lưng dở trò quỷ, không là Tuyết Trắng. mà lại chính mình cũng đã thu thiên sứ thần phí bị miệng, còn có lý do gì sinh khí? Tối đa cũng liền chỉ có thể là phục vụ. Tuyết Trắng nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vậy ta liền đi rồi. Ừ vậy ta coi như thật đi. Ừ vậy ta. Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi lời nói liền lưu lại nhường tỷ tỷ ta thật tốt yêu thương ngươi. Thiên Nhận Tuyết hơi không kiên nhẫn nói, đi một chút. Nói xong, Tuyết Trắng cũng như chạy trốn rời đi không gian triệu hoán. Nhìn thấy Tuyết Trắng tránh đi, Linh Diên đấu la rón rén muốn phải đi theo rời đi, không muốn bị Thiên Nhận Tuyết mở miệng gọi lại, Linh Diên tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu đâu? A ha ha, điện hạ có chuyện gì muốn phân phó sao? Linh Diên đấu la một cái giật mình, xoay người đối với Thiên Nhận Tuyết cười ha ha nói. Thiên Nhận Tuyết nói, như thế nào? Không có chuyện thì không thể để ngươi sao? Không có không có, làm sao lại thế? Linh Diên đấu la nghe vậy liền đội vàng lắc đầu phủ nhận nói, vì điện hạ làm việc là vinh hạnh của ta, dù là cũng không có chuyện gì, chỉ là có thể đứng ở điện hạ bên mình, cảm thụ điện hạ vinh quang, cũng đã là lớn lao may mắn. Linh Diên tỷ tỷ thật là biết nói chuyện, nghĩ đến tiểu thiên sứ nơi đó cũng là ngươi cho nàng nghĩ kế à? Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt Linh Diên đấu la, giống như cười mà không phải cười nói. A cái này. Linh Diên đấu la trên mặt biểu tình nghiêm trọng. Thiên Nhận Tuyết điện hạ cái này sẽ không phải là muốn thanh toán nàng a? Viên thuốc, viên thuốc, viên thuốc. Chớ khẩn trương, ta cũng không phải gì đó ăn người hồn thú. Thiên Nhận Tuyết cười vỗ một cái Linh Diên đấu la bà bay, giọng bình tĩnh nói. Nhưng mà Thiên Nhận Tuyết càng là nói như vậy, Linh Diên đấu la thì càng cảm thấy tê tê cả da đầu. Điện hạ. Linh Diên đấu la vừa định giải thích chút gì, liền bị một bên Giang Ly đánh gãy. Là được, Tiểu Tuyết, ngươi đừng dọa nàng. Giang Ly từ Thiên Nhận Tuyết sau lưng đưa nàng ôm lấy, tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai nói. Linh Diên đấu la đưa cho Giang Ly một cái ánh mắt cảm kích. Giang Ly không nói thêm gì, chỉ là đối Linh Diên đấu la khoát tay áo, ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Rốt cuộc trừ trước đó không biết đây là liên quan tới Tuyết Trắng Thiên Sứ thần khảo nội dung bên ngoài. Hắn thế nhưng là theo dõi lấy Tuyết Trắng nhìn thấy hết thảy, mà lại cũng từ Linh Diên đấu la nơi đó biết Tuyết Trắng muốn làm gì. Thật muốn tính toán ra, hắn cũng coi là đồng phạm. Tiếp thu được Giang Ly cho ra tin tức, Linh Diên đấu la lại nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái. Phát hiện Thiên Nhận Tuyết không nói thêm gì, lúc này mới lòng còn sợ hãi rời đi. Anh, Giang Ly nhỏ, ta vui vẻ a. Đợi đến Linh Diên đấu la rời đi về sau, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng nhịn không được bổ nhào vào Giang Ly trong ngực, đối Giang Ly tố khổ nói. Giang Ly cười nói, vậy ta đền bù ngươi có được hay không? Nhìn trước mắt cái này mềm manh anh quái, nếu như là người khác, khẳng định biết coi là Thiên Nhận Tuyết đây là đối Tuyết Trắng cùng Linh Diên đấu la hành vi mà cảm thấy sinh khí. Kỳ thực không phải vậy. Cùng Thiên Nhận Tuyết ở chung lâu như vậy, Giang Ly có thể nói là hiểu rõ nhất người của nàng. Hắn biết rõ, Thiên Nhận Tuyết không phải là người như thế, cũng không biết đối với cái này cảm thấy sinh khí. Bởi vì tại hắn khế ước Tuyết Trắng cùng Linh Diên đấu la thời điểm, hai người bọn họ cũng đã là trong chén thịt. Khác nhau bất quá là sớm ăn vẫn là muộn ăn khác nhau mà thôi. Đây cũng là vì cái gì hắn khi nhìn đến Tuyết Trắng động tác không đi ngăn cản, từ Linh Diên đấu la trong miệng biết rõ Tuyết Trắng kế hoạch về sau cũng không có ngăn đón, ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền nguyên nhân. Coi như sau đó hắn đem Tuyết Trắng cùng Linh Diên đấu la sự tình nói với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết hơn phân nửa cũng không biết để ý, chỉ biết cảm thấy hai người bọn họ hành động thú vị. Thiên Nhận Tuyết nàng chân chính để ý, hẳn là Tuyết Trắng cùng Linh Diên đấu la hành động cũng không phải là ra từ chính các nàng bản thân, mà là xuất phát từ Thiên Sứ Thần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thiên Nhận Tuyết cái này người thích chuyện vui thế mà bị Thiên Sứ Thần xem như việc vui đến trình. Đây mới là nhất làm cho Thiên Nhận Tuyết chịu không được. Ừ hừ. Thiên Nhận Tuyết thấp hừ một tiếng, âm thanh rất nhỏ, lại chính xác đưa đến Giang Ly bên hai. Nghe được âm thanh Giang Ly nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đã biết rõ Thiên Nhận Tuyết đáp án. Nhìn xem gần ngay trước mắt mặt như hoa đảo Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp đối với Thiên Nhận Tuyết môi đỏ in lên. Thật lâu, rời môi. Giang Ly hỏi, hiện tại không có như vậy tức giận a? Ừ, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đáp lời một tiếng. Nếu như ngươi nếu là thực sự chưa hết giận lời nói, về sau chờ ta thành thần, ta giúp ngươi đem Thiên Sứ Thần bắt lấy, sau đó để ngươi làm lấy Tuyết Nhi mặt đánh nàng cái mông như thế nào đây? Giang Ly một tay vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, một cái tay khác thì vê lên Thiên Nhận Tuyết trên đầu rủ xuống đến một sợi sợi tóc màu trắng bạc, tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt đánh lấy xoáy. Thiên Nhận Tuyết phốc phốc cười một tiếng, nghĩ đến nếu như về sau thật phát sinh chuyện như vậy, tựa hồ cũng thật có ý tứ. Bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn là cự tuyệt Giang Ly đề nghị, không dùng, đây là ta cùng nàng ở giữa chiến đấu, ngươi không nên nhúng tay. Lại dám cầm nàng Thiên Nhận Tuyết làm việc vui, tuyệt đối vô pháp tha thứ. Dù là đối phương là Thiên Sứ Thần lại như thế nào? Thiên Sứ Thần, ngươi thành công nâng lên chiến tranh. Nàng đổ là muốn nhìn xem, đến cùng là Tuyết Trắng trước hoàn thành Thiên Sứ Thần khảo thành thần. Vẫn là nàng Thiên Nhận Tuyết trước đó trước từ võ hồn điện ăn cắp đến đầy đủ tín ngưỡng lực tự sáng tạo thần bị, sau đó tìm Thiên Sứ Thần tính sổ sách. Được thôi. Thế thế, Giang Ly cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá, nếu như Tiểu Tuyết ngươi có gì cần, có thể tìm ta. Muốn, muốn. Ta cần bổ sung Giang Ly năng lượng. Thiên Nhận Tuyết đối với Giang Ly nịch ngậm nháy máy mắt. Giang Ly có chút bật cười, cái kia Tiểu Tuyết muốn phải như thế nào bổ sung Giang Ly năng lượng? Hôm nay Giang Ly năng lượng đã đủ rồi, lưu đến lần sau đi. Thiên Nhận Tuyết gương mặt có chút thường hồng hồi đáp. Tốt, Giang Ly gật đầu, tiếp lấy thưởng thức lên Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ cùng sợi tóc. Giang Ly nhỏ. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết mở miệng gọi Giang Ly một tiếng. Hạ Giang Ly túi đầu xuống có chút nghi hoặc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Giang Ly nhỏ, người muốn lao bà không muốn. Nhìn thấy Giang Ly đem ánh mắt rời tới, Thiên Nhận Tuyết nhớ tới trong lòng mình điểm kia tính toán, do hỏi. Giang Ly hiếu kỳ nói như thế nào? Thiên Nhận Tuyết cười giả rồi nói, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta liền đem lão bà đưa tới cho ngươi. vậy ngươi liền đưa tới đi. Giang Ly cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Thiên Nhận Tuyết nói là chính nàng, đây chỉ là muốn phải cùng chính mình nũng nịu thuyết pháp, sờ sờ Thiên Nhận Tuyết đầu nói. Ngươi chờ, ta qua mấy ngày liền đưa tới cho ngươi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền không nói thêm gì nữa, vùi đầu vào Giang Ly trong ngực. Giang Ly, nàng nói, sẽ không phải là Liễu Nhị Long a? Nghe được Thiên Nhận Tuyết cái này cùng hắn trong tưởng tượng một trời một vực sau khi trả lời, Giang Ly phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến trước đây không lâu chính mình bụng trộm theo dõi Tuyết Trắng lúc nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cùng Liễu Nhị Long tại phủ thái tử quen thuộc giao lưu. Nếu như là, nghĩ đến Liễu Nhị Long cái kia hoàn toàn không thua bởi Chu Trúc Vân hỏa bạo dáng người, có vẻ như cũng không tệ. Giang Ly khẽ cười nói, "Tốt, ta chờ." Chương 139, Đường Nguyệt Hoa quyết định Nguyệt Hiên cửa ra bảo. "Đại ca, làm sao ngươi tới?" Tóc lam mỹ phụ nhân nhìn trước mắt hai tóc mai đã sớm bị năm tháng trôi nhiễm trắng, khắp khuôn mặt là gió sương người đàn ông trung niên, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vội vàng làm cho đối phương đi vào. Bởi vì người trước mắt này thế nhưng là đại ca của nàng, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Hiếu. Từ khi hơn 10 năm trước nàng nhị ca Đường Hạo đánh chết Võ Hồn Điện đời trước giáo hoàng về sau, Hạo Thiên Tông triệt để phong tông. Trừ giống nàng dạng này vô pháp trở thành hồn sư người bên ngoài, cũng chỉ có tại thay Hạo Thiên Tông mua sắm sinh hoạt vật liệu thời điểm, mới có Hạo Thiên Tông hồn sư ra ngoài. Nhưng nếu như bị phát hiện, cũng biết gặp Võ Hồn Điện điên cuồng nhằm vào. Mà nàng đại ca Đường Khiếu càng là tại tiếp nhận Hạo Thiên Tông tông chủ về sau liền rốt cuộc không hề rời đi qua Hạo Thiên Tông địa bàn. Trước mắt đột nhiên đến tìm nàng, cái này lại nhường nàng làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc. "Tiểu muội, thật xin lỗi." Đường Khiếu cúi đầu, có chút không dám nhìn tới Đường Nguyệt Hoa con mắt. Nghe nói như thế, Đường Nguyệt Hoa lập tức liền rõ ràng Đường Khiếu ý tứ trong lời nói. Không ngoài chính là tông môn đã đồng ý cùng Thiên Nhận Tuyết giao dịch, mà Đường Khiếu cũng vô pháp ngăn cản thôi. "Thật không có cách nào sao?" Đường Nguyệt Hoa có chút thất lạc nhìn xem Đường Khiếu nói. Đường Khiếu lắc đầu. Mặc dù hắn là tông chủ, nhưng toàn thể đệ tử ý chí lại không thể lấy cá nhân hắn ý chí chỗ rời. Nếu như năm đó không có phát sinh Đường Hạo sự tình còn tốt, cùng còn có thể dùng thực lực cưỡng ép áp đảo toàn bộ Hạo Thiên Tông. Thế nhưng sự tình đã phát sinh, mà lại Đường Nguyệt Hoa lại là tiểu muội của bọn hắn, cùng thuộc tông chủ nhất hệ. Tại cái khác tông môn đệ tử xem ra, đây cũng là Đường Nguyệt Hoa phải làm. Dù là hắn sử dụng vũ lực cưỡng ép chấn áp cũng vô dụng, sẽ chỉ làm Hạo Thiên Tông nội bộ lục đục. Vì lẽ đó hắn đến, đi tới Thiên Đấu Thành tìm tới Đường Nguyệt Hoa. Đường Khiếu đề nghị, muốn không tiểu muội ngươi chạy đi, chỉ cần rời đi Thiên Đấu Thành, Đấu La đại lục như thế lớn, chỉ cần muốn tránh, như vậy ai cũng tìm không thấy ngươi, ngươi cũng có thể qua mình muốn qua sinh hoạt. Đây chính là hắn ý nghĩ. Đã hắn vô pháp cải biến Hạo Thiên Tông ý nghĩ, cũng không có giống tổ phụ Đường Thần như thế nắm giữ cải biến hết thể lực lượng. Như vậy vì cái này vô tội tiểu muội, hắn có thể làm đến cũng chỉ có nhường Đường Nguyệt Hoa trốn xa xa. Làm như vậy mặc dù cũng biết nhường Hạo Thiên Tông đệ tử rất có phê bình kín đáo, thế nhưng chí ít sẽ không giống hắn dựa vào vũ lực cưỡng ép áp đảo toàn bộ Hạo Thiên Tông đến nghiêm trọng. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất làm. Hơn 10 năm trước, hắn đại tiếp nhận tông chủ về sau liền làm qua một lần đem Đường Hạo trục xuất tông môn, sau đó phong tông quyết định. Hiện tại cũng chỉ bất quá là lại làm một lần thôi. Đúng vậy a, Đấu La đại lục lớn như vậy. Đường Nguyệt Hoa khổ sở cười một tiếng. Chạy lại có thể chạy đi đâu vậy chứ? Nàng chỉ là một cái liền 10 cấp hồn lực cũng chưa tới nhược nữ tử. Còn có như vậy dung mạo xinh đẹp. Nếu như không có người khác bảo hộ, ở cái thế giới này muốn phải qua cuộc sống mình muốn. Này căn bản chính là chuyện không thể nào. Tiểu muội, ngươi đi tìm ngươi nhị ca đi. Đường Khiếu suy nghĩ một chút, hắn cũng nghĩ đến, Đường Nguyệt Hoa một cái nhược nữ tử, căn bản cũng không có năng lực bảo vệ bản thân. Nếu để cho người ngoài bảo hộ nàng, hắn cũng tìm không thấy có thể người đáng giá tín nhiệm tuyển. Nếu để cho Hạo Thiên Tông người bảo hộ nàng, vậy càng nguy hiểm hơn, Hạo Thiên Tông sẽ tìm nàng, Võ Hồn Điện nhìn thấy bảo hộ nàng Hạo Thiên Tông đệ tử cũng sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có em trai của hắn Đường Hạo mới có năng lực này. Không thế nhưng Đường Nguyệt Hoa lại cự tuyệt. Không nói nàng căn bản không biết đối phương ở nơi nào, liền xem như biết rõ, nàng không muốn đi tìm người kia. Bởi vì đối với Đường Hạo, trong nội tâm nàng bao nhiêu là có một chút oán hận. Nếu như không phải là Đường Hạo nhất định phải lấy một cái hồn thú làm vợ, phụ thân của bọn hắn cũng không biết bị Đường Hạo cho tức chết. Đằng sau càng sẽ không phát sinh bởi vậy giết chết Võ Hồn Điện thượng nhiệm giáo hoàng khiến Hạo Thiên Tông không thể không phong tông tự động. Nàng cũng không biết bị Hạo Thiên Tông người hận phòng cùng phòng, xa lánh, chịu không được tự mình một người một mình đi tới Thiên Đấu Thành xây dựng Nguyệt Hiên vì Hạo Thiên Tông kiếm tiền kinh phí. Rốt cuộc nếu có tuyển, ai lại sẽ muốn rời nhà đâu? Đại ca, ngươi trở về nói cho bọn hắn, liền nói ta đồng ý. Đường Nguyệt Hoa quyết tuyệt nói, nhưng là vì báo đáp Hạo Thiên Tông dưỡng dục tri ân. Việc này đi qua, ta về sau cùng Hạo Thiên Tông lại không liên quan. Về sau Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông, ta Đường Nguyệt Hoa là Đường Nguyệt Hoa. Tiểu muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đường Khiếu có chút đau đầu, ngươi không cần thiết lấy chính mình tương lai hạnh phúc đến theo chân bọn họ đưa tức giận. Không dùng lại nói, Đường Tông chủ, ý ta đã quyết. Về sau ta chính là Thiên Đấu Đế quốc thái tử phi, còn xin Đường Tông chủ tự trọng. Suy nghĩ ra Đường Nguyệt Hoa quyết đoán hướng Đường Khiếu phát ra lệnh đuổi khách. Tiểu muội, ngươi cái này. Nhìn trước mắt truyền xuống lệnh đuổi khách Đường Nguyệt Hoa, trong lòng Đường Khiếu bất đắc dĩ, nhưng cũng không có mảy may biện pháp. Dù sao đối phương không nguyện ý đi, hắn cũng không thể cưỡng ép đem nàng buộc đi thôi. Cuối cùng, Đường Khiếu cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó cô đơn xoay người rời đi. Bất quá hắn vẫn là không có vứt bỏ, rốt cuộc Đường Nguyệt Hoa không cần thiết vì người khác sai lầm trả tiền. Dù là người kia là bọn hắn cùng huynh đệ, đã Đường Nguyệt Hoa nơi này nói không thông, vậy hắn liền quyết định đi tìm tất cả những thứ này đầu mượn. Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà. Thiên Đấu Thái Tử hiện đang ở phủ Thái Tử tại trong Thiên Đấu Thành cũng không tính gì đó bí mật. Vì lẽ đó dù là Đường Khiếu mười mấy năm không hề rời đi qua Hạo Thiên Tông, thế nhưng tùy tiện trên đường hỏi thăm mấy người đi đường về sau, cũng là lấy được phủ Thái Tử vị trí. Cũng không lâu lắm liền đi tới phủ Thái Tử cửa ra vào. Đường Khiếu nhìn thoáng qua trên cửa treo phủ Thái Tử chiêu bài. Nếu không phải trên đó viết phủ Thái Tử ba chữ to, lại tăng thêm trên đường hỏi thăm đến phủ Thái Tử đúng là nơi này, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không chính mình tìm nhầm địa phương. Bởi vì lúc này phủ Thái Tử đại môn đóng chặt, ngoài cửa liền cái giữ cửa đều không có. Có lẽ là Thái Tử dọn nhà. Đường Khiếu cũng không biết rõ, kỳ thực phía trước phủ Thái Tử vẫn là có thật nhiều nhân bảng tuyết trắng công việc. Thế nhưng tại phủ Thái Tử bị Giang Ly cùng Thiên Nhận Tuyết tiếp tay về sau, những người kia liền bị rõ ràng lui. Bởi vì nhiều người phức tạp, không gian triệu hoán mới phải bọn hắn đại bản doanh. Nếu là tại ra vào không gian triệu hoán lúc bị người khác không cẩn thận trông thấy, xử lý cũng không phải, không xử lý cũng không phải. Đến mức thanh lý phủ Thái Tử vấn đề, hoặc là liền nhường không gian triệu hoán những cái kia động vật hệ thiếu nữ làm một chút kiêm chức, hoặc là liền định thời gian mời người tới thanh lý là được. Đây cũng không phải là việc khó gì. Đường Khiếu đang muốn tiến lên gõ cửa, đột nhiên một tên tóc đen mắt đen tuổi trẻ nam nhân kéo cửa ra, từ bên trong đi ra. Nhìn thấy có người ra tới, Đường Khiếu thở dài một hơi, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, "Tiểu hữu xin hỏi nơi này là phủ Thái Tử sao?" Giang Ly hỏi, "Ngươi là ai?" "Tại Hạ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu, chuyên tới để này tìm Thái Tử điện hạ." Mặc dù Đường Khiếu nghe nói Thiên Đấu Đế quốc thành viên hoàng thất đều là tóc vàng mắt xanh tướng mạo, nhưng nhìn Giang Ly biểu hiện, cùng với đối phương mới từ trong phủ Thái Tử đi ra tình huống đến xem, đối phương cho dù không phải là Thái Tử Tuyết Thanh Hà, chí ít cũng là Thái Tử Tuyết Thanh Hà thủ hạ nhân vật trọng yếu. Vì lẽ đó Đường Khiếu trực tiếp hướng Giang Ly cho thấy tự thân thân phận. "Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu." "Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ." Giang Ly dò xét một cái trước mắt người đàn ông trung niên. Nói thật, hắn cũng không tin tưởng, bởi vì mặc kệ là hiện thực vẫn là nguyên tắc, Hạo Thiên Tông đều bởi vì Đường Hạo hành vi mà không thể không phong tông. Tại trong nguyên tắc Đường Khiếu ra sân đều là Đường Tam từ sát lục chi đô ra tới về sau sự tình. Hiện tại Đường Tam còn tại học viện Nặc Đinh đi học đây. Người trước mắt này là Đường Khiếu. "Không tệ, chính là tại hạ." Mặc dù có chút ngoài ý muốn đối phương vậy mà biết mình Hạo Thiên Tông tông chủ thân phận, bất quá Đường Khiếu cũng không có phủ nhận. Bởi vì cũng chỉ có cái thân phận này, hắn mới tốt cùng Thiên Đấu Thái Tử cho thấy chính mình muốn vì tiểu bội Đường Nguyệt Hoa ra mặt ý nghĩ. Thấy đối phương không chút do dự thừa nhận, Giang Ly cũng là khách khí đáp lại nói, chào ngươi, tại Hạ Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu." Chương 140, Hoàng Kim Bản Tuyết Thanh Hà. Vẫn là Bạch Ngân Bản Tuyết Thanh Hà. "Ngươi tốt, ngàn." Lời còn chưa dứt, Đường Khiếu đột nhiên trợn to hai mắt nhìn trước mắt cái này tóc đen mắt đen người trẻ tuổi. "Thiên Đạo Lưu, đây không phải là Võ Hồn Điện đại cung phụng, cùng hắn tổ phụ Đường Thần ở vào cùng một cấp độ cường giả tuyệt thế sao?" Đường Khiếu thốt ra, "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Mặc dù hắn cũng không có gặp qua cái kia cùng hắn tổ phụ Đường Thần cùng một cái thời đại cường giả tuyệt thế Thiên Đạo Lưu. Thiên Đấu Đế quốc thành viên hoàng thất tướng mạo hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng Thiên Đạo Lưu dung mạo đặc thù tuyệt đối là tóc vàng mắt xanh. Như thế nào lại là trước mắt cái này tóc đen mắt đen người trẻ tuổi? "Rõ ràng là ngươi trước nói đùa." Giang Ly nhún vai không quan trọng đáp lại nói. Đường Khiếu mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ nói, "Thế nhưng là, ta thật là Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu a." Giang Ly đứng ở nơi đó hai tay ôm ngực, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt Đường Khiếu. Đường Khiếu có chút im lặng, tình cảm trước mắt người trẻ tuổi này là đem mình làm lừa đảo đúng không? Nếu như có thể, Đường Khiếu tự nhiên không nghĩ phản ứng đối phương. Thế nhưng nếu như tùy tiện xâm nhập phủ Thái tử, biết tăng lớn thuyết phục Thiên Đấu Thái tử độ khó không nói, dạng này còn rất dễ dàng đắc tội Thiên Đấu Thái tử. Bởi vậy Đường Khiếu cũng không nói hoài tới quá nhiều, vì để cho Giang Ly mang chính mình vào phủ Thái tử tìm Thiên Đấu Thái tử, cũng vì chứng minh thân phận của mình, không thể làm gì khác hơn là gọi ra Hạo Thiên Tông độc nhất võ hồn, được xưng là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn đến Hạo Thiên chủ y. "Hạo Thiên chủ y, hiện." Tiếng nói vừa ra, một chôi toàn thân đen nhánh rèn sắt truy xuất hiện tại Đường Khiếu trong tay. Đầu đũa trình viên hình trụ trạng thái, truy thân cũng không phải rất dài. Tại cái kia truy đen nhánh ở bên ngoài, nhưng lại có một luồng đặc thù tia sáng, hình trụ tròn đầu đũa bên trên, cuốn quanh lấy một vòng nhàn nhạt hoa văn. Chú y xuất hiện nháy mắt, liền không khí chung quanh trong nháy mắt biến nặng nề một chút. "Cái này Hạo Thiên chủ y võ hồn luôn có thể chứng minh thân phận của ta đi." Đường Khiếu đối Giang Ly biểu hiện ra một chút chính mình Hạo Thiên chủ y võ hồn, hỏi: "Ngươi nói nó là Hạo Thiên chủ y chính là Hạo Thiên chủ y a? Ta còn lại nói nó là cái rèn sắt truy đây." Giang Ly lắc đầu biểu thị nói, là cái truy liền dám nói nó là Hạo Thiên chủ y. "Vậy ta nếu là có cái mang cánh võ hồn, có phải hay không cũng có thể nói đây là thiên sứ võ hồn?" Ngươi Đường Khiếu trên trán gân xanh nô lên, sinh khí bày biện ra một cái giếng hình chữ. Nếu như không phải là từ Giang Ly trong miệng nghe được Thiên Đạo Lưu cái này hiếm ai biết tên, lại tăng thêm Giang Ly từ phụ thái tử ra tới, nhìn qua rõ ràng thân phận bất phàm. Cùng với hắn còn cần đối phương dẫn hắn tiến vào phụ thái tử tìm Thiên Đấu Thái tử nguyên nhân. Đường Khiếu hắn thật muốn dùng trong tay Hạo Thiên chủ ý đập vào Giang Ly trên đầu, để cho Giang Ly biết rõ Hạo Thiên chủ ý vì cái gì được xưng là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn. Bởi vậy Đường Khiếu không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Bất quá mặc dù hắn không thể đối Giang Ly thế nào, thế nhưng hắn còn là không nhịn được muốn cho Giang Ly một cái giáo huấn nho nhỏ. "Hồn hoàn, hiện." Theo Đường Khiếu tiếng nói rơi xuống, hai vàng, hai tím, năm đen, đại biểu cho phong hào đấu la cấp bậc 9 cái hồn hoàn từ Đường Khiếu dưới chân dâng lên. 9 cái hồn hoàn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì rung động, chỉ là lặng lặng đỉnh trệ tại Đường Khiếu thân thể phía sau không cùng vị trí. Duy nhất giống nhau chính là, tại 9 cái hồn hoàn xuất hiện thời điểm, Một cỗ cường đại khí thế từ trên thân Đường Khiếu, cùng với tất cả hồn hoàn mặt trên phát ra. Đường Khiếu quần áo trên người không gió mà bay, hướng về trước mắt Giang Ly phát tiết lấy trên người mình khí thế. Mà cái này chính là Đường Khiếu định cho trước mắt người trẻ tuổi này giáo huấn, thuộc về phong hào đấu la cấp bậc khí thế áp bách. Mặc dù không biết đối với người khác tạo thành tổn thương, thế nhưng loại này khí thế cường đại cũng tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Nghĩ đến nên đủ để cho Giang Ly một cái khắc sâu giáo huấn. Đường Khiếu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ly, không muốn lại phát hiện trước mắt Giang Ly mà ngay cả võ hồn cùng hồn hoàn đều không có thả ra ngoài. Thân thể không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, liếc ngăn tại trước mặt khẽ vồ lấy không khí. Hoàn toàn không giống như là có nhận đến hắn thả ra ngoài khí thế ảnh hưởng dáng vẻ. Phong hào đấu la. Nhìn xem Giang Ly cái này hời hợt bộ dáng, Đường Khiếu theo bản năng nghĩ đến. Không đúng. Đường Khiếu lắc đầu. Tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Giang Ly. Cuối cùng phát hiện Giang Ly trên người không thích hợp. Chỉ gặp Giang Ly trên tay phải phát ra một hồi kim quang nhàn nhạt. Cũng chính bởi vì đạo kim quang này ngăn trở hắn chỗ thả ra ngoài phong hào đấu la cấp bậc khí thế. Ngoại phụ hồn cốt. Kiến thức rộng rãi Đường Khiếu một cái liền nhìn thấu đạo kim quang này mà thật. Chính là Giang Ly từ trên người hoàng kim khủng trảo hùng lấy được ngoại phụ hồn cốt, cực hạn hoàng kim bên phải khủng trảo. Mặc dù lấy được thời gian cũng không phải là rất dài, thế nhưng tại Giang Ly thân thể kinh lịch qua băng hỏa long vương bản nguyên tẩy lễ, cùng với hấp thu Lam Ngân Vương tặng cho 60.000 năm hồn hoàn sau, khối này có thể nương theo lấy chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành ngoại phụ hồn cốt, từ lâu trưởng thành đến 10.000 năm hồn cốt trình độ, thậm chí cực kỳ tiếp cận 40.000 năm cấp độ. Đối mặt thiên nhận tuyết cái tia sáu đen tam hồng hồn hoàn phối trí khí thế, Giang Ly còn cần lùi lại, thế nhưng đối mặt Đường Khiếu cái này liền một cái màu đỏ hồn hoàn đều không có phối trí. Giang Ly thậm chí liền võ hồn đều không cần phóng thích. Thật đúng là tốt phúc vận a. Đường Khiếu ánh mắt có chút lửa nóng nhìn xem Giang Ly. Rốt cuộc cái này thế nhưng là gần với 100.000 năm hồn hoàn cùng 100.000 năm hồn cốt đồ vật. Bất quá Đường Khiếu ánh mắt cũng chỉ là ba động một chút mà thôi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt cùng bình thường hồn cốt không giống, dung hợp về sau liền biết biến thành hồn sư thân thể một phần, vô pháp giống dung hợp bình thường hồn cốt như thế, có thể giết người lấy xương. Thấy mình khí thế trên người đối Giang Ly không dùng, Đường Khiếu cũng là thu liễm lại trên người mình khí thế, đối với Giang Ly nói, hiện tại ngươi nên tin tưởng thân phận ta đi. Rốt cuộc ta một cái phong hào đấu la cấp bậc hồn sư, cũng không có cần phải đi giả mạo Hạo Thiên Tông tông chủ. Tin, tin. Giang Ly gật gật đầu. Lại là Hạo Thiên chủ y, lại là phong hào đấu la. Hắn chính là không tin cũng không được. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, Đường Khiếu hắn làm sao lại chạy đến thiên đấu thành đến. Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên muốn tìm thiên đấu thái tử Tuyết Thanh Hà. Bên trong nguyên tắc cũng không có nói qua những thứ này a. Giang Ly chỉ cảm thấy trong lòng có chút đồ phá hoại. Cũng không biết đối phương muốn tìm tóc màu vàng kim thiên nhật tuyết, tuyết trắng, giả trang Tuyết Thanh Hà. Vẫn là mái tóc màu trắng bạc thiên nhật tuyết, tuyết đen, giả trang Tuyết Thanh Hà. Giang Ly mở miệng do hỏi, Đường Tông Chủ, không biết ngươi tìm thái tử điện hạ có chuyện gì không? Cái này, Đường Khiếu có chút khó mà mở miệng. Chính xác đến nói, hẳn là hắn không nghĩ nói cho Giang Ly. Bởi vì nếu như hắn tìm tới thiên đấu thái tử về sau, không có thuyết phục đối phương vứt bỏ cùng tiểu muội Đường Nguyệt Hoa hôn sự, vậy chuyện này cũng không phải là gì đó bí mật. Thế nhưng nếu như hắn thuyết phục thiên đấu thái tử, hiện tại hắn nói với Giang Ly lên việc này, vạn nhất nếu là chuyện đi, để người khác biết rõ hắn Hạo Thiên Tông tông chủ vì tiểu muội Đường Nguyệt Hoa không để ý tông môn lợi ích tự mình chạy đi tìm thiên đấu thái tử, cái kia mặc kệ là tại Hạo Thiên Tông bên kia cũng tốt, vẫn là đối với Đường Nguyệt Hoa thanh danh đến nói cũng tốt, đều không phải một kiện chuyện gì tốt. Đường Khiếu khoát tay nào nói, ngươi không cần quản nhiều như vậy, ngươi chỉ cần mang ta đi vào phủ thái tử tìm thái tử là được. Chương 141, lật lọng. Tướng ăn khó coi Giang Ly chứng chặt đàng hoàng đối với Đường Khiếu nói hiệu nói vượng, khó mà làm được, một phần bạn ngươi nếu là đột nhiên phát điên muốn phải đối thái tử điện hạ ra tay đâu. Ta có thể ngăn không được ngươi như thế một vị phong hào đấu la cấp bậc nhân vật. Nếu là thái tử điện hạ xảy ra chuyện, bệ hạ truy cứu tới, vậy ta chẳng phải là chết chắc. Mặc dù thiên nhận biết thực lực đã khôi phục được phong hào đấu la cảnh giới, hiện tại cũng không sợ Đường Khiếu. Thế nhưng Giang Ly lại cũng không dự định cứ như vậy mang Đường Khiếu đi tìm thiên nhận tuyết. Chí ít cũng phải trước thông báo một chút thiên nhận tuyết, miễn cho thiên nhận tuyết tại Đường Khiếu trước mặt lộ ra sơ hở. Bởi vì tại phân phát nguyên lai trong phủ thái tử những người khác về sau, thiên nhận tuyết bình thường ở tại trong phủ thái tử thời điểm cũng sẽ không tận lực ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà bộ dáng. Cái này cũng không thể nhường Đường Khiếu phát hiện ra, vẹn vẹn Đường Khiếu còn tốt, cho dù là thân phận bại lộ bởi vậy mất đi thiên đấu thái tử thân phận cũng không có gì. Nhưng nếu là tin tức lưu truyền ra đi bị võ hồn điện phía sau thiên đạo lưu biết rõ, vậy coi như phiền phức. Liên Tuyết Trắng sở dĩ có thể không thèm để ý cùng Giang Ly khế ước, phần lớn hay là bởi vì Hắc Ám Lục Dực thiên sứ của thiên nhận tuyết võ hồn, cùng với thiên nhận tuyết đối nàng biên bộ kia nói dối. Tuyết Trắng cái này kẻ trong cuộc không rõ ràng, dễ lắc lư, chẳng lẽ thiên đạo lưu cái này bị bố trí người còn có thể không rõ ràng. Cái này, Đường Khiếu lời nói ngưng động, trong lòng có quýt tê dại lúa mạch ra không biết làm mái trèo không làm mái trèo. Ngươi dạng này gì đó cũng không nguyện ý nói cho ta, ta cũng rất khó khăn a. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, đối với Đường Khiếu nói, như vậy đi, ta cũng không làm có ngươi, vừa vặn ta muốn đi ra ngoài thay thái tử điện hạ làm việc. Nếu có ngươi vị này phong hào đấu la vì ta đứng đài lời nói, nghĩ đến có thể nhẹ nhõm không ít. Chờ ngươi giúp ta làm xong sau chuyện này, ta liền mang ngươi tiến vào phủ thái tử thấy thái tử điện hạ, như thế nào? Tốt, Đường Khiếu biết rõ trước mắt người trẻ tuổi này rất có thể là tại lừa bịp chính mình, thế nhưng suy nghĩ của hắn nghĩ, muốn phải thấy thiên đấu thái tử cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng Giang Ly yêu cầu. Giang Ly nói, đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi với ta một chuyến đi. Giang Ly hắn xác định có chút việc muốn đi làm, bất quá lại không phải Thiên Nhận Tuyết sự tình, mà là chính hắn sự tình. Đường Khiếu thật muốn thấy Thiên Nhận Tuyết lời nói, Giang Ly hắn cũng ngăn không được. Vừa vặn, hiện tại mang theo Đường Khiếu ra ngoài lắc lư một vòng, sau đó lại tự mình cho Thiên Nhận Tuyết truyền tin, nhường nàng làm tốt thấy Đường Khiếu chuẩn bị. Thế là, Giang Ly một bên mang theo Đường Khiếu cách xa phụ thái tử, một bên viết xuống một tờ giấy. Lập tức đem tờ giấy vò thành một cục ném vào không gian triệu hoán. Hạ viên giấy đúng lúc nện chúng ở không gian triệu hoán bên trong Chu Trúc Thanh đỉnh đầu. Chu Trúc Thanh mở hai mắt ra, từ tu luyện minh tưởng trạng thái gián đoạn mở. Nghi ngờ nhìn về phía một bên rơi xuống đất viên giấy. Chu Trúc Thanh đưa tay nhặt lên trên đất viên giấy, kéo ra. Chỉ gặp trên đó viết: Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu đến Thiên Đấu Thành tìm Tiểu Tuyết, ta trước hết nghĩ biện pháp dẫn hắn tại Thiên Đấu Thành dắt đi dạo một vòng, con mèo nhỏ ngươi đi tìm Tiểu Tuyết nói cho nàng tin tức này, một chút ta lại mang Đường Khiếu về phủ thái tử. Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, Chu Trúc Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch, cố gắng tiêu hóa lấy Giang Ly truyền lại tin tức này. Đệ nhất Thiên Hạ Tông Hạo Thiên Tông tông chủ. Chu Trúc Thanh phản ứng đầu tiên chính là Giang Ly gặp nguy hiểm, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy tờ giấy này chuyển tống đến phủ thái tử đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Tuyết tỷ không tốt, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu tìm tới cửa, hiện tại hắn ngay tại Giang Ly bên mình. Nói xong, Chu Trúc Thanh liền đem tờ giấy đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Gì đó? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy nhìn thấy trên tờ giấy nội dung mới phản ứng được. Tiếp lấy ngược lại trấn an Chu Trúc Thanh nói, con mèo nhỏ ngươi quá khẩn trương, quên phía trước đã nói với ngươi kế hoạch sao? Kế hoạch kia Đường Nguyệt Hoa thế nhưng là cũng có một phần đây. Chu Trúc Thanh nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng không biết rõ Đường Nguyệt Hoa là ai, cũng không hiểu việc này vì sao lại cùng Đường Nguyệt Hoa dính líu quan hệ. Thiên Nhận Tuyết giải thích nói, Đường Nguyệt Hoa thế nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu em gái rồi đây. Ngươi yên tâm là được, Giang Ly sẽ không có nguy hiểm, bởi vì Đường Khiếu là tới tìm ta. Đi qua Thiên Nhận Tuyết giải thích, Chu Trúc Thanh cuối cùng hiểu rõ đến sự tình từ đầu đến cuối, biết rõ Giang Ly sẽ không có nguy hiểm, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là phân phó Thiên Nhận Tuyết nhất định muốn bảo vệ tốt Giang Ly. Đuổi đi Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết ngồi tại chỗ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới thế mà liền Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu đều bị dẫn ra, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Hạo Thiên Tông mặc dù được xưng là đệ nhất thiên hạ tông, võ hồn cũng được xưng là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn. Thế nhưng Tuyết Trắng còn nhỏ thời điểm, Hạo Thiên Tông liền đã bởi vì Đường Hạo nguyên nhân phong tông không ra. Vì lẽ đó tại Thiên Nhận Tuyết vốn có Tuyết Trắng tương lai trong trí nhớ, trừ tương lai Đường Tam tại hồn sư giải thi đấu bên trong có dùng qua không kèm theo hồn hoàn Hạo Thiên chủ ý sử dụng loạn phi phong chủ ý phát hiện lộ tài năng bên ngoài. Tại Thiên Nhận Tuyết trước khi trùng sinh, vẫn thật là chưa từng nhìn thấy cái khác Hạo Thiên Tông đệ tử, cũng chưa từng thấy qua nắm giữ hồn hoàn Hạo Thiên chủ ý uy lực chân chính. Vì vậy đối với Đường Khiếu cái này Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ, Thiên Nhận Tuyết cũng là có một tia yêu kỳ. Một bên khác, Thiên Đấu đại đấu hồn tràng, Giang Ly cũng hoàn thành rồi tiếp cận một nửa sự tình. Bởi vì Giang Ly hôm nay ra cửa mục đích đúng là phía trước cùng đấu hồn tràng hẹn xong. Nhưng đấu hồn tràng sắp xếp người, Giang Ly đi lên đánh nhau hồn. Đồng thời dùng tự thân viên thứ tư màu đen 10.000 năm hồn hoàn tận khả năng thu hút người xem. Sau đó Giang Ly có thể thu được đến từ đấu hồn tràng lích lợi 30. Mà bây giờ, Giang Ly liền đã đánh thắng hôm nay trận này đấu hồn. Đối thủ là một tên thực lực cũng không tệ lắm cùng cảnh giới hồn tông. Chỉ tiếc gặp gỡ Giang Ly. Tại tiểu vũ võ hồn nhu cốt thỏ thuấn di hồn kỹ phía dưới, nếu không phải Giang Ly ôm thử nghiệm một phen thuấn di hồn kỹ ý nghĩ, 3 giây thời gian đều không cần, Giang Ly liền có thể miểu sát đối thủ. Bất quá cho dù là dạng này, Giang Ly cũng chỉ là dùng không đầy 3 phút, liền nhường đối thủ biệt khuất thua, toàn bộ quá trình chiến đấu đối thủ liền góc áo của hắn cũng không có sợ đến. Mà bây giờ, Giang Ly liền muốn đi tìm đấu hồn chàng người phụ trách yêu cầu thủ lao của mình. Nghiêm bằng sự, phía trước đã nói xong thủ lao, bây giờ có thể cho ta kết toán đi. Giang Ly tìm tới phía trước tới giao dịch thiên đấu thành đại đấu hồn chàng người phụ trách nghiêm quản sự nói. Việc này không nổi, nhân viên công tác còn tại kết toán đâu, chờ kết toán xong, tự nhiên biết đem thuộc về ngươi cái kia phần đưa qua đưa cho ngươi. Nghiêm quản sự ngồi trên ghế, bưng lên trà thơm nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp lấy mới có hơi không để ý mở miệng nói với Giang Ly. Ồ, Giang Ly trong mắt hơi híp, cũng không biết cái này thủ lao phải chờ tới lúc nào mới có thể kết toán đâu. Đợi đến nó nên kết toán cho tới khi nào xong thôi, tự nhiên là biết kết toán xong. Nghiêm quản sự không đổi không chậm đáp lại nói. Phía trước hắn cùng Giang Ly làm giao dịch thời điểm trong lòng còn rất có một chút không thèm để ý thế, nhưng là vào hôm nay trận này đấu hồn sau khi đánh xong, hắn mới phát hiện, cái này vòng thứ tư 10.000 năm hồn hoàn mánh lưới là thật đủ. Vẹn vẹn chỉ là một trận tranh tài, liền để bọn hắn đấu hồn chàng kiếm lời mấy triệu viên kim hồn tệ. Khán đài càng là bạ mãn, hơn nữa còn có rất nhiều người xem nói muốn đặt trước quan sát trận tiếp theo tranh tài. Bình thường cũng chỉ có hồn thánh, thậm chí hồn đấu la cấp bậc đấu hồn mới có thể kích phát người xem mãnh liệt như thế nhiệt tình. Có thể bình thường lấy ở đâu nhiều như vậy hồn thánh, hồn đấu la cho ngươi hạ chàng biểu diễn. Mà lại cái này thế nhưng là 30 lợi nhuận, một lần chính là tiếp cận hơn triệu kim hồn tệ a. Thậm chí càng nhiều. Liên Phong Hào đấu la nhìn, cũng biết nhịn không được tâm động. Cục thịt béo này, bọn hắn làm sao lại bỏ được cho Giang Ly cái này nhỏ yếu hồn tông đâu. Chương 142, Đường Khiếu thấy Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Thanh Hà, bộ canh 22 đã bù xong, nói như vậy, Nghiêm quản sự các ngươi đây là muốn phải đổi ý rồi. Giang Ly nhìn chằm chằm trước mắt cái này lao đang hỏi. Hắn biết rõ những thương nhân này đen, thế nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại đen như vậy. Lúc này mới vừa bắt đầu đây, liền thọ không chết chó săn nấu một bước kia cũng còn không có đi đến. Thế mà liền đã muốn phải nuốt mất thuộc về mình cái kia phần, liền chân mũi cũng không nguyện ý cho mình. Tiểu Hữu đừng nói như vậy chớ. Chúng ta cũng không phải không cho, chỉ là ưu tú cho, chậm cho, đâu vào đấy cho. Dù sao tiền trước đặt ở chúng ta đấu hồn chàng bên trong cũng không biết chạy, coi như tồn tại chúng ta đấu hồn chàng là được. ngươi chừng nào thì cần dùng tiền, cứ tới tìm chúng ta là được. Đến mức càng nhiều. Nghiêm quản sự con mắt híp thành đường thẳng, không chút kiêng kỵ đối với Giang Ly mở miệng uy hiếp nói, "Tiểu Hữu, phải biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội à. Lấy tiểu Hữu thiên phú, tương lai không nói trở thành phong hào đấu la, chí ít trở thành một tên hồn đấu la là vô cùng đơn giản sự tình. Chờ ngươi có thực lực về sau, số tiền kia tự nhiên biết trả lại cho ngươi. Trước đó, vẫn là trước tiên đem số tiền kia đảm bảo tại chúng ta đấu hồn chẳng tương đối tốt." Giang Ly vỗ tay một cái, liên tiếp đối với Nghiêm quản sự đạo ba tiếng tốt, "Tốt tốt tốt, ngươi cái này lao khốn nạn, thật đúng là liền mặt đều không cần." Bình thường liền hoàn cố hoàng tử Tuyết Băng nhìn hắn cũng không dám nhiều tất tất hai câu. Trước mắt cái này lao khốn nạn ngược lại tốt, lại dám coi hắn là làm quả hồng mềm cho bóp. Nếu là đổi thành người khác, có lẽ vẫn thật là làm cho đối phương cho đạt được. Rốt cuộc đấu hồn chẳng cái thế lực này gia nghiệp khổng lồ, có lẽ không có phong hào đấu la cấp bậc cao thủ, thế nhưng hồn đấu la cấp bậc cao thủ khẳng định là không ít. Thật muốn đợi đến Giang Ly tương lai trở thành hồn đấu la lại cùng đối phương muốn số tiền kia đã sớm không biết tiến vào ai trong túi. Còn muốn trở về? A, tiểu hữu, lời ấy sai rồi, lão phu ta đây đều là vì tốt cho ngươi a. Nghiêm quản sự lời nói thâm tiếng nói. Giang Ly hừ lạnh một tiếng, cũng lời lại cùng đối phương nói thêm cái gì, quay đầu hướng đi theo phía sau chính mình tới Đường Thiếu nói, "Đường tổng chủ, liền làm phiền ngươi." "Con tốt, lần này trùng hợp gặp được Đường Thiếu." Đồng thời lắc lư lấy đối phương đi theo chính mình. Không phải vậy cái này, nghẹn Giang Ly còn liền chỉ có thể làm chăn ăn, sau đó lại tìm đến Thiên Nhận Tuyết hoặc là Linh Diên Đấu La đến tìm về bãi. Mặc dù nhiều ít có ăn chút gì cơm chùa hiểm nghi, thế nhưng cơm chùa miễn cưỡng ăn cũng là một loại thực lực. Nghe được Giang Ly lời nói, Nghiêm quản sự có chút chẳng thèm ngó tới đem ánh mắt nhìn về phía Giang Ly phía sau Đường Thiếu. Đấu hồn trang trải rộng đấu la đại lục, là đấu la đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực cường đại. Sau lưng không thiếu các phương cường giả cùng quý tộc trong bóng tối duy trì. Liên Nghiêm quản sự chính hắn, cũng là một vị hồn thánh cấp bậc cường giả. Còn tông chủ, cũng không biết là từ cái nào sừng mọi ngóc ngách đáp đi ra dưới núi. Đối phương chẳng lẽ coi là tìm đến như thế một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện dưới núi liền có thể đối phó được bọn hắn đấu hồn trang. Chỉ có thể nói là nghĩ nhiều lắm. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Đường Thiếu gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết rõ Giang Ly cùng đấu hồn trang ở giữa giao dịch nội dung. Thế nhưng trước mắt cái này Nghiêm quản sự xấu xí sắc mặt, cũng đúng là ác tâm đến hắn. Giang Ly hồi đáp, tự nhiên không biết. Từ Giang Ly trong miệng đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Đường Thiếu tiến lên một bước, đi đến Nghiêm quản sự trước mặt, nhìn trước mắt cái này mặt dày vô sỉ lao khốn nạn. Ta không biết ngươi là từ đâu xuất hiện dưới núi, thế nhưng ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ, vì như thế một cái tiểu tử đắc tội chúng ta đấu hồn chàng, đến cùng có đáng giá hay không đến. Nghiêm quản sự mở miệng uy hiếp nói. Dưới núi. Đường Thiếu cúi đầu xuống nhìn thoáng qua trên người mình quần áo. Xác thực, bởi vì so sánh vội vã đến tiên đấu thành tìm tiểu muội Đường Nguyễn Hoa, trên đường đi màn trời chiếu đất, cũng chưa kịp đổi một thân sạch sẽ một chút quần áo. Đến mức hình tượng bên trên xem ra so sánh tăng thương, thế nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đến dế núi cấp độ. Trong lòng Đường Thiếu không tránh được có chút bật cười, dám ở ngay trước mặt ta gọi ta dế núi, ngươi còn là cái thứ nhất. Nói xong, Đường Thiếu bước ra một bước. Dưới chân hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, cả người trên thân bộc phát ra khí thế cường đại thẳng tắp áp bách hướng trước mặt Nghiêm quản sự. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 cái hồn hoàn. Trong lòng Nghiêm quản sự theo bản năng tính một lần Đường Thiếu chỗ thả ra ngoài hồn hoàn. Sấu đá trung thiết bản. Một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Nghiêm quản sự trên trán lan xuống, mà sau lưng quần áo từ lâu bị mồ hôi ướt nhẹp, dán thật chặt ở sau lưng của hắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện dưới núi, thế mà lại là một tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Tiểu Hữu, lầm. Hiểu lầm a. Nghiêm quản sự đầu đầy mồ hôi đối với Giang Ly nói. Hiểu lầm. Giang Ly một cái bước nhanh về phía trước, bay lên một chân đem Nghiêm quản sự đá ngã đạp tại dưới chân. Nghiêm quản sự rất muốn phản kháng, thế nhưng có người, chính là sống càng lâu thì càng tiếc mệnh sợ chết. Mà Nghiêm quản sự chính là người như vậy, bởi vậy tại Đường Khiếu khí thế khủng bố phía dưới, bị Giang Ly đập mặt, cứ thế một cử động cũng không dám. Lão khốn nạn, đạo lý ta lười nói cho ngươi, ngươi cũng không xứng nghe. Từ hôm nay trở đi, thuộc về ta chia từ lúc đầu 30 tăng lên tới 90. Ngươi có ý kiến gì hay không? Giang Ly không chút khách khí đối với dưới chân cái này lão khốn nạn nói, đây không có khả năng. Nghiêm quản sự cả kinh kêu lên, cái này nhiều lắm, những người khác là sẽ không đồng ý. Giang Ly hung hăng nói, ta đây mặc kệ, đã các ngươi dám tham tiền của ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ai không phục, ngươi để hắn tới tìm ta. Phàm là thiếu một cái tử, ta liền xử lý ngươi. Ta biết rồi. Nghiêm quản sự run run rẩy rẩy hồi đáp. Nghe vậy, Giang Ly lúc này mới đem chân từ trên thân Nghiêm quản sự dịch chuyển khỏi, sau đó đem đối phương kéo lên. Cái này đúng nha, hòa khí sinh tài, sớm dạng này không là tốt rồi sao? Nhẹ nhàng quay mấy lần đối phương trên quần áo cho bụi, vẻ mặt ôn hòa nói, đúng rồi, lần này đấu hồn lợi nhuận có bao nhiêu? Đại khái có 3 triệu kim hồn tệ đi. Nghiêm quản sự suy nghĩ một chút, hồi đáp. Giang Ly giật mình, khó trách đấu hồn chẳng không nỡ cho, hơn 3 triệu kim hồn tệ. Liền xem như 30 cũng có gần 100 vạn kim hồn tệ. Liền một bên Đường Thiếu sau khi nghe được, ánh mắt đều biến có chút lửa nóng. Cái này thế nhưng là 1 triệu a. Một cái kim hồn tệ đầy đủ địa phương nhỏ nhà ba người mấy tháng tiền sinh hoạt, mà 1 triệu viên kim hồn tệ. Liền xem như cấp 30 hồn tôn cấp bậc hồn sư, cũng muốn tại võ hồn điện dẫn lên hơn 800 năm hồn sư phụ cấp mới có thể góp đủ 1 triệu kim hồn tệ, đây là tại không có chi ra tình huống dưới. Có câu nói rất hay, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Nếu không phải là có Đường Nguyễn Hoa chủ động đến tiên đấu thành xây dựng Nguyệt Hiên vì Hạo Thiên Tông yên lặng kiếm tiền tiền sinh hoạt, Hạo Thiên Tông đều muốn nghèo ăn đất. Nếu không phải sau đó còn muốn Giang Ly dẫn hắn đi gặp Thiên Đấu Thái Tử, Đường Khiếu đều có chút không nhịn được muốn hóa nó phiếu ăn cướp Giang Ly, cướp phú tế bẩn một lần. Mà lại Giang Ly lời kế tiếp cũng làm cho hắn triệt để bỏ đi cái này ý niệm. Giang Ly gật gật đầu nói, sau đó ngươi để người đem tiền đưa đến phủ Thái Tử. Nghiêm quản sự hoảng sợ nói, phủ Thái Tử. Giang Ly hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Không có không có. Nghiêm quản sự liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, đưa đến phủ Thái Tử. Ngươi là Thái Tử điện hạ người ngược lại là nói sớm a. Còn chỉnh ra một cái phong hào đấu la cấp bậc cường giả ra tới. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đắc tội tương lai Thiên Đấu Đại Đế hay sao? Trong lòng Nghiêm quản sự khóc không ra nước mắt, không khỏi có chút hoài nghi mình đây có phải hay không là bị Tư Bản làm cục. Hiện tại ngươi có thể mang ta đi tìm Thái Tử điện hạ đi. Ra đấu hồn tràng về sau, Đường Khiếu không kịp chờ đợi đối với Giang Ly hỏi. Đương nhiên, nghĩ đến qua lâu như vậy, Thiên Nhận Tuyết hẳn là cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Giang Ly cũng không lại kéo dài, trực tiếp đáp ứng Đường Khiếu thỉnh cầu, mang theo Đường Khiếu trở lại phủ Thái Tử. Phủ Thái Tử, Giang Ly, làm phiền ngươi tránh một chút. Nhìn thấy Giang Ly cùng Đường Khiếu về sau, Thiên Nhận Tuyết câu nói đầu tiên là nhường Giang Ly né tránh. Rốt cuộc không có đoán sai, Đường Khiếu không phải vì Hạo Thiên Tông sự tình tới, chính là vì Đường Nguyễn Hoa sự tình tới. Không cần nói là cái nào, đều không thể tránh khỏi hội đàm vừa đến Đường Nguyễn Hoa, nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền nhường Giang Ly biết rõ. Nghe vậy, Giang Ly nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, cũng không có nghĩ quá nhiều. Lấy Thiên Nhận Tuyết thực lực, nên lo lắng hẳn là Đường Khiếu mới phải. Đợi đến Giang Ly rời đi về sau, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đường Khiếu, ngươi chính là Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ, Đường Khiếu. Chương 143, cho thực sự là nhiều lắm đánh giá cách đó không xa Ôn Nhuận Như Ngọc Thiên Nhận Tuyết, trong lòng Đường Khiếu không khỏi toát ra một câu nói như vậy. Mạch thương người như ngọc, công tử thế vô song. Tại hình dáng tượng phương diện, ít nhất phải so với bọn hắn những thứ này Hạo Thiên Tông Phong Tông về sau một mực tại trên núi làm ruộng cậu thả hán tử tốt hơn không ít. Trong lòng Đường Khiếu thậm chí sinh ra một tia có lẽ nhường tiểu muội Đường Nguyễn Hoa gả cho đối phương cũng là lựa chọn tốt ý nghĩ. Đường tông chủ, không biết ngươi đến tìm bản điện hạ có gì muốn làm? Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, Đường Khiếu lập tức phản ứng lại, nhớ tới chính mình đến tìm Thiên Nhận Tuyết mục đích. Lúc này liền mở miệng nói ra, ta hy vọng Thái tử điện hạ có thể thu hồi cưới ta Hạo Thiên Tông Đường Nguyễn Hoa quyết định. Ô mặc dù từ Giang Ly nơi đó trước giờ biết rõ Đường Khiếu muốn đi qua tìm chính mình về sau, trong lòng liền suy đoán đối phương không phải vì Hạo Thiên Tông tới, chính là vì hắn muội muội Đường Nguyễn Hoa tới. Thế nhưng nghe được Đường Khiếu trong miệng thật nói ra là vì Đường Nguyễn Hoa tìm đến mình thời điểm, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là một tia mà thôi. Nghĩ đến năm đó Hạo Thiên Tông Đường Hạo tại giết chết Võ Hồn Điện thượng nhiệm giáo hoàng về sau, Đường Khiếu đã có thể bao che Đường Hạo, cũng làm ra phong tông quyết định. Như vậy hôm nay đối phương có thể đứng ở trước mặt mình vì Đường Nguyễn Hoa nói chuyện, cũng liền chẳng có gì lạ. Là hy vọng bản điện hạ thu hồi quyết định này, mà không phải trực tiếp cự tuyệt bản điện hạ sao? Bất quá Thiên Nhận Tuyết vẫn còn có chút hiếu kỳ đối Đường Khiếu dò hỏi, có ý tứ. Đường Khiếu cũng là có chút không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết thế mà thoáng cái liền từ trong lời của mình rút ra đến chân tướng sự tình. Cái này không thể nghi ngờ để hắn xa vào đến bị động. Không đợi Đường Khiếu trả lời, Thiên Nhận Tuyết liền tiếp tục nói, nếu như đây chỉ là Đường tông chủ tự mình một người ý nghĩ, mà không phải Hạo Thiên Tông cái này tông môn tập thể ý nghĩ, ta đề nghị Đường tông chủ vẫn là mời trở về đi, bản điện hạ là sẽ không bỏ rơi. Thiên Nhận Tuyết không lo lắng chút nào đắc tội Đường Khiếu. Nếu như là đến chính là Đường Hạo, có lẽ nàng còn muốn kiêng kỵ đối phương ba phần. Đáng tiếc người đến là Đường Hạo đại ca Đường Khiếu. Mọi người đều biết, Hạo Thiên Tông tổng cộng có tam đại tuyệt kỹ. Thứ nhất là bình thường nhất loạn phi phong chủ y pháp, thuộc về toàn thể Hạo Thiên Tông đệ tử đều có thể tu luyện cơ sở hồn kỹ. Thứ hai thì là được xưng là Hạo Thiên Cựu Tuyệt chín loại không giống Hạo Thiên chủ y phát lực phương thức, thuộc về chỉ có bộ phận Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử mới có thể học tập thăng cấp hồn kỹ. Cái cuối cùng đại tu di chủ y, càng là tại Đường Thần sáng tạo ra đến về sau, để hắn thực lực có thể cùng Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc tây sánh ngang ngụy thần kỹ. Cấp 99 về sau nổ hoàn thậm chí nhưng cùng cường giả thần cấp miễn cưỡng vượt qua một chiêu. Cường đại, không cần nhiều lời. Bất quá đại tu di chủ y cái này hồn kỹ, cũng chỉ có các đời Hạo Thiên Tông tông chủ mới có tư cách tu luyện. Nhắc tới cũng là buồn cười, bởi vì Đường Hạo triển lộ ra so Đường Khiếu còn cường đại hơn hồn sư Thiên Phú nguyên nhân, bởi vậy sớm bị Hạo Thiên Tông thượng nhiệm tông chủ, đồng thời cũng là Đường Hạo ba huynh muội phụ thân xác lập vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế, bị trước giờ chuyển thụ đại tu di chủ y kỹ xảo. Lại không muốn Hạo Thiên Tông thượng nhiệm tông chủ đằng sau lại trực tiếp bị Đường Hạo cho tươi sống tức chết, trước khi chết thậm chí cũng còn chưa kịp chuyển thụ Đường Khiếu đại tu di chủ y. Sau đó tức chết lao tông chủ Đường Hạo lại tại bên ngoài đem Võ Hồn Điện thượng nhiệm giáo hoàng đánh chết, bị Hạo Thiên Tông trục xuất tông môn. Về sau Đường Hạo càng là liền Hạo Thiên Tông đều không có trở về qua, chớ nói chi là đem đại tu di chủ y trả lại cho Hạo Thiên Tông. Có thể nói, hiện tại toàn bộ đấu la đại lục, biết đại tu di chủ y cái này tự sáng tạo hồn kỹ, cũng chỉ có Đường Hạo cùng Đường Thần cái này một cái nửa người mà thôi. Lại tăng thêm Đường Hạo trong cơ thể còn dung hợp hai khối Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt, cũng không trách Hạo Thiên Tông các đệ tử cùng các trưởng lão đều như thế cựu thị Đường Hạo, rốt cuộc Đường Hạo gia hỏa này cách làm là thật có chút không là người. Nếu không phải tại trong nguyên tắc ra một cái đường tam, Hạo Thiên Tông sau cùng kết cục sợ không phải là thật muốn phai mở tại trong dòng sông lịch sử. Cái này, Đường Khiếu kiên chỉ nói, Thái tử điện hạ liền nhất định phải em gái của ta không thể sao? Nếu như chỉ là muốn thu hoạch được ta Hạo Thiên Tông duy trì, nếu là có thể thu hồi quyết định này, tương lai ta Hạo Thiên Tông toàn thể trên dưới tự nhiên biết toàn lực ủng hộ Thái tử điện hạ. Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt Đường Khiếu, khoe miệng treo lên một tia mỉm cười thản nhiên nói, đã sớm nghe nói Hạo Thiên Tông tông chủ nhất mạch tình cảm thâm hậu, năm đó Đường tông chủ càng là vì mình đệ đệ cưỡng ép áp đảo toàn bộ Hạo Thiên Tông, cam nguyện nhường Hạo Thiên Tông bức bỏ đệ nhất thiên hạ tông vị trí lựa chọn Phong Tông. Hôm nay gặp mặt, truyền ngôn quả nhiên không giả. Thế nhưng, Đường tông chủ, ngươi lầm một điểm, bản điện hạ đối Hạo Thiên Tông duy trì cũng không có một chút hứng thú, ta để ý cũng chỉ có Nguyệt Hoa một người mà thôi. Nghe vậy Đường Khiếu mặt lộ kinh ngạc, đối phương phí lớn như vậy công phu thuyết phục võ hồn điện bức bỏ nhằm vào Hạo Thiên Tông, liền bèn bèn chỉ là vì lấy được tiểu bội của hắn mà thôi. Nói thật, Đường Khiếu cũng không phải là rất tin tưởng. Bởi vì bọn hắn Hạo Thiên Tông mặc dù Phong Tông, thế nhưng lấy Hạo Thiên Tông thực lực, tại toàn bộ trên đấu la đại lục, trừ trên mặt nội võ hồn điện, cùng với hiếm ai biết đảo hải thần bên ngoài, dù là chính là tại Hạo Thiên Tông Phong Tông phía trước mới hưng khởi thất bảo Lưu Ly Tông, hay là uy tín lâu năm Cường Tông, có đệ nhất thiên hạ thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long Tông, đều hoàn toàn không bị bọn hắn Hạo Thiên Tông để ở trong mắt. Cường đại như vậy một cố lực lượng, Thiên Nhận Tuyết biết không tâm động. Thiên Nhận Tuyết cũng nhìn ra Đường Khiếu ý nghĩ trong lòng. Nếu như là chân chính Tuyết Thanh Hà, tự nhiên biết đối Hạo Thiên Tông thế lực cảm thấy tâm động. Thế nhưng đây là vấn đề lập trường, liền xem như tâm động cũng vô dụng. Rốt cuộc Võ Hồn Điện đối ngoại danh xưng thượng nhiệm giáo hoàng chính là chết tại Đường Hạo trên tay, mà Võ Hồn Điện thượng nhiệm giáo hoàng chính là Tuyết Trắng cha nàng. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết lại là lập cố sự lừa gạt Tuyết Trắng nói mình là nàng song bào thai tỷ tỷ. Một ngày về sau Thiên Đấu Thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận bị bạch trần, để người ta biết Tuyết Trắng chân chính thân phận, phía trước chính là cùng Hạo Thiên Tông đem độ thiện cảm soát lại cao cũng phải nháy mắt về không. Hạo Thiên Tông người cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn họ có mưu đồ khác. Vì lẽ đó Hạo Thiên Tông trừ Đường Nguyệt Hoa bên ngoài, nàng thật đúng là không có gì tốt đồ. Đi ra đi, Linh Diên Đấu La miệng hạ. Thiên Nhận Tuyết phủi tay, đối với không khí nói. Một giây sau, Linh Diên Đấu La liền như là phía trước xuất hiện tại Đường Nguyệt Hoa trước mặt lúc, xuất hiện tại Đường Khiếu trước mặt vì Thiên Nhận Tuyết đứng bãi. Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La. Đường Nguyệt Hoa cũng không có nói với Đường Khiếu qua Thiên Đấu Thái tử bên mình có một tên Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả, mà tiến hướng Hạo Thiên Tông báo tin người của bọn hắn cũng không phải ra từ Võ Hồn Điện. Bởi vậy tại Đường Khiếu nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Linh Diên Đấu La lúc, không tránh được cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghi ngờ trong lòng cũng nháy mắt giải quyết dễ dàng. Khó trách đối phương biết nói hắn cũng không thèm để ý Hạo Thiên Tông duy trì, nguyên lai là lấy được đến từ Võ Hồn Điện duy trì. Linh Diên Đấu La không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt vị này Hạo Thiên Tông tông chủ. Như thế nào? Lần này Đường tông chủ nên tin tưởng bản điện hạ nói đi. Thiên Nhận Tuyết đối Đường Khiếu nói tiếp, "Đường tông chủ, chỉ cần các ngươi đáp ứng bản điện hạ yêu cầu, Thiên Đấu Đế quốc nguyện ý tại Hạo Thiên Tông rời núi về sau vì Hạo Thiên Tông cung cấp hết thảy tài nguyên nhu cầu, cũng duy trì Hạo Thiên Tông tại Thiên Đấu Đế quốc thành lập một chỗ cao cấp hồn sư học viện, mở cửa thu học viên kiếm lấy học phí." Đối với Hạo Thiên Tông, Thiên Nhận Tuyết ngay từ đầu liền không có ôm lấy qua bất luận cái gì chờ mong. Sở dĩ nhường Hạo Thiên Tông rời núi, vừa đến là vì Đường Nguyệt Hoa, thứ hai thì là nghĩ đến nhường Hạo Thiên Tông có thể tham dự lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu, cho hồn sư giải thi đấu tăng thêm mấy phần niềm vui thú, cũng thuận tiện cho Võ Hồn Điện dự thi đội ngũ hoàng kim một đời trước đó áp lực, miễn cho Võ Hồn Điện hoàng kim một đời thiếu hụt áp lực, bỏ bê tu luyện. Đến mức tại bị Đông đệ tử Hồ Liệt Na đối đầu Tuyết Trắng sau lộ ra quá mức bất lực, đến mức duy trì Hạo Thiên Tông xây dựng cao cấp hồn sư học viện tất cả tốn hao, toàn bộ từ Thiên Đấu Đế quốc trả tiền. Nghĩ đến Tuyết Dạ đại đế hẳn là sẽ không để ý cái này. Nói thật, Đường Khiếu tâm động. Hắn không muốn, chỉ là Thiên Nhận Tuyết nàng cho thực sự là nhiều lắm, mà lại hắn cũng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đối với hắn muội muội Đường Nguyệt Hoa kiên trì. Tại Hạo Thiên Tông toàn thể đệ tử duy trì xuống, hắn căn bản bất lực phản kháng. Nếu là lúc trước Hạo Thiên Tông tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Thế nhưng hiện tại Hạo Thiên Tông đều nhanh nghèo ăn đất. Nếu như có thể thu được Thiên Đấu Đế quốc duy trì. Chương 144, đáng chết thiên sứ thần khảo, lại tới. Thời gian lão đảo liền đi qua nửa tháng. Đường Khiếu cuối cùng vẫn là khuất phục tại Thiên Nhận Tuyết kim tiền thế công xuống. Bất đắc dĩ vứt bỏ khuyên bảo Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Phủ thái tử. So sánh với nửa tháng trước, lúc này phủ thái tử từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là Thiên Đấu Thái tử cưới Đường Nguyệt Hoa cùng Liễu Nhị Long thời gian. Bất quá, nếu có người có thể quan sát được trong phủ thái tử bộ tất cả tình huống, liền biết phát hiện. Trừ đến đây chúc mừng tân khách cùng tiếp đãi hạ nhân bên ngoài, trong phủ thái tử cũng không có Đường Nguyệt Hoa cùng Liễu Nhị Long hai vị này tân nương tử thân ảnh. Mà cái này chính là Thiên Nhận Tuyết thủ bút. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết đã sớm đem Đường Nguyệt Hoa cùng Liễu Nhị Long cho chuyển rời đến không gian triệu hoán bên trong trong phòng. Vì thế, Thiên Nhận Tuyết nàng còn đặc biệt dụng kế giấu giếm được Giang Ly, vụ trộm nhường Giang Ly đem hai người cho truyền tống vào không gian triệu hoán. Thái tử điện hạ, chúc mừng chúc mừng. Linh Phong Chí hít mắt, nhìn trước mắt tiện nghi đệ tử Tuyết Thanh Hà. Vẫn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cái này đệ tử vậy mà như thế có bản lĩnh, thế mà tại vô thanh vô tức tình huống dưới, thoáng cái liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hạo Thiên Tông Đường Nguyệt Hoa, Lam Điện Bá Vương Long Tông Liễu Nhị Long, lại tăng thêm chính mình cái này thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ làm lão sư. Đối phương lại trực tiếp liền góp đủ ngự tam gia, mà lại cũng không biết đối phương là thế nào thuyết phục Võ Hồn Điện, liền Phong Tông hơn 10 năm Hạo Thiên Tông cũng có thể làm cho bọn hắn lần nữa rời núi. Xem ra chính mình cái này tiện nghi đệ tử cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Thiên Đấu Đế quốc hoàng vị cũng coi là triệt để ổn. Đến mức Tuyết Băng, tinh khiết ven đường một đầu. Có Thượng Tam Tông duy trì, cái này Thiên Đấu thái tử chính là đánh thanh quân chắc cờ hiệu nhường Tuyết Dạ đại đế thoái vị. Tuyết Dạ đại đế đoán chừng cũng phải hô lớn một tiếng, làm tốt. Cùng vui, cùng vui. Tuyết Thanh Hà nhìn xem đến đây chúc mừng Ninh Phong Chí, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng lại cho người một loại không phải là rất chân thực cảm giác. Vì cái gì? Bởi vì cái này Tuyết Thanh Hà cũng không phải là Thiên Nhận Tuyết, mà là Tuyết Trắng. đơn giản đến nói, chính là Thiên Nhận Tuyết không có mang tuyết trắng chơi. Nếu như chỉ là vẹn vẹn như vậy còn tốt, rốt cuộc tuyết trắng đối với cái này cũng không phải rất để ý thế, nhưng Thiên Nhận Tuyết cái này thao tác, có cần thời điểm liền trực tiếp mượn dùng chính mình ngụy trang Tuyết Thanh Hà thân phận, ở bên ngoài gây sự, thậm chí còn dám trực tiếp mượn dùng thân phận của mình chạy đi Võ Hồn Điện, nhường Võ Hồn Điện bức bỏ nhằm vào Hạo Thiên Tông, nhường Hạo Thiên Tông rời núi. Mà tại không cần dùng đến thời điểm, lại đem những cái kia loạn thất bát tao sự tình toàn bộ ném cho chính mình. Cũng tỉ như hiện tại, Giang Ly cùng đám khế ước giả đều tại triệu hoán trong không gian vui vẻ. Chỉ có một mình nàng, không thể không ở bên ngoài ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà dáng vẻ đến giúp Thiên Nhận Tuyết ứng phó những thứ này đến đây chúc mừng tân khách. Liên bình thường trong bóng tối thủ hộ nàng Linh Diên Đấu La đều bị Thiên Nhận Tuyết cho gọi tới. Tuyết Trắng tâm tình lúc này chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là tâm tắc. Linh Phong Chí cười ha ha một tiếng nói, ha ha, Thái tử điện hạ nói đùa, ta ở đâu ra thích. Tuyết Trắng khinh bị nhìn Linh Phong Chí một cái, thật là một cái lao hồ ly. Liên Linh Phong Chí cùng Giang Ly hợp tác điểm kia sự tình, còn nghĩ giấu giếm được nàng. Những ngày này không gian triệu hoán bên trong Giang Ly mang về những cái kia động vật hệ các thiếu nữ mỗi ngày ở nơi đó tay xoa đạn tràng cảnh nàng cũng không phải không nhìn thấy, mà lại Ninh Phong Chí còn thường thường sai người duy trì liên tục đưa nữ nhân tới, thật làm nàng mắt mù đâu. Thái tử điện hạ vẫn là đi chiêu đại những người khác đi, ta bên này để ta chính mình đến liền là được. Đối mặt Tuyết Trắng cái kia khinh bị tầm mắt, Ninh Phong Chí trên mặt không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là cười ha ha, nhường Tuyết Trắng đi chiêu đãi cái khác tân khách. Chỉ có thể nói, người trưởng thành thế giới chính là như vậy. Có chút sự tình, dù là ngươi biết, ta cũng biết, rõ ràng hết thảy đều không nói lời nào. Thế nhưng chỉ cần không có người nói ra, đó chính là không có. Tuyết Trắng cũng không có để ý bởi vì không cần nói là Thiên Đấu Đế quốc cũng tốt, vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng thế. Đều cùng nàng bây giờ không có cái gì quan hệ. Hiện tại nàng Thiên Đấu Thái tử thân phận đều sắp bị Thiên Nhận Tuyết cho ra không. Nàng chính là nghĩ để ý những thứ này cũng không có biện pháp. Mặc dù trong lòng nhiều ít vẫn là muốn hoàn thành Võ Hồn Điện cướp đoạt Thiên Đấu Đế quốc kế hoạch, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể chờ mong Thiên Nhận Tuyết đừng đùa quá mức lửa. So sánh cùng nhau, quan trọng hơn vẫn là hoàn thành Thiên Sứ Thần Thần Khảo. Từ lần trước hoàn thành Thiên Sứ Thần Khảo thứ 2 kiểm tra về sau, những ngày này vẫn không tiếp tục tiếp vào qua bất luận cái gì liên quan tới Thiên Sứ Thần Khảo thứ 3 kiểm tra tin tức. Cái này không khỏi nhường Tuyết Trắng trong lòng sinh ra 5 phần lo lắng mất đi Thiên Sứ Thần Khảo tư cách, 4 phần may mắn không dùng lại đi làm những cái kia kỳ hoa nhiệm vụ, cùng với 1 phần tiếc nuối không thể lại cùng Giang Ly cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Đã thứ 3 kiểm tra nội dung còn chưa tới, vậy bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Vẫn là trước tiên cần phải làm tốt lập tức nên làm sự tình. Cũng tỉ như Ninh Phong Chí nói tới, nhường nàng đi chiêu đãi cái khác tân khách. Đối với người bình thường đến nói, người bình thường thành thân cũng chỉ là đơn giản thành thân. Thế nhưng đối với giống Thiên Đấu Đế quốc thái tử người thân phận như vậy đến nói, đây cũng là một trận cực kỳ náo nhiệt thế lực khắp nơi giao lưu đại hội. Nhất là cuộc hôn lễ này đồng thời dính đến Thiên Đấu Đế quốc cùng Thượng Tam Tông mấy cái thế lực lớn. Tại chỗ mặc kệ là đến xem náo nhiệt cũng tốt, vẫn là thật lòng đến tham gia hôn lễ cũng thế. Tóm lại đúng là các phương diện thế lực đều có phái người tới tham gia là được. Thượng Tam Tông, xuống Tứ Tông, trong Thiên Đấu Thành Võ Hồn Điện phân điện, thậm chí liền cùng Thiên Đấu Đế quốc đối địch Tinh La Đế quốc đều phái người tới. Mà muốn phải chào hỏi tốt nhiều như vậy thế lực người, không náo ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, quả thực là một kiện nhường người cảm thấy nhức đầu sự tình. Đây cũng là vì cái gì Thiên Nhận Tuyết sẽ đem chuyện này giao cho Tuyết Trắng nguyên nhân. Một phương diện tự nhiên là bởi vì Tuyết Trắng phía trước thần khảo mà nhìn nàng có chút khó chịu. Một phương diện khác thì là loại chuyện này quá phiền phức, Thiên Nhận Tuyết mới lười đi làm. Vì lẽ đó liền một mạch đóng gói giao cho Tuyết Trắng. Rốt cuộc Tuyết Trắng giả trang Tuyết Thanh Hà chỉ cần lôi kéo cân bằng thế lực khắp nơi liền đủ. Nếu để cho Thiên Nhận Tuyết chính mình lên, Tuyết Trắng chính mình cũng lo lắng Thiên Nhận Tuyết nhịn không được lật bàn bại lộ thân phận đem những người kia đều cắm nát. Thái tử điện hạ, về sau ta cái kia không nên thân con gái nhị lòng, liền nhờ ngươi. Một chén này, ta làm, ngươi tùy ý. Một tên tóc mai điểm bạc người đàn ông trung niên bưng lên một cái ly rượu đi đến Tuyết Trắng trước mặt. Đối với Tuyết Trắng mời một ly, hốc mắt hơi có chút tưởng hồng nói. Người này chính là Liễu Nhị Long cha ruột, Lam Điện Bá Vương Long Tông người đứng thứ 2 Ngọc La Miện. Mặc dù Liễu Nhị Long là hắn con gái tư sinh, thế nhưng đối với Liễu Nhị Long cái này con gái tư sinh, hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ coi trọng. Rốt cuộc xem như Thượng Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Long Tông, có thể không hề thiếu Liễu Nhị Long dạng này hồn thánh. Nếu không phải như vậy, Liễu Nhị Long cũng không khả năng lấy được Lam Điện Bá Vương Long Tông lực mạnh duy trì, tại Thiên Đấu Thành có thể mở lên cái này sau một chỗ khổng lồ cao cấp hồn sư học viện. Những năm gần đây, Liễu Nhị Long một mực duy trì độc thân không gả, Ngọc La Miện có thể nói là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nếu không phải sợ Liễu Nhị Long sinh khí nhảy dựng lên dùng nàng Hỏa Long Võ Hồn đập nát hắn cái này làm cha đầu, hắn cũng nhịn không được muốn phải cho Liễu Nhị Long an bài đối tượng hẹn hò. Ai có thể tưởng tượng một cái hơn 70 tuổi cha già, nghe được hắn cái kia một mực duy trì đinh khắc không cưới con gái, đột nhiên có một ngày nói nàng muốn cùng người kết hôn lúc kia trùng ngạc nhiên. Đang nghe tin tức này về sau, Ngọc La Miện cao hứng bình thường ăn cơm chỉ cơm trắng đều có thể ăn nhiều bên trên 2 bát lớn. Mặc dù Thiên Đấu Thái tử cái này con rể còn đồng thời lấy đường Nguyễn Hoa, thế nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Ngọc La Miện càng xem Tuyết Trắng càng hài lòng. Tây Tuyết Trắng khẽ miệng co giật, rất muốn trốn, thế nhưng lại trốn không thoát. Nhìn trước mắt Ngọc La Miện, da đầu tê dại một hồi. Muốn phải nói cái gì, hơi hé miệng, lại gì đó cũng nói không nên lời. Chỉ có thể bưng lên chén rượu trong tay, đem bên trong nước rượu uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, rất lâu không thấy động tĩnh màn ánh sáng màu vàng xuất hiện lần nữa tại Tuyết Trắng trước mặt. Đáng chết Thiên Sứ Thần Khảo, lại tới. Chương 145, nhiều một cái tân lương. Thật có lỗi các vị, còn xin cho phép ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Tuyết Trắng đứng dậy, biểu tình mang theo áy náy đối với chung quanh các tân khách chắp tay nói. Tiếng nói vừa ra, trên đến hội, một tên đến từ xuống tứ tông một trong tượng giáp tông người đại biểu liền không kịp chờ đợi mở miệng lấy lòng nói, thái tử điện hạ có chuyện gì có thể nói ra, nơi này có nhiều người như vậy, còn sợ không có biện pháp giúp đến thái tử điện hạ hay sao? Người cái ngu muội, ngươi hiểu cái truy, người ta thái tử điện hạ cũng liền khách khí một chút, thật có sự tình còn cần ngươi hỗ trợ. Một bên một cái khác tông môn đại biểu liền đội vàng kéo đối phương nói, vậy ngươi nói thái tử điện hạ cái này muốn đi làm gì? Nói ngươi ngu muội ngươi còn không phục. Hôm nay thế nhưng là thái tử điện hạ ngày cưới, có hai tên như hoa như ngọc tân nương tử ở phía sau trở lấy thái tử điện hạ, ngươi nói thái tử điện hạ đây là muốn đi làm gì? A, cái này là lỗi của ta, ta đương nhiên phạt ba chén. Thái tử điện hạ ngươi cứ việc rời đi đi, không cần đến chào hỏi chúng ta. Đúng đúng đúng, thái tử điện hạ vẫn là nhanh đi cùng tân nương tử động phòng đi. Tuyết Trắng nghe nói như thế ra mặt hơi run rẩy. Động phòng cùng với nàng có cái dám quan hệ? Nàng chính là bị tiên nhận tuyết đẩy ra xử lý những thứ này lung tung sự tình người công cụ. Nếu không phải nàng tiếp vào thiên sứ thần nhiệm vụ, gấp gáp rời đi, nàng thật muốn triệu hồi ra chính mình lục dực thiên sứ võ hồn, sau đó cho những người này đều đến lên một phát thần thánh chi kiếm. Tuyết Trắng không nói thêm gì, chỉ là lễ phép tính đối với đám người hơi không người biểu thị ấy nấy, lập tức liền xoay người rời đi. Tại trong phủ thái tử tìm tới một cái địa phương không người, Tuyết Trắng liền định chuyển tống đến không gian triệu hoán bên trong hoàn thành thiên sứ thần khảo nhiệm vụ. Không muốn, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy hành động của nàng, đại ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu muội. Tuyết Trắng quay đầu lại, phát hiện đối phương đúng là mình ngụy trang thiên đấu thái tử Tuyết Thanh Hà em gái ruột Tuyết Kha tiểu công chúa. Thân cao chỉ tới Tuyết Trắng bên hông độ cao tiểu La Lệ Tuyết Kha có chút khiếp nhược yếu nhìn xem Tuyết Trắng. Mặc dù nàng là thiên đấu đế quốc tiểu công chúa không giả, cũng là đại biểu cho thiên đấu hoàng thất đến tham gia thái tử hôn lễ, thế nhưng đối mặt hôm nay nhiều như vậy thế lực đến, trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Thế là khi nhìn đến Tuyết Trắng rời sân thời điểm, liền không kịp chờ đợi đuổi theo. Tuyết Trắng luốt luốt Tuyết Kha đầu, có chút cương triều mà hỏi, "Tiểu muội, ngươi tại sao tới đây?" Đối với trước mắt cái này thiên chân vô tà tiểu công chúa, Tuyết Trắng trong lòng là thật lòng đem đối phương xem như tiểu muội của mình đối đãi. Bởi vì tại Tuyết Kha trên thân, nàng nhìn thấy một tia chính mình khi còn bé cái bóng. Chỉ là Tuyết Kha tuổi thơ muốn so nàng hạnh phúc. Bất quá bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, nàng còn vội vã phải đi hoàn thành thiên sứ thần khảo thứ 3 kiểm tra nhiệm vụ. Mà lại không gian triệu hoán bí mật cũng không thể để Tuyết Kha biết rõ, cho nên nàng nhất định phải tìm lấy cớ đuổi đi trước mắt Tuyết Kha. "Đại ca, ngươi kết hôn, về sau còn biết giống như tiểu trước đây chơi với ta sao?" Nho nhỏ chỉ là Tuyết Kha lấy dũng khí hướng phía Tuyết Trắng hỏi. "Đương nhiên, tiểu muội ngươi làm sao lại hỏi như vậy đâu?" Cứ việc trong lòng có chút lo lắng, Tuyết Trắng bất kiên nhẫn đối Tuyết Kha nói, "Bởi vì Tứ ca hắn biến thật kỳ quái, cũng không nguyện ý chơi với ta. Đại ca ngươi về sau sẽ không phải cũng biết đối với ta như vậy a?" Tuyết Kha có chút không biết nên nói như thế nào. Nàng Tứ ca cũng chính là Tuyết Băng hoàng tử, nguyên bản cũng là cùng ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà Tuyết Trắng đồng dạng đãi nàng thật tốt. Thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này, không biết chuyện gì xảy ra, tính bất ngờ cách lại biến. Chẳng những không giống thường ngày như thế nguyện ý theo nàng chơi, hống nàng, mà lại động một tí sinh khí đánh chửi những hạ nhân kia nhóm, trong miệng còn luôn luôn lẩm bẩm muốn hoa đại ca Tuyết Thanh Hà báo thù. Mặc dù bình thường Tuyết Băng khí chất liền có chút ấm lãnh, thế nhưng cũng còn không đến mức đến người sống chớ gần đất bước. Hiện tại Tuyết Băng, cái kia âm độc khí chất nhường nàng cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Nghe nói như thế, Tuyết Trắng lập tức liền rõ ràng, vẫn là Giang Ly nổi. Lần trước Giang Ly mang theo Diệp Linh Linh ra ngoài dạo phố, đụng tới Tuyết Băng, cưỡng ép làm cho đối phương ăn kỳ quái dược vật. Tuyết Băng sau đó biến không thể nhân đạo, liền độc đấu la đều không có biện pháp giúp hắn khôi phục, cái này có thể không tính cách đại biến sao? Chỉ là không nghĩ tới cái này nổi lại bị văng đến trên đầu mình. Tuyết Trắng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tỏ chim, cũng không kém cái này một cái nổi. Tuyết Trắng nuốt ve Tuyết Kha đầu, ngựa khi ôn hòa nói, "Tiểu muội ngươi nếu làm muốn, về sau tùy thời đều có thể tới." Nói đến một nửa, Tuyết Trắng âm thanh đột nhiên tạm ngừng. Bởi vì nàng nghĩ đến Giang Ly cùng Thiên Nhật Tuyết, hiện tại phủ thái tử đều đã bị bọn hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng Tuyết Kha đến tìm nàng chơi, đó không phải là tương đương đưa Tuyết Kha cái này con cừu nhỏ vào miệng hồ sao? Tuyết Kha dùng chính mình trong veo hai con ngươi nhìn chằm chằm Tuyết Trắng, chờ mong Tuyết Trắng đem nói cho hết lời. Dạng này nàng về sau liền có thể tùy ý đến phủ thái tử Hoa đại ca chơi. Nhìn xem Tuyết Kha cái kia mong đợi ánh mắt, Tuyết Trắng chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Không gian triệu hoán. "Tiểu Tuyết, ngươi đây là muốn mang ta đi làm cái gì?" Bị Thiên Nhận Tuyết dùng vải che kín con mắt, cũng bị lôi kéo tiến lên, Giang Ly nhịn không được mở miệng hỏi. "Sau đó ngươi liền biết." Thiên Nhận Tuyết hơi nhếch lên vài môi, lôi kéo Giang Ly tay dẫn đường cho Giang Ly. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền mang Giang Ly đi đến không gian triệu hoán bên trong một gian căn phòng lớn bên trong. "Tới rồi sao?" Thấy mang theo chính mình Thiên Nhận Tuyết dừng bước lại về sau, Giang Ly tò mò hỏi. Soạt Thiên Nhận Tuyết không nói gì trực tiếp giật xuống Giang Ly trên đầu dùng đến che kín hắn ánh mắt vải. A lần nữa khôi phục ánh sáng Giang Ly, nhìn thấy trước mắt để cho mình khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Giang Ly không khỏi trừng lớn hai mắt. "Cái này, đây là..." Chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thiên Nhận Tuyết, tính toán từ Thiên Nhận Tuyết trên thân tìm đến đáp án. "Như thế nào đây?" "Ngạc nhiên a." Thiên Nhận Tuyết nhếch lên bờ môi, bị cười nói với Giang Ly. "Ngạc nhiên, thực sự là quá ngạc nhiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 Có tới 8 tên mũ vượng khăn quàng vai tân nương tử ngồi tại bên giường, trên đỉnh đầu che kín một tấm che kín vẻ mặt màu đỏ khăn trùng đầu, phản phất tại chờ đợi Giang Ly tiến lên để lộ. giống như là thấy rõ Giang Ly nghi ngờ trong lòng, Thiên Nhận Tuyết mở miệng giải thích, "Giang Ly nhỏ, phía trước ta không phải đã hỏi ngươi sao? Hỏi ngươi muốn lao bà không muốn. Ngươi nhìn, ta cái này chẳng phải đưa tới cho ngươi sao?" "Khá lắm." Giang Ly trong lòng gọi thẳng khá lắm. Tại kinh lịch qua chấn kinh về sau, chợt chính là nghi hoặc, bởi vì nhỏ đến một cái. Từ hắn võ hồn bạch ngân triệu hoán bảo điện khế ước giả số lượng đến xem. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Độc Cô Nhạ, Diệp Linh Linh, dù là tăng thêm Tuyết Trắng cùng Linh Diên đấu la, cũng chỉ có 7 người a, thế nhưng là trước mắt lại có 8 cái tân nương tử. Này làm sao lại đột nhiên thêm ra tới một cái? Không đợi hắn suy nghĩ ra, liền cảm giác được mình bị Thiên Nhận Tuyết xô đẩy một chút. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi vén đỉnh đầu a, các tân nương cũng chờ không kịp. Thiên Nhận Tuyết khẽ miệng ngậm lấy dáng tươi cười thúc giục nói. Rồi rồi. Giang Ly sững sờ. Cũng đúng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đem đầu khăn vén, chẳng phải sẽ biết là cái gì tình huống. Chương 146, từng cái đến đối với trước mắt cho Giang Ly ngạc nhiên. Nói thật, kỳ thực Thiên Nhận Tuyết nàng nghĩ thật lâu, vốn là dự định chỉnh một đợt lớn. Ví dụ như tại trong hôn lễ mở tiệc chiêu đái Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Võ Hồn Điện, cùng với Thượng Tam Tông, xuống tứ tông chờ 7 đại tông môn người tới. Sau đó không để ý đến thân phận bại lộ hết thảy. Ví dụ như nhường Tinh La Đế Quốc người nhìn xem bọn hắn chọn chúng Thái Tử Phi, Hoàng Tử Phi trước mặt mọi người gả cho Giang Ly. Lại hoặc là nhường Võ Hồn Điện phái tới người nhìn xem bọn hắn Hạch Tâm Tiên Sứ nhất mạch truyền nhân Tuyết Trắng gả cho Giang Ly. Chỉnh một cái trước nay chưa từng có long trọng hôn lễ, nghĩ đến khẳng định sẽ rất có chuyện vui. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn là bước bỏ, cũng không phải sợ, chỉ là đơn thuần ngại phiền phức. Có lẽ là bởi vì Liễu Nhị Long vẫn luôn đang mong đợi một ngày này đã đến nguyên nhân. Tại cùng Liễu Nhị Long trao đổi qua về sau, Thiên Nhận Tuyết mới phát hiện nguyên lai hôn lễ cái đồ chơi này là phiền toái như vậy, mà lại tăng thêm nghĩ đến đem hôn lễ của mình xem như việc vui đến chỉnh cũng không quá tốt. Vì lẽ đó quyết đoán bước bỏ, hết thảy giản lược. Thậm chí liền những cái kêu bái đường loại hình lễ nghi cũng toàn bộ bị Thiên Nhận Tuyết trô bước bỏ. Không cần nói là Thiên Nhận Tuyết cũng tốt, vẫn là Giang Ly, đều không phải loại kia coi trọng những cái kia loạn thất bát tao nghi thức người. Thế là cuối cùng cũng chỉ còn lại có cuối cùng cũng là trọng yếu nhất động phòng. Đem so sánh những cái kia loạn thất bát tao nghi thức, đối với bọn họ đến nói, cùng Giang Ly ở giữa cái kia vô pháp chặt đứt tình cảm, cùng với khế ước, mới phải tốt nhất nghi thức. Nhìn trước mắt Giang Ly, Thiên Nhận Tuyết lông mi lông vũ run rẩy. Mà Giang Ly cũng đã đi tới tân nương tử nhóm trước mặt, đứng tại vị thứ nhất tân nương tử trước mặt, còn chưa để lộ khăn đầu đỏ, Giang Ly liền đã đoán được đối phương là ai. Thấy lôi bên người, tại đông đảo khế ước giả bên trong, nên cũng chỉ có hắn cái thứ nhất khế ước tiểu vũ lôi là nhỏ nhất. Tại một đám đại lôi bên trong đột nhiên toát ra một cái tiểu lôi. Không thể không nói, cái này có lẽ cũng coi là một cái khác loại ưu điểm. Giang Ly nhẹ nhàng xốc lên trước mắt thiếu nữ khăn đầu đỏ. Một đôi linh động tình con mắt màu đỏ xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên, cái này cái thứ nhất tân nương tử sát thực chính là tiểu vũ không sai. Giang Ly, ngươi về sau muốn đối ta tốt à, không phải vậy tiểu vũ tỷ ta là không biết tha thứ ngươi. Tiểu vũ nhìn xem Giang Ly, trong miệng nói xong không tính là lời hung ác lời hung ác. Lúc nói chuyện, tiểu vũ cúi đầu có mắt, tầm mắt không dám nhìn tới Giang Ly con mắt, chỉ dám cúi đầu khẩn trương nhìn xem chính mình nắm chặt đầu ngón tay bên trên. Ngươi tin tưởng ta sao? Giang Ly dắt tiểu vũ tay, không có cho đối phương cam kết gì, mà là hỏi ngược một câu. Tiểu vũ ánh mắt kiên định hồi đáp, ta tin tưởng. Thấy thế, Giang Ly đỡ dậy tiểu vũ cái cằm, hướng phía tiểu vũ sẽ tới. Tiểu vũ thân thể run rẩy, hơi nóng bay thẳng trán, lỗ tai bắt đầu nổi lên đáng yêu màu đỏ. Thẳng đến cùng Giang Ly tách ra, đầu còn có vẻ hơi chóng mặt. Là được, nên kế tiếp. Hôn xong tiểu vũ về sau, Thiên Nhận Tuyết vội vàng thúc giục Giang Ly bắt đầu kế tiếp. Rốt cuộc nơi này nhiều như vậy tân nương tử, nếu là lằng nhà lằng nhằng, cái này cần mãi cỏ tới khi nào? Giang Ly gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía vị thứ hai tân nương tử. Cái này đại lôi, cơ bản không cần nhiều đoán. Cùng tiểu vũ so chính là một cái là trời, một cái là đất. Bao là Chu Trúc Thanh chạy không có. Giang Ly đều có chút hoài nghi, Thiên Nhận Tuyết đây có phải hay không là dựa theo khế ước trình tự cho mình sắp xếp. Giang Ly cẩn thận xốc lên thiếu nữ khăn đầu đỏ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trước mắt thiếu nữ chính là Chu Trúc Thanh. Xin quân thương tiếp. Chu Trúc Thanh lời nói liền tương đối đơn giản. Tựa như bản thân nàng tính cách, tại nhận định Giang Ly người này về sau, liền sẽ không lại có bất kỳ do dự. Giang Ly tâm tư khẽ nhúc đích, xích lại gần Chu Trúc Thanh, như nàng mong muốn nhấm nháp lên môi nàng son. Sau đó là cái thứ ba. Đại lôi so Chu Trúc Thanh còn muốn lớn hơn mấy phần. Nguyên bản so sánh tiểu vũ cái kia có vẻ hơi rộng rãi mũ phượng khăn quàng vai, lại bị nàng xuyên có chút nhỏ hẹp cảm giác. Một đôi đại lôi bị màu đỏ khăn quàng vai kéo căng, cho Giang Ly một loại giống như chỉ cần động tĩnh hơi lớn bên trên một điểm, liền tùy lúc khả năng xuất hiện nhịn không được từ bên trong nhảy ra cảm giác. Còn cần nghĩ, nàng nếu không phải Chu Trúc Vân, ta ăn. Ngay tại Giang Ly chuẩn bị đưa tay đi xốc lên tên này thiếu nữ trên đầu khăn đầu đỏ lúc, đối phương lại vượt lên trước một bước bắt lấy Giang Ly tay, một tay lấy Giang Ly cho kéo tới. Lập tức chính mình chủ động giật ra khăn đầu đỏ, lộ ra tấm kia có chứa một tia nữ vương phong vận gương mặt xinh đẹp, chính là Chu Trúc Vân. Tiểu nam nhân, về sau ngươi chính là người của ta. Chu Trúc Vân ôm Giang Ly chủ động hôn lên. Ấn như thế chủ động hành vi, xác thực rất có Chu Trúc Vân cá nhân đặc sắc. Sau đó là cái thứ tư, tựa hồ là cảm nhận được Giang Ly tầm mắt, rõ ràng còn không có đi tới trước mặt của nàng, vị thứ tư tân nương tử thân thể lại là kịch liệt run lên. Dựa theo khế ước trình tự đến xem, đối phương hẳn là Độc Cô Nhạn, cũng đúng là đối phương. Chỉ là đem so sánh người khác, Độc Cô Nhạn tâm tình lúc này khẳng định là phức tạp nhất. bởi vì trừ phía trước nàng mang theo Giang Ly đi đào ra da của nàng bừa thuốc, cùng với Giang Ly mang theo nàng đi Lam Ngân Sâm Lâm thu hoạch được viên thứ tư hồn hoàn về sau, nàng bình thường cùng Giang Ly ở giữa gặp nhau hẳn là ít nhất, thậm chí so Linh Diên đấu la cái này phong hào đấu la đều muốn thiếu. Thế nhưng tại nửa tháng trước, Thiên Nhận Tuyết hỏi thăm nàng ý kiến thời điểm, nàng cũng không biết là cái nào gân không đúng, lại có lẽ là bình thường luôn luôn không tự chủ nhớ tới phía trước Diệp Linh Linh ở trước mặt nàng nói lên câu kia, tốt khuê mật vừa bị tử. Nàng lại đầu góc một quất trực tiếp cùng Thiên Nhận Tuyết biểu thị đồng ý. Chuyện cho tới bây giờ, Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Cảm nhận được trên đầu khăn trùm đầu bị người xốc lên, Độc Cô Nhạn hoàn toàn không dám mở to mắt đi xem Giang Ly. Bất quá đối mặt tại Giang Ly hôn lên đến động tác lúc, cũng không có phản kháng. Ngược lại một bên nhắm mắt lại, một bên thân thể bản năng chủ động phối hợp lên Giang Ly động tác. Cái thứ năm là người nhạt như cúc, tính cách nhất là điểm tĩnh Diệp Linh Linh. Nếu như nói Tiểu Vũ là thích ra danh tiếng ngạo kiểu thỏ Tiểu Vũ thì Chu Trúc Thanh là quyết định Giang Ly một người về sau không rời không bỏ, luôn muốn cùng Giang Ly dán dán. Chu Trúc Vân là không có việc gì liền thích trêu chọc làm chuột đồng dạng tại Chu Trúc Thanh trước mặt, dùng Giang Ly đến trêu đùa Chu Trúc Thanh cô em gái này. Độc Cô Nhạn là bởi vì Diệp Linh Linh từ đầu đến cuối chú ý cùng Giang Ly giữ một khoảng cách. Cái kia Diệp Linh Linh chính là không tranh không đoạn. Bình thường không biết đặc biệt đi tìm Giang Ly, thế nhưng đối mặt Giang Ly yêu cầu, đối mặt có thể cùng Giang Ly chung đụng cơ hội, nàng cũng không biết cự tuyệt loại kia. Ví dụ như hiện tại, Diệp Linh Linh ở bề ngoài xem ra liền rất bình tĩnh. Thằng đến bị Giang Ly hôn xong, cũng không có nói câu nào. Ngược lại là lộ ra cùng với nàng khuê mật Độc Cô Nhạn có một chút tương tự. Chỉ là mang trên mặt một vệt diễm lệ đỏ ửng đưa nàng thật sâu bán. Đằng sau còn lại ba cái tân nương tử. Cho tới bây giờ, Giang Ly trong lòng thật là có chút kích động. Rất có một loại tại mở bản số lượng có hạn hộp mù cảm giác. Nếu như phía sau hai cái đúng như hắn suy nghĩ, là Linh Diên Đấu La cùng Tuyết Trắng. Cái kia cái cuối cùng thì là ai? Đối với Linh Diên Đấu La, bởi vì bình thường đối phương cơ hồ đều đi theo Thiên Nhận Tuyết phía sau duyên cớ, Giang Ly cùng với nàng ở giữa gặp nhau cũng đồng dạng không phải là rất nhiều. Đối nàng sâu nhất ấn tượng trừ là Đấu La đại lục hiếm thấy nữ tính phong hào Đấu La bên ngoài. Chính là lần trước vụ trộm theo dõi Tuyết Trắng lúc, để cho mình không muốn bạch trần Tuyết Trắng ngụy trang. Đồng thời tại chính mình trêu đùa nàng lúc, triển hiện ra cái kia một phần như thiếu nữ đáng yêu tương phản. Chương 147, Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa liền Linh Diên Đấu La chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng phía trước còn tưởng rằng Thiên Nhận Tuyết nói nhường nàng ở phía sau đẩy cái mông chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết thế mà đến thật. Tình nguyện lựa chọn không mang Tuyết Trắng chơi đều muốn mang nàng chơi, tại tân lương tử trên danh sách tăng thêm tên của nàng. Thiên Nhận Tuyết nàng thật. Ta khóc chết. Linh Diên Đấu La khóc không ra nước mắt. Chỉ là đối mặt Thiên Nhận Tuyết yêu cầu, Linh Diên Đấu La cũng căn bản vô pháp tự tuyệt đối phương. Đến đến rồi. Linh Diên Đấu La đã cảm thấy, đập vào mặt thuộc về Giang Ly ấm áp hơi thở. Nàng không khỏi nhớ tới nửa tháng trước, nàng giấu ở âm thầm bụng trộm quan sát Tuyết Trắng ngụy trang thành dáng dấp của nàng cùng Giang Ly hôn hình tượng. Rõ ràng đã là thành danh nhiều năm phong hào đấu la, lúc này trong lòng lại giống như là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ đồng dạng lo lắng bất an. Nô một luồng vô pháp nói rõ rung động đánh thẳng Linh Diên Đấu La tâm linh. Nàng nhịn không được mở to mắt, liền thấy cùng mình không khoảng cách tiếp xúc Giang Ly. Một đôi tròng mắt màu đen phản chiếu tại nàng tầm mắt, thật giống như một cái vực sâu như lỗ đen, thật sâu đưa nàng tâm đều cho hút vào đi bảo. Lần thứ nhất kinh lịch những thứ này, Linh Diên Đấu La thân thể có chút như nhũn ra nghiêng đổ tại Giang Ly trên thân, giống như liền linh hồn đều bị Giang Ly cho hút sạch. Lúc này hoàn toàn không có một chút xem như phong hào đấu la phong phạm, không chịu nổi dáng vẻ quả là ném vào thuộc về phong hào đấu la mặt mũi. Đem Linh Diên Đấu La giao cho cái khác nữ nhân, Giang Ly đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nhìn thoáng qua cái thứ 7 tân nương tử, sau đó lại đem tầm mắt từ cái thứ 8 tân nương tử trên thân quét qua. Không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Dựa theo khế ước trình tự đến xem, cái thứ 7 hẳn là Tuyết Trắng a. Thế nhưng Tuyết Trắng nàng có như thế lớn sao? Cái này đều nhanh nếu có thể cùng Chu Trúc Vân so sánh. Nhìn không ra a rõ ràng cùng Thiên Nhận Tuyết có cùng nguồn gốc. Tuyết Trắng thế mà như thế có thể giấu. Giang Ly cũng không lại do dự, đi đến vị thứ 7 tân nương tử trước mặt, xốc lên đối phương khăn đầu đỏ. Một tấm có chút xa lạ ngự tỷ gương mặt xuất hiện tại trước mắt hắn. Liễu Nhị Long. Giang Ly nhịn không được há to mồm. Đối phương càng là phía trước hắn đang theo dõi Tuyết Trắng lúc tại trong phủ thái tử nhìn thấy, cùng Thiên Nhận Tuyết trò chuyện Liễu Nhị Long. Cuối cùng gặp ngươi lần nữa, Giang Ly. Một tầng nhàn nhạt hơi nước đắp lên Liễu Nhị Long đôi mắt. Nhìn thấy Giang Ly giờ khắc này, Liễu Nhị Long cũng nhịn không được nữa nội tâm kích động ôm lấy Giang Ly. Nhưng động tác nhẹ nhàng tựa như là tại đối mặt cái nào đó hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Cái này, Giang Ly có chút không biết làm sao nhìn trước mắt ngự tỷ. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Không phải là Tuyết Trắng cũng coi như, nhưng đối phương thế nào lại là Liễu Nhị Long a? Chính mình cũng không phải Ngọc Tiểu Cương a, mà lại đối phương trong miệng kêu tên cũng đúng là tên của mình không sai. Giang Ly mộng, Liễu Nhị Long sẽ không phải là bị Thiên Nhận Tuyết cho tẩy não đi. Không phải vậy cái này kịch bản hoàn toàn không đúng rồi. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên Thiên Nhận Tuyết, tính toán từ Thiên Nhận Tuyết nơi đó tìm tới đáp án. Chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết nhún vai, một bộ ta gì cũng không biết biểu tình. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết trong lòng đối Liễu Nhị Long quái dị có suy đoán, bình thường giao lưu thời vậy có bên cạnh gõ bên cạnh nghe. Thế nhưng mỗi khi nói về đến chỗ ngấu chốt lúc, Liễu Nhị Long liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Thiên Nhận Tuyết cũng cầm nàng không có cách nào. Không đợi Giang Ly nghĩ quá nhiều, Liễu Nhị Long hai tay dâng Giang Ly mặt, đem Giang Ly đầu xoay đi qua đối mặt chính mình. Ánh mắt lửa nóng đến giống như có thể đem Giang Ly cho hòa tan. Liễu Nhị Long không chút do dự liền đối với Giang Ly hôn lên. Hoa lại là một cái Chu Trúc Vân như thế nữ lưu manh. Không, thậm chí so Chu Trúc Vân còn muốn chủ động, còn muốn đến nhiệt liệt. đến mức tại Liễu Nhị Long trước mặt, Giang Ly lại lộ ra có điểm giống một tân binh viên. Là được, cái cuối cùng tân nương tử nên sốt ruột chờ. Cuối cùng, vẫn là cuối cùng có chút nhìn không được Thiên Nhận Tuyết mở miệng. Mới rốt cục ngừng lại Liễu Nhị Long trong lòng này đôi Giang Ly ấp ủ hơn 20 năm nhiệt tình. Liễu Nhị Long lúc này mới buông ra Giang Ly, tại lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe miệng về sau, hung ác đối với Giang Ly nói, "Giang Ly, ngươi về sau nếu là dám vứt bỏ ta, lão nương đem ngươi đầu đều cho bạn rơi." Mặc dù không biết Liễu Nhị Long đây rốt cuộc là cái gì tình huống, thế nhưng nghe nói như thế, Giang Ly nhịn không được cảm giác cái hốt ẩn ẩn có chút ngứa. Tựa hồ đã thấy chính mình vứt bỏ Liễu Nhị Long sau đầu bị vặn rơi tình cảnh. Liễu Nhị Long nói, "Đem ngươi võ hồn lấy ra." Giang Ly không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện võ hồn gọi ra, giao đến Liễu Nhị Long trong tay. Mà tại cầm qua Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện về sau, Liễu Nhị Long động tác càng là quyết đoán. Lật ra trong đó một trang trống không trang, trực tiếp ở phía trên ký tên của mình. Thằng đến đại biểu hoàn thành khế ước thuộc về Liễu Nhị Long mini hỏa long võ hồn dung nhập vào Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện ở trong. Giang Ly cũng còn cảm giác có chút tỉnh tỉnh. Cái này đúng rồi. Ngược lại là Liễu Nhị Long, hài lòng gật gật đầu đem Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện trả lại cho Giang Ly. Cứ như vậy, cho dù là thời gian, cũng không còn cách nào đưa nàng cùng Giang Ly tách ra. Cho đến giờ phút này, Liễu Nhị Long viên kia nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống. Một bên, Tiểu Vũ nhìn xem Liễu Nhị Long hành vi nhịn không được hai mắt sáng lên. Hành động như vậy, thực sự quá tuấn tú. Nếu như không phải là hiện tại thời gian có chút không đúng, Tiểu Vũ đều có chút không nhịn được muốn cùng Liễu Nhị Long thật tốt thân cận một chút. Giang Ly xoa xoa mồ hôi trên trán, thực sự là quá bưu hãn, thật không hổ là được xưng là hình người khủng long bạo chúa cái Liễu Nhị Long. Bất quá hắn cũng không thua thiệt là được. Giang Ly ánh mắt nhìn về phía bên giường bị cuối cùng tân nữ tử. Từ thân hình các loại phương diện đến nói, đều cùng tuyết trắng không sai biệt lắm. Cái này dù sao cũng nên là tuyết trắng đi, không phải vậy chẳng lẽ còn sẽ là Đường Nguyệt Hoa hay sao? Không biết vì cái gì, phía trước Đường Khiếu đến phủ thái tử tìm Thiên Nhận Tuyết ký ức tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Không thể nào. Giang Ly ôm nghi hoặc đi đến vị cuối cùng tân nương tử trước mặt, nhẹ nhàng để lộ đối phương trên đầu khăn đầu đỏ. Một đôi có chút khẩn trương màu nâu trong mắt đập vào mi mắt. Màu tóc thì là như là bầu trời làm sáng tỏ màu xanh da trời. Khá lắm. Giang Ly trong lòng nhịn không được nghĩ lại, Thiên Nhận Tuyết nàng đến cùng làm gì đó? Đối phương thế mà thật là Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa ngược lại là rất muốn nói. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết tại Liễu Nhị Long về sau cũng từng có cùng Đường Nguyệt Hoa trò chuyện, ở bên gõ bên cạnh nghe phía dưới phát hiện, đối phương tình huống cùng Liễu Nhị Long không giống. Chỉ ít tại đề cập đến Giang Ly cái tên này thời điểm, đối phương biểu tình lộ ra rất bình tĩnh, hoàn toàn không có ngụy trang vết tích. Thiên Nhận Tuyết sợ trung gian xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó ngay từ đầu liền dùng hồn lực khống chế lại Đường Nguyệt Hoa thân thể, nhường nàng vô pháp động đậy. Giang Ly nhìn thoáng qua trước mắt Đường Nguyệt Hoa, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Đều nói là ngạc nhiên, đủ ngạc nhiên a. Thiên Nhận Tuyết nghiền ngẫm nói, ha ha, ngạc nhiên, thực sự là quá ngạc nhiên. Giang Ly khỏe miệng hơi run rẩy, cái này có thể không kinh thì sao? Trừ phía trước cùng hắn ký kết khế ước giả bên ngoài, còn đem Đường Tam cái này nguyên tắc nhân vật chính lao sư Ngọc Tiểu Cương muội muội cùng phụ thân Đường Hạo muội muội cho làm đi qua. Giang Ly đem ánh mắt quay lại đến trên thân Đường Nguyệt Hoa, nhìn trước mắt cái này tự mang quý phụ khí chất mỹ phụ nhân. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt run rẩy, rõ ràng muốn cưới nàng người không phải là Thiên Đấu Thái Tử sao? Như thế nào đột nhiên biến thành một cái nam nhân xa lạ? Lao công ta, không đúng, Tuyết Thanh Hà đâu? Chương 148, Tuyết Trắng ở ngoài cửa tại Giang Ly hôn xong cái cuối cùng Đường Nguyệt Hoa về sau, Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói ra, như là đã hôn xong tân nương tử dựa theo ước định, Giang Ly nhỏ liền từ ta trước mang đi rồi. Ước định? Giang Ly không hiểu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết giải thích nói, rốt cuộc ta nhưng là ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất, mà lại cũng là sớm nhất cùng ngươi khế ước đây này, để ta trước đoạt được thứ nhất, nên không quá phận à. Giang Ly im lặng. Tình cảm chính mình đây là hoàn toàn bị an bài rõ ràng a, nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền kéo lên Giang Ly tay, dự định mang theo Giang Ly rời đi. Tuyết tỷ đợi lát nữa ngươi nhẹ một chút, ta sợ Giang Ly chịu không được. Chu Trúc Thanh có chút thấp giọng nói. Giang Ly nghe vậy khỏe mặt giật một cái. Nhẹ một chút, chịu không được. Cái này đều gì đó hổ lang chi tử. Như thế nào? Con mèo nhỏ đau lòng. Thiên Nhận Tuyết quay đầu lại, nhìn xem Chu Trúc Thanh nói, cái kia con mèo nhỏ muốn hay không cùng một chỗ à? Ta không ngại nha. Một, cùng một chỗ. Một luồng mây hình nấm từ Chu Trúc Thanh đỉnh đầu dâng lên, đỏ bừng màu từ phía trên ngông cái cổ trắng ngọc một đường lan tràn đến tính hai, đáng yêu vô cùng. Chu Trúc Thanh liền vội vàng lắc đầu. Đối với loại chuyện này, nàng liền nghĩ không có nghĩ qua. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Thiên Nhận Tuyết chép chép miệng, cũng không biết là thật đáng tiếc, vẫn là giả vờ. Tại cảm khái xong sau, lại đối chúng nữ nói một câu, đúng rồi, các ngươi nếu là có ai muốn phải cùng một chỗ lời nói, ta cũng đồng dạng không ngại nha. Nhưng mà, tại chỗ nhưng cũng không có người nói tiếp. Tại chỗ chúng nữ bên trong, cho dù là đối Giang Ly nghẹn hơn 20 năm tình cảm Liễu Nhị Long, đều đồng dạng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể chịu đựng được Thiên Nhận Tuyết dạng này hổ lang chi tử. Cả đám đều ăn ý túi đầu xuống không nói lời nào. Chu Trúc Vân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, kéo qua muội muội Chu Trúc Thanh nói, chính là muốn cùng một chỗ, Trúc Thanh cũng là cùng ta cái này làm tỷ tỷ cùng một chỗ mới đúng. Chu Trúc Thanh đẩy ra Chu Trúc Vân, ghét bỏ nói, ta mới không muốn cùng người nữ nhân này cùng một chỗ đây. Thật đúng là vô tình đâu, em gái ngoan của ta. Chu Trúc Vân có chút u oán nhìn xem Chu Trúc Thanh nói, Linh Diên tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết cũng không có để ý các nàng, mà là tại lôi kéo Giang Ly trước khi rời đi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đưa mắt nhìn sang Linh Diên Đấu La. Hạ Linh Diên Đấu La nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, mặt lộ vẻ không hiểu. Linh Diên tỷ tỷ ngươi sẽ không phải là quên đi a? Phía trước ta nói qua muốn cho phần thưởng của ngươi. Thiên Nhận Tuyết đối với Linh Diên Đấu La cười tủm tỉm nói. Linh Diên Đấu La nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy trừng lớn hai mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, rất nhanh liền nhớ tới phía trước Thiên Nhận Tuyết nói qua với nàng. Ban thưởng chính mình ở phía sau giúp bọn hắn đẩy sự tình. Linh Diên Đấu La khẽ mắt cuồng loạn. Không phải là, ngươi đến thật. Thấy Linh Diên Đấu La hồi tưởng lại, Thiên Nhận Tuyết cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo Giang Ly liền ra khỏi phòng. Thấy thế, Linh Diên Đấu La mặc dù trong lòng tràn đầy kháng cự, thế nhưng thân thể nhưng vẫn là không tự chủ được đuổi theo hai người. Đi ra cửa phòng, ba người rất nhanh liền tiến vào không xa trong một phòng khác ở trong. Linh Diên tỷ tỷ, làm phiền ngươi trước giúp ta che kín Giang Ly nhỏ con mắt. Thiên Nhận Tuyết thần thần bí bí nói, Giang Ly nhỏ đừng nhìn lén nha. Không đợi Giang Ly kịp phản ứng, hai mắt liền bị Linh Diên Đấu La dùng tay đắp lên, trước mắt lập tức rơi vào đèn kịt một màu. Giang Ly lỗ tai khẽ động, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Là được. Theo Thiên Nhận Tuyết thanh âm đàm thoại rơi xuống, Linh Diên Đấu La lúc này mới đem để tay xuống, nhường Giang Ly có thể khôi phục ánh mắt. Đập vào mắt, tơ vàng biên chế mũ phượng nặng nề đặt ở Thiên Nhận Tuyết tơ bạc bên trên, phượng hoàng tiểu dáng vật phẩm trang sức từ mũ phượng hai bên rủ xuống tới. Mũ phượng hóa trang trang sức nhẹ nhàng lắc lư, va chạm phát ra như trung gió êm tai giòn vang. Thiên Nhận Tuyết lại thay đổi một thân mỹ lệ mũ phượng khăn quàng bay. Như thế nào đây? Xem được không? Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt Giang Ly, nét cười như hoa. Tốt, đẹp mắt. Giang Ly nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Nếu như nhất định phải dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này trước mắt Thiên Nhận Tuyết liền như là hắn lần thứ nhất nhìn đại thoại Tây Du lúc Tử Hà tiên tử. Hoàn mỹ không một tí vết, xinh đẹp động lòng người, không thể bắt bẻ. Thiên Nhận Tuyết rất hài lòng Giang Ly phản ứng. Vì nhìn thấy Giang Ly cái biểu tình này, nàng trước đó thế nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị đây. Vậy còn chờ gì đâu? Giang Ly nhỏ. Thiên Nhận Tuyết ngồi tại bên giường, đối với Giang Ly nháy máy mắt, yêu ta. Không có bất kỳ nghi thức, cũng không cần bất kỳ nghi thức. Vô cùng đơn giản một câu yêu ta. Liền đem Thiên Nhận Tuyết trong lòng đối Giang Ly tình cảm hoàn toàn phát tiết ra tới. Tình cảnh này, phàm là Giang Ly có thể nhịn được, hắn đều không phải cái nam nhân. Một bên khác, Tuyết Trắng cuối cùng tại đáp ứng Tuyết Kha một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng tình huống dưới, thoát khỏi đối phương dây dưa. Hẳn là nơi này đi. Đứng tại không gian triệu hoán bên trong một căn phòng trước mặt, Tuyết Trắng quan sát một chút xung quanh, trong lòng có chút không xác định lẩm bẩm nói. Đối với cái này thiên sứ thần khảo thứ ba kiểm tra nội dung, Tuyết Trắng chỉ cảm thấy một hồi kỳ quái. Không phải là bởi vì nó quá khó, vừa vặn tương phản, mà là cái này thứ ba kiểm tra nội dung thực sự là quá đơn giản. Đơn giản đến, nhường Tuyết Trắng nhịn không được hoài nghi thiên sứ thần có phải hay không lương tâm phát hiện, tại liên tục chỉnh nàng hai lần về sau, cuối cùng dự định muốn cho nàng đền bù. Bởi vì so sánh với phía trước hai lần thần khảo nội dung, cái này thứ ba kiểm tra thế mà đều không cần nàng làm quá nhiều chuyện. Chỉ là vô cùng đơn giản nhường nàng ở buổi tối phía trước trở lại không gian triệu hoán bên trong, nhường nàng tại cái nào đó không người sử dụng gian phòng phụ cận ngốc một buổi tối là được. Lấy nàng hồn đế cấp bậc thực lực tu vi, đừng nói ngốc một đêm. Chính là nhường nàng đứng tại chỗ không động, duy trì 3 ngày 3 đêm không ăn không uống đều không có vấn đề. Tuyết Trắng nàng lúc này hoàn toàn không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thằng đến từ trong phòng truyền ra một hồi nhường người nghe nhịn không được mặt đỏ tới mang thai tà âm. Đáng tiếc tuổi trẻ lại còn chưa kinh nhân sự Tuyết Trắng cũng không tin tưởng thanh âm này ý vị như thế nào. Chỉ là kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trong phòng này có người a. Rõ ràng phía trước thời điểm gian phòng này vẫn là bỏ trống lấy không có người sử dụng tới. Đây là phân phối cho mới tới động vật hệ thiếu nữ ở lại. Quả nhiên, ngẫm lại cũng thế, thiên sứ thần khảo hạch lại thế nào có thể sẽ đơn giản như vậy. Nàng thò đầu ra, từ cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, dự định tìm tòi hư thực. Nhìn xem bên trong có gì đó bí mật. Đây mà ở nhìn thấy bên trong tình huống một khắc đó, Tuyết Trắng kém chút nhịn không được kêu lên sợ hãi tới. Tuyết Trắng đội vàng che lại miệng của mình, tránh không cẩn thận phát ra âm thanh bị bên trong người nghe được. Xuyên thấu qua trong gian phòng ánh đến, hai đạo cái bóng chiếu rọi trong phòng trên vách tường chồng vào nhau. Nhìn xem bên trong tràng cảnh, Tuyết Trắng mặt lập tức phồng thành màu gan heo, mặt đỏ quả là nhanh muốn chảy ra nước. Tuyết Trắng hơi hé miệng, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Nàng rất muốn đem đầu xoay mở, thế nhưng bên trong tràng cảnh phảng phất có được một loại nào đó ma lực, thật chặt hấp dẫn lấy tầm mắt của nàng, nhường nàng liền quay đầu đơn giản như vậy động tác đều không thể làm đến. Tốt, thật là lợi hại. Nguyên lai còn có thể dạng này. Bên trong tràng cảnh nhường Tuyết Trắng nhìn mà than thở, Thiên Nhận Tuyết động tác càng làm cho nội tâm của nàng hô to không hổ là phong hào đấu la. Nếu là đổi lại là nàng, làm không được, nghĩ như thế nào cũng làm không được a. Không biết qua bao lâu, Tuyết Trắng giống như là kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, thân thể như nhũn ra, phát nhiệt, mồ hôi đầm địa. Nếu là có người có thể nhìn thấy, liền biết phát hiện Tuyết Trắng lúc này quần áo trên người đã hoàn toàn bị chỗ mồ hôi ướt nhẹp. Cuối cùng kết thúc sao? Tuyết Trắng thân thể tựa ở trên tường, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của nàng, không nhường nàng đổ đi xuống. Tuyết Trắng thở dài nhẹ nhõm. Chờ chút, Linh Diên tỷ tỷ, ngươi đến cùng đang làm gì a? Lúc này, Tuyết Trắng nhìn thấy bên trong gian phòng xuất hiện một cái ra ngoài ý định thân ảnh. Linh Diên Đấu La vậy mà tại đằng sau giúp bọn hắn đẩy. Chương 149, Giang Ly nhật ký hạ tại vận động trong quá trình, Thiên Nhận Tuyết trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Thiên Nhận Tuyết đã phát hiện, bên ngoài gian phòng có bất thường kình. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn cảm giác được có một luồng tinh thuần, không tên xuất hiện lực lượng không ngừng tràn vào đến trong cơ thể mình. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là cùng Giang Ly cùng một chỗ tu luyện nguyên nhân. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục kịp phản ứng, cảm giác quen thuộc này, rõ ràng chính là đến từ thiên sứ thần tín ngưỡng lực được rồi. Sẽ không phải. Thiên sứ thần lại cho Tuyết Trắng tiểu thiên sứ tuyên bố thần khảo đi. Tuyết trắng tiểu thiên sứ ngay tại bên ngoài. Thiên Nhận Tuyết khẽ miệng quất thẳng tới, lập tức liền cảm giác trên mặt có chút không kềm được. Như thế nào? Chịu không được. Giang Ly không biết Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ gì, nhìn trước mắt cùng chính mình phụ khoảng cách tiếp xúc Thiên Nhận Tuyết cười xấu xa nói: "Ai nói ta chịu không được? Ta thế nhưng là phong hào đấu la, ta là sợ ngươi chịu không được mới đúng." Bị Giang Ly như thế một kích, Thiên Nhận Tuyết cũng tạm thời đem Tuyết trắng sự tình ném sau, thái độ cường ngạnh đánh về nói: "Ha ha, thật sao?" Giang Ly cười ha ha, lập tức bắt đầu tăng tốc vận động tốc độ. Thiên Nhận Tuyết cũng không nói hoài tới cái khác, đội vàng mở miệng kêu gọi Việt Quân: "Linh Diên tỷ tỷ, giúp ta." Giang Ly khinh bỉ nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái. Nhỏ năm sắp đồ ăn, liền cái này. Coi như lại đến một cái lại có làm sao? Ta Giang Ly một đời không kém ai. Cho dù lấy hồn tông thân, một mình đối mặt hai vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, trong lòng cũng không một tia e ngại. Ta phía trước mới, tuyệt không địch thủ. Giang Ly đối với một bên Linh Diên đấu la ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đến. Không biết qua bao lâu. Không được không được, ta không được. Thiên Nhận Tuyết nhận thua ghé vào Giang Ly trong ngực, trong miệng thở hổng hộc. Theo Thiên Nhận Tuyết há mồm thở dốc, trước người cái kia đối đại lôi cũng chống tại Giang Ly trên thân, khẽ động ma sát nhường Giang Ly cảm giác trên thân có chút ngứa hồ hồ. Giang Ly nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cái kia mặt như hoa đào, mang theo một vệt đỏ ửng, đỏ bừng, nhưng người nhìn xem liền không nhịn được muốn phải cắn một cái khuôn mặt, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng cân nhắc đến đây là đối phương lần thứ nhất vận động, thế là cưỡng ép nhịn xuống trong lòng rung động. Thiên Nhận Tuyết lúc này họa thủy đông dẫn nói: "Ngươi nhường Linh Diên tỷ tỷ tới đi, ta không được." Thiên Nhận Tuyết trong lòng một hồi may mắn. May mắn chính mình đem Linh Diên đấu la cũng kéo đi qua, không phải vậy nàng cảm giác chính mình thật muốn giống thiên sứ đồng dạng thăng thiên. Rõ ràng nàng mới phải phong hào đấu la mới đúng, thế nhưng tại Giang Ly trước mặt, giống như hai người cảnh giới trao đổi. Đối phương thành cái kia phong hào đấu la cấp bậc cường giả, chính mình thì thành cái kia nhỏ yếu bất lực hồ tông. "Đừng, đừng nhìn ta cũng không được." Chú ý tới Giang Ly đưa ánh mắt nhìn mình, Linh Diên đấu la cũng liền đội vàng dúi đầu vào Giang Ly trong lực, mở miệng nhận thua nói. Giang Ly ôm Thiên Nhận Tuyết cùng Linh Diên đấu la hai nữ, trong lòng khẽ cười nói, chỉ là phong hào đấu la, xem ra cũng bất quá như vậy. Bất quá là ta trở tay trấn áp hạ người thôi. Ngươi đi tìm người khác đi, nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng sốt ruột chờ. Thiên Nhận Tuyết khéo hiểu lòng người đề nghị. Giang Ly suy nghĩ một chút, cũng không có làm khó hai người, phân biệt tại hai người trên mặt hôn một cái. Tiếp lấy đem chăn đắp lên hai nữ trên thân đắp kín, mặc xong quần áo, mới rốt cục rời phòng tiến đến tìm cái khác khế ước giả. Thật là một cái gia súc. Nhìn xem Giang Ly rời đi bóng lưng, Thiên Nhận Tuyết thở dài nhẹ nhõm, nhịn không được gắt một cái nói. Nghe nói như thế, Linh Diên Đấu La cũng là lòng còn sợ hãi gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay tại Linh Diên Đấu La dự định nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt thời điểm, liền nghe được Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra: "Tiểu thiên sứ, vào đi." "Tiểu thiên sứ?" "Tuyết Nhi điện hạ." Linh Diên Đấu La trong lòng có chút kinh ngạc. "Không nên à, hiện tại Tuyết Trắng không phải là nên tại trong phủ thái tử thay Thiên Nhận Tuyết chiêu đãi tân khách thu thập cục diện rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?" Một tiếng quẹt, cửa gian phòng bị đẩy ra. Tuyết Trắng tại Linh Diên Đấu La ánh mắt khiếp sợ bên trong từ bên ngoài đi vào. Một đêm gió xuân không biết vài lần. Thiên Nhận Tuyết, Linh Diên Đấu La, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa. Một đêm trôi qua, đi qua cùng đám khế ước giả linh hồn cùng giữa linh hồn giao hòa. Giang Ly phát hiện, mình cùng đám khế ước giả ở giữa liên hệ biến càng thêm chặt chẽ. Võ hồn Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện cũng bởi vậy sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Ví dụ như trước kia hắn tại sử dụng khế ước giả võ hồn thời điểm, chính là khế ước giả hồn hoàn niên hạn là bao nhiêu năm, hắn nhiều nhất liền chỉ có thể phát huy ra cái kia hồn kỹ bao nhiêu năm hạn uy lực. Dù là hắn thứ tư hồn hoàn là 60.000 năm hồn hoàn, thế nhưng đang mượn dùng nó nàng khế ước giả võ hồn thời điểm, cũng hoàn toàn vô pháp phát huy ra thuộc về hắn 60.000 năm hồn hoàn bản thân lực lượng cường đại. Chỉ có đang mượn dùng chính mình một cái khác nguồn gốc từ Băng Hỏa Long Vương võ hồn băng viêm dứt lúc, bởi vì nó thứ nhất hồn hoàn vì siêu việt triệu năm thần cấp hồn hoàn nguyên nhân, cho nên mới có thể phát huy ra 60.000 năm lực lượng. Thế nhưng hiện tại, tại hắn cùng đám khế ước giả tiến hành linh hồn cùng giữa linh hồn giao hòa, sinh ra càng chặt chẽ hơn liên hệ về sau, hắn về sau lại mượn nhờ khế ước giả võ hồn lực lượng lúc, đã có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình hồn hoàn niên hạn bản thân uy lực. Cũng tỉ như nói Chu Trúc Vân từ Lam Ngân Vương nơi đó lấy được thứ tư hồn hoàn chỉ là miễn cưỡng đạt tới 10.000 năm cấp bậc hồn hoàn. Nếu như bây giờ Giang Ly mượn dùng Chu Trúc Vân võ hồn Thiên Nguyên Linh Miêu, sử dụng hắn viên kia 60.000 năm thứ tư hồn hoàn tiến hành thôi động, thứ tư hồn hoàn Thiên Nguyên đột phá đã có thể phát huy ra viễn siêu Chu Trúc Vân bản thân sử dụng lúc uy lực. Tức Giang Ly sử dụng thứ tư hồn kỹ lúc là 60.000 năm uy lực Thiên Nguyên đột phá. Nói cách khác, hiện tại Giang Ly, mặc dù hồn lực đẳng cấp không có tăng lên, thế nhưng thực lực nhưng lại bởi vì cái này mà nên đón một đợt tăng cường. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện mặt trên kèm theo cao niên hạn hồn hoàn trừ cho hắn cung cấp tố chất thân thể tăng thêm bên ngoài, hắn về sau chỉ cần nắm giữ một cái 100.000 năm cấp bậc thứ 9 hồn hoàn, liền có thể thông qua cái này một cái 100.000 năm hồn hoàn đến sử dụng cái khác khế ước giả tất cả hồn kỹ, đồng thời phát huy ra hồn kỹ uy lực cũng là đồng đẳng với 100.000 năm cấp bậc. Tỷ như nói 100.000 năm uy lực Tiểu Vũ yêu cung hồn kỹ, lại hoặc là nói 100.000 năm uy lực Diệp Linh Linh trị liệu hồn kỹ các loại. Khuyết điểm duy nhất cũng chỉ là uy lực đi lên, tiêu hao cũng đồng dạng trong tụ hội đi. Liên giống với Giang Ly tại sử dụng 60.000 năm thứ tư hồn kỹ mượn nhờ cái khác khế ước giả hồn kỹ phát huy ra 60.000 năm uy lực lúc, nó tiêu hao cũng đồng dạng được để thăng đến đồng đẳng với 60.000 năm hồn kỹ tiêu hao. Mà trừ Giang Ly bên ngoài, đối với khế ước giả đến nói, cũng đồng dạng lấy được một chút chỗ tốt. Trước kia chỉ là Giang Ly có thể mượn nhờ cái khác khế ước giả lực lượng, lần này cùng khế ước giả liên hệ càng khắc sâu về sau, cùng hắn phát sinh qua quan hệ khế ước giả mỗi ngày tại sử dụng bất kỳ một cái nào hồn hoàn kỹ năng lúc, nhiều nhất có thể mượn dùng Giang Ly cao nhất niên hạn hồn hoàn lực lượng một lần. Ví dụ như Tiểu Vũ hiện tại liền có thể mỗi ngày có thể mượn dùng một lần Giang Ly 60.000 năm hồn hoàn lực lượng ra chỉ chính mình thả ra hồn kỹ. Đương nhiên, mượn dùng lúc tiêu hao vẫn là Tiểu Vũ chính nàng bản thân hồn lực. Người khác cũng giống vậy. Mà cái này tăng cường sau năng lực. Cho dù là đối với bây giờ có được 6 đen 3 đỏ hồn hoàn phối trí Thiên Nhận Tuyết đến nói, đều đồng dạng có thể thu được một chút đối thực lực tăng cường, rốt cuộc dù là Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn đều trải qua thần khảo tăng cường, nhưng cũng không phải mỗi một cái hồn hoàn niên hạn đều tại 60.000 năm trở lên. Ngày thứ hai, không cam tâm nhận thua, Tiểu Tuyết tổ chức lên trừ Tuyết Nhi bên ngoài toàn thể khế ước giả hướng ta phát động tiêu chiến, lại còn không muốn mặt sử dụng chiến thuật xa luân, ta dùng sức tất cả vốn liếng chống cự một ngày một đêm, cuối cùng thất bại trong gắng sức, chỉ được ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng. Ngày thứ ba, đần độn Tiểu Vũ một người tự tin tìm tới ta, chỉ có thể nói Tiểu Vũ không hổ là 100.000 năm nhu cốt thỏ hóa hình, chân này gấp lên, kizkzzz ta có thể chơi một năm. Ngày thứ tư, ước độc cô nhạn đi dạo phố, mặc dù nàng võ hồn tiến hóa thành phỉ thúy bích lân long, thế nhưng cái kia mê người thân hình như thủy xà cũng không có bởi vậy biến mất. Ngày thứ năm, dạy Linh Linh nấu cơm, nhất thời kích động, nhịn không được tại trong phòng bếp. Linh Linh cũng thật là, không ngăn cản ta cũng coi như, thế mà còn như thế phối hợp ta, đến mức kém chút nhường người khác phát hiện bị chê cười. Ngày thứ sáu, Liễu Nhị Long kéo lên Đường Nguyệt Hoa nhất định phải ta cho các nàng giới thiệu một chút không gian triệu hoán, chỉ có thể nói không hổ là đại tỷ tỷ, quá sành chơi. Ngày thứ bảy, tại cùng con mèo nhỏ chơi côn đồng trò chơi thời điểm, mèo to vụng trộm tới quấy rối, nhịn không được ấn lại mèo to giáo huấn nàng một phen. Ngày thứ tám, Bồi Tiểu Tuyết ước hẹn, phát hiện nàng đại lôi quy mô tựa hồ hơi có trưởng thành, cái này đều dựa vào ta. Đệ Cửu Thiên, trong ngực ôm Linh Diên thời điểm nhịn không được tự mình tỉnh lại, Giang Ly a Giang Ly, ngươi không thể lại như thế lười biếng đi xuống, không phải vậy phải chờ tới lúc nào mới có thể tu luyện thành thần. Ngày mai nhất định muốn bắt đầu cố gắng tu luyện. Ngày thứ 10, mở năm sấp.